Chương 01, ta trợ nhân vật phản diện làm trái. Chư thiên vạn giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Cửu thiên huyền lôi, dẫn lôi nhập thể, nguyên thần đột phá, độ kiếp thành đạo, vũ hóa thành tiên. Đây là chư thiên vạn giới tất cả sinh vật mục tiêu cùng đỉnh điểm. Mây đen dày đặc tụ lôi đỉnh, nơi này là Mạc gia cấm địa, chỉ có thân là bản gia một mạch người thân người mới có thể tiến vào. Mạc Hành đã ở chỗ này ngây người 7749 ngày, chỉ cần sống qua cuối cùng này thiên lôi, hắn liền có thể thoát ly thành đạo cảnh, siêu phàm nhập thánh, vũ hóa thành tiên, từ đây tiêu diêu tự tại cả đời. Giờ phút này Mạc Hành ánh mắt ung dung, thần sắc bình thản, cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Nếu có người tại cái này nhìn thấy lần này cảnh tượng, chắc chắn cho rằng kẻ này cao không thể chạm, mặc kệ là khí chất vẫn là cử chỉ, đều nổi bật một cái thần bí. Nhưng nếu như ngươi có thể đọc hiểu nội tâm của hắn, liền sẽ biết, đây hết thảy kỳ thật bất quá đều là đơn thuần mờ mịt. Hắn cũng không phải là đang giả vờ thâm trầm. Ngay tại vừa mới xét dẫn thể về sau, thật đáng tiếc hắn độ kiếp thất bại. Tu vi trực tiếp rút lui ba cái đại cảnh giới, từ thành đạo cảnh đỉnh phong rơi xuống đến thánh luân cảnh, nhiều năm khổ tâm hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn có thể không mở miệng sao? Nhưng lại tại hắn vì thế mà thất lạc lúc. Đinh. Trợ nhân vật phản diện làm trái hệ thống đã khởi động, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Túc chủ, Mạc Hành. Chủng tộc, nhân tộc tạm. Tu vi, thánh luân cảnh nhất trọng. Công pháp, cựu chuyển tà luân công. Nhan giá trị, đỉnh cấp mị lực. Thân phận, thương huyền giới dạ mạc thần vực thiếu chủ. Hệ thống thương thành, tạm chưa mở ra. Nhân vật phản diện giá trị, không. Hệ thống giới thiệu văn tắt, trợ nhân vật phản diện làm trái, mời túc chủ hiệp trợ các vị đáng thương nhân vật phản diện xoay người, đánh ngã ghê tởm khí vận chi tử nhân vật chính, trợ lực mỗi một vị thuần phát chất phát đàng hoàng nhân vật phản diện, hoàn thành bọn hắn xuân thu đại ngộng. Hiệp trợ nhân vật phản diện. Trợ trụ vi ngược. Để nhân vật phản diện xoay người. Để hắn một cái đã đạt tới chư thiên đỉnh điểm thành đạo cảnh người đi làm loại này làm trái thiên đạo, không bằng heo chó sự tình. Xác định không có lầm. Hắn cảnh giới mặc dù ngã một chút, nhưng bằng mượn hắn tư chất, muốn tu luyện trở về vẫn là rất dễ dàng. Mấu chốt là ta đều muốn chuẩn bị vũ hóa thành tiên, ngươi hệ thống mới khởi động, không cảm thấy có chút mã hậu pháo? Hơn nữa còn hiệp trợ nhân vật phản diện, trợ trụ vi ngược, như thế người người đến mà chu diệt sự tình, chuyện như vậy, có chút chưa thoải mái a ba. Làm một từ một cái lam tinh xuyên qua mà đến hợp cách người xuyên việt, hệ thống loại này kim thủ chỉ hắn là lại quá là rõ ràng, có thể nói là người xuyên việt thiết yếu. Đương nhiên, sẽ cảm thấy chưa thoải mái lý do không đơn giản chỉ là đây, nhờ có hệ thống xuất hiện, để Mạc Hành ý thức được một điểm rất trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, y theo tình huống hiện tại, dù là hắn lần nữa tu luyện về thành đạo cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng độ kiếp thành công. Bởi vì hắn cũng là một cái nhân vật phản diện, vẫn là cướp đi cả một cái vương triều khí vận cái chủng loại kia. Khí vận chi tử nhóm là thiên đạo sủng nhi, đột phá giới hạn là thuộc về khí vận chi tử nhóm độc quyền, nếu như khí vận chi tử nhóm không chết hết, trở ngại thiên đạo hạn chế, hắn liền không có thể đột phá thành công một ngày. Hắn không chỉ có muốn xử lý thuộc về hắn mạch này khí vận chi tử, còn cần hiệp trợ các nhân vật phản diện xử lý thuộc về các nàng khí vận chi tử, dạng này mới có thể có đột phá thành đạo khả năng. Mỗi khi trợ lực một cái nhân vật phản diện thành công đánh giết khí vận chi tử, liền có thể thu hoạch được nhất định nhân vật phản diện giá trị. Nhân vật phản diện giá trị có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm vật phẩm, mặt khác đương nhân vật phản diện giá trị đến số lượng nhất định về sau, hệ thống còn có thể mở ra khác công năng. Mạc Hành đuốt cằm lẩm bẩm, hết thảy nghe vào ngược lại là rất hấp dẫn người. Đáng tiếc hắn tuy nói tu vi hàng không ít, nhưng phóng nhãn chư thiên vẫn là thuộc về thượng tầng. Huống hồ hắn vẫn là thương huyền giới dạ mạc thần vực thiếu chủ, thân là nhân vật phản diện tự nhiên bối cảnh muốn tốt, thế lực muốn khổng lồ, muốn cái gì đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói thật, cái hệ thống này hơi có chút gần gà a. Bất quá, chúng ta cũng có một cái đối ứng khí vận chi tử cần giải quyết, nói không chừng thật là có thể sử dụng đến địa phương. Mạc Hành nhỉ non gật gật đầu, hắn khẽ huy động cánh tay, sẽ tại cửu thiên chi thượng thương lôi toàn bộ đều một tay vung đi. Từ đỉnh núi nhảy lên một cái, bạch đi tung bay, không nhiễm trần thế, tạo nên từng cơn sóng gợn. Hắn rời đi bế quan chi địa, ngoài phòng đã có đông đảo tộc nhân một gối quỳ xuống, cung nghênh lấy hắn. Chúc mừng thiếu chủ xuất quan, tu vi tiến thêm một bước. Lão giả dẫn đầu ôm quyền xoay người, dưới trướng mọi người đều quỳ phục trên mặt đất, động tác đều nhịp. Cái này xem xét liền tràn đầy nhân vật phản diện bức cách kéo căng xuất trinh tư thế, còn tưởng là thật sự là như bức hống hống. Vì để tránh cho sớm bị hắn mạch này khí vận chi tử để mắt tới, tu vi rơi xuống sự tình cũng không thể bại lộ. Mạc Hành háng giọng một cái, chắp tay sau lưng nói ra: "Ta có việc cần ra ngoài một chuyến, mẫu thân bên kia liền làm phiền ngươi đi cáo chi một chút." Lao nô lĩnh mệnh. Mạc Hành tùy theo chân đạp hư không, chỉ phá không gian. Hệ thống phụ thuộc năng lực một trong, chỉ cần sớm định ra tọa độ liền có thể tùy thời xuyên qua chư thiên vạn giới. Không phải bằng vào hắn tu vi hiện tại, muốn tùy thời tùy chỗ xuyên qua rất khó. Chỉ sợ cái này còn chưa bắt đầu liền muốn bại lộ. Hệ thống này vẫn là ít nhiều có chút tác dụng. Tại sao lưng đông đảo cung tiện âm thanh giới, Mạc Hành rời đi thương huyền giới. Xuyên thẳng qua tại mênh mông vô ngần tinh vực ở giữa, hắn mở ra hệ thống, lật ra đến cái thứ nhất cần hiệp trợ nhân vật phản diện. Nhiệm vụ chính tuyến, ước hẹn 3 năm, từ hôn kịch chiến, vân tuyết chi đỉnh. Hiệp trợ bị khí vận chi tử ước hẹn 3 năm đánh bại, tông môn hủy diệt nữ nhân vật phản diện, đem khí vận chi tử phản sát. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 vạn nhân vật phản diện giá trị, cửu thiên phượng hà chi thể 13. Thất bại trừng phạt, túc chủ đối ứng khí vận chi tử cơ duyên thêm 1. Ước hẹn 3 năm. Vẫn là từ hôn lưu. Cái thứ nhất nhân vật phản diện cứ như vậy kinh điển sao? Mạc Hành không khỏi vô an tán dương, thế nhưng là khi thấy nhiệm vụ hàng thứ hai, khá lắm, đã bị khí vận chi tử ước hẹn 3 năm đánh bại, tông môn cũng mất, cái này không trực tiếp đều nhanh đến cô sự hậu kỳ nha. Tình cảm tốt nhiệm vụ ngay từ đầu liền đến độ khó cao a. Nói thật, lấy Mặc Hành thực lực bây giờ muốn giải quyết trước mắt giai đoạn này khí vận chi tử, vẫn là dễ như trở bàn tay, phi thường dễ dàng, bất quá cứ như vậy cũng không phải là hiệp trợ nhân vật phản diện. Khí vận chi tử tuy bị đánh giết, nhưng y theo thiên đạo định luật, còn sẽ có mới khí vận chi tử thay thế xuất hiện, đến kết thúc vị này nhân vật phản diện, nhất định phải để thuộc về cái này khí vận chi tử đối lập nhân vật phản diện đi tự mình đánh giết, mới có thể đem khí vận chi tử vĩnh trừ. Nhiều ít là có hơi phiền toái. Nếu như không phải muốn hiệp trợ mới có thể thành công, quả nhiên cũng chỉ có làm như vậy mới được. Mặc Hành tầm mắt nửa khép, nhếch miệng lên, ánh mắt hiện hiện ngoạn vị gần sóng. Một phen gia tốc, đồng thời ấn mở cần hiệp trợ cái thứ nhất nhân vật phản diện tin tức. Phá hư giới. Trời đông ra giết ngày, tuyết lớn đầy trời, thấu xương xương lạnh xen lẫn tại lạnh lẽo gió táp ở giữa. Giống như một thanh tiếp lấy một thanh sắc bén tiểu đao, tạo gió tại tần lan tuyết trên gương mặt. Xinh đẹp gương mặt, không có chút huyết sắc nào, vằn chặt giữa lông mày ngay cả cuối cùng một tia khí khái hào hùng cũng muốn biến mất. Chuyến đến trận trận nhói nhói, sâu tận xương thủy, để thiếu nữ không chỉ một lần muốn gào thét ra. Một đạo gió táp thổi qua, khoác đắp lên trên người, bị tuế nguyệt tẩy đi nhan sắc áo choàng bị thổi bay, tiêu tán ở mang nhiên chân trời. Gây yếu tiểu thân bản, triệt để bại lộ tại phong tuyết ở giữa, một tịch màu xanh nhạt váy lụa cũng bị thổi rách ra mấy đạo lỗ hổng. Mảnh mai thân ảnh, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể té ngã. Nhưng dù vậy, Tần Lan Tuyết vẫn như cũng là cắn kình giáng quan, mỗi té ngã một lần, lại một lần nữa nằm sấp lên, một bước tiếp lấy một bước, đón gió tuyết, không ngừng tiến lên. Máu tươi tràn ra, nhói nhói duy trì lấy tinh thần, từ đầu đến cuối, nàng mục đích đều chỉ có một cái. Ở vào Thiên Sơn cuối thánh vật, Thiên Sơn Tuyết Liên. Chỉ cần có thể cầm tới Thiên Sơn Tuyết Liên, nàng không chỉ có thể chữa khỏi vết thương trên người đau nhức, còn có thể khiến tu vi tiến thêm một bước. Kể từ đó, nàng mới có thể hướng cái kia ghê tởm nam nhân báo thù. Diệp Phong, chính ngươi nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi chờ xem, khoản nợ này, ta nhất định sẽ báo. Chương 02, trăm mặt nhân vật phản diện. Phong tuyết ở giữa, Tần Lan Tuyết níu chặt nắm đấm. Ước hẹn 3 năm, bị từ hôn trước vị hôn phu trước mặt mọi người tuyệt sát, không trải qua như thế còn bị hạ lệnh yêu cầu giải tán toàn bộ tông môn. Bất quá là Diệp gia đã từng một cái phế vật, lại làm cho mình gặp như thế vô cùng nhục nhã, nàng không cam tâm. Một ngày kia đao nơi tay, thế nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Phù phù. Một cái đạp hụt ngã nhào trên đất, Tần Lan Tuyết té ngã tại tuyết động bên trong. Khu khu cụ. Thấu xương băng lãnh hàn tuyết hắc cửa và mũi. Tần Lan Tuyết da thịt vốn là trắng nõn, cái này sặc một cái càng là mất đi huyết sắc, biến tiểu thụy không ít. Từ khi tông môn bị giải tán về sau, nàng liền biến thành độc thân một người, cùng Diệp Phong ước hẹn 3 năm bị thương là không thể đạt được kịp thời trị liệu, những ngày này cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiếp tục như vậy xuống dưới, Thiên Sơn Tuyết Liên không tìm được, chỉ sợ mình sẽ trước mất mạng. Trước tiên cần phải tìm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Tần Lan Tuyết đỡ lấy phát run bả vai, tứ chi như nhũn ra, chật vật đứng lên. Cố gắng kéo lấy thân thể lão đảo muốn ngã, tại phong tuyết ở giữa nhìn chung quanh tìm kiếm. Thế nhưng là chung quanh một mảnh trắng xóa, ngoại trừ gió chính là tuyết, căn bản không có thể đặt chân địa. Chẳng lẽ đây chính là của ta mệnh số? Kéo lấy vô lực thân thể, một tiếng vô lực ô thán, mí mắt nặng nề, mắt nhìn thấy liền muốn ngã xuống. Lao lao xoa. Tiếng bước chân dồn dập đống nhiên từ bốn phía vang lên. Khiến thiếu nữ tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Mấy đạo bóng đen tại trong tuyết phi nhanh, không thêm che lấp trần trụi huyết tinh sát y cuốn sạch lấy bốn phía. Khoảng khắc, bốn đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở Tần Lan Tuyết trước mặt, đưa nàng cho vây quanh. Tần thiếu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cầm đầu một nam tử liếm láp lấy cánh môi, cười lạnh nói, là ngươi. Tần Lan Tuyết nhận ra bọn hắn, là Bạch Hồng Đả các tu sĩ. Lúc trước phụ thuộc vào các nàng Vân Tuyết Tông phụ thuộc tông môn một trong, hiện tại thì là dự định muốn nàng mệnh tiểu nhân. Thỏa thỏa mượn gió bẻ măng. Tần Lan Tuyết răng ngà không cam lòng khẽ cắn, kéo lấy vô lực bả vai chậm rãi lui về phía sau. Nàng muốn phản kháng, nhưng là bây giờ đừng nói là phản kháng, nàng ngay cả đứng ổn cũng thành vấn đề. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là từ bên hông rút ra linh kiếm, nắm chặt chuôi kiếm. Bà cô này nhóm tính tình ngược lại là rất bướng bỉnh, đều chỗ này cảnh thế mà còn không từ bỏ. Một người tu sĩ nhìn xem chống cự Tần Lan Tuyết, không khỏi có chút bội phục chép miệng một cái. À, người ta tốt xấu đã từng là Vân Tuyết Tông lớn nhất thiên phú thế hệ trẻ tuổi, có ngạo khí hẳn là, cho người ta tiểu cô nương một điểm mặt mũi nha. Một tên tu sĩ khác cười khẩy nói. Lại nói người ta dù sao cũng là cao cao tại thượng tông chủ chi nữ, vốn là cùng chúng ta không phải người của một thế giới, chút mặt mũi này muốn cũng không cho, chuyến đi chúng ta coi như mặt mũi không ánh sáng, bất quá tuy nói là tiền nhiệm, nhưng người tông chủ này chi nữ tư vị nghĩ đến nhất định rất mỹ vị, dù sao nàng cũng không có chỗ dựa, không bằng chúng ta. Ngươi nghĩ gì thế, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Không có việc gì, nhân lúc còn nóng cũng được, ta không kén ăn. Thế, theo ngươi nói như vậy cũng không phải không được. Nói không chừng còn có một phong vị khác. Dường như đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, các tu sĩ ánh mắt tham lam cùng một chỗ phong tới. Tần Lan Tuyết nghĩ mà sợ vô ý thức lui về phía sau. Tinh thần cùng trên thân thể song trọng tra tấn để nàng ý thức thay đổi dần mơ hồ không rõ. Nàng thật muốn không được, chẳng lẽ đây chính là điểm cuối cùng? Đây chính là ta số mệnh sao? Vung nàng ra, để cho ta tới. Đột nhiên một đạo cứng cắp thanh âm từ dưới mặt tuyết truyền đến. Ngay sau đó một giây sau, hai phe trung tâm, tuyết lớn bị tung tóe bay, một vị đẫm máu quấn thân lão giả đứng lặng tại đây. hắn toàn thân trên dưới tản ra tràn ngập huyết tinh sát ý khí tức âm trầm, giống như từ địa ngục mà đến lấy mạng sứ giả. Trước mắt đột nhiên xuất hiện âm trầm lão giả, lập tức liền làm rối loạn Bạch Hồng Đà các tu sĩ tấp vung. Cái này tùy ý máu tanh sát ý, từ bên trong đến bên ngoài tản ra không rõ khí tức. Hắn đến tột cùng là người phương nào, vì cái gì hắn sẽ ở cái này? Mặc kệ là Bạch Hồng Đà tu sĩ, vẫn là Tần Lan Tuyết, đều bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ không cách nào động đậy. Tần Lan Tuyết càng là bởi vì đối phương kia khí tức âm xâm một trận lão đạo quỳ rạp xuống đất. Đấm máu lão giả âm trầm cười một tiếng. Đợi lâu như vậy rốt cục đợi đến thích hợp thân thể, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Tiếp lấy hắn ánh mắt ngược lại rơi xuống Bạch Hồng Đà các tu sĩ trên thân. Các ngươi còn không mau cút đi, người này là...
Nàng là của ta.
Ai? Đột nhiên lại có một đạo thanh âm đạm mạc ở trước mặt bọn họ vang lên. Chỉ gặp một bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn giật thanh niên từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt ung dung, cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Giống như một tòa nguy nga không hiểu núi cao, đứng lặng tại trước mặt mọi người, mặc cho phong tuyết cỡ nào gấp vọt táo bạo, đều không thể dung chuyển mảy may. Sách, con em ngươi. Lão nương thật là không may, lại tới một cái. Tần Lan Tuyết cắn cắn, tại cái này liên tiếp không ngừng tinh thần áp lực dưới, cuối cùng vẫn là chịu không được, đã bất tỉnh. Ở đâu ra đăng đồ tử, ngay cả bản tôn coi trọng người đều dám đoạt. Đấm máu lao giả không thân thiện nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân. Bạch Hồng Đà các tu sĩ đồng dạng cũng là ném đi không thân thiện ánh mắt. Cùng lúc trước khí tức âm trầm tùy ý lao giả hình thành so sánh rõ ràng, đạo nhân này bề ngoài nhìn qua cũng bất quá chừng 20, là ai cho hắn dũng khí đứng trước mặt mình phóng đại lời nói. Đấm máu lao giả mặt mày vặn chặt, hắn mặc dù bây giờ là linh thể, nhưng giải quyết loại này tự đại đạo nhân vẫn là rất dễ dàng. Thoại âm rơi xuống một sát na, lăng lệ tinh hồng huyết quang quét sạch lên mảng lớn bao tuyết, liên miên cùng một chỗ, đối diện hướng về Mạc Hành trái tim đâm tới. Ồn ào. Mạc Hành nhàn nhạt nói chuyện, chỉ nghe một đạo nột ngạt hừ một cái. Cuốn tới tuyết bay bị đều đánh bay, máu đỏ tươi chỉ riêng bị liên tiếp xung phá, liên miên không ngừng hướng về đấm máu lao giả phóng đi. Không tốt. Đấm máu lao giả muốn tranh né. Đại não là kịp phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp. Nổ vang một tiếng, bay đầy trời tuyết trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Đấm máu lao giả thân thể từ trong ra ngoài, liền phảng phất nhận đông đảo vô danh lực lượng xung kích, bị toàn bộ đánh vỡ, hóa thành vô số tinh mảnh, tiêu tán tại không khí ở giữa. Diệt sát gần như chỉ ở một ý niệm. Bạch Hồng Đà đám người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, chân chính nên cảnh giác người không phải tên lão giả kia, mà là cái này mặt ngoài tuổi quá trẻ đạo nhân. Đám người lấy lại tinh thần đồng thời tranh thủ thời gian xoay người chạy. Nếu không chạy, liền thật không có mạng nhỏ. Ta nói qua để các ngươi đi rồi sao? Mặc Hành trắng đoán ngọc thủ từ trong cửa tay háo rút ra, đối Bạch Hồng Đà đám người vị trí, nắm vào trong hư không một cái, lập tức Bạch Hồng Đà đám người liền phảng phất nhận lấy một cô vô hình lực lượng giam cầm, làm bọn hắn không thể động đậy. Lấy khí hóa hình chính là thánh luân cảnh đại năng mới có thể làm đến, vực này thượng giới tu sĩ tại sao lại xuất hiện tại cái này? Bạch Hồng Đà đám người từng cái sắc mặt đại biến, phong tuyết ở giữa, há to miệng, còn chưa đi gấp lên tiếng, đầy trời tuyết lớn một nháy mắt toàn bộ đình trệ. Một giây sau, liên tiếp tiếng vang vang lên. Nổ thật to phảng phất liền muốn đem thế gian này hết thảy toàn bộ quét sạch, trong khoảnh khắc, náo minh vang vọng. Nguyên bản còn ồn ào xốc xếp núi tuyết, chỉ còn lại một mảnh huyết tinh tùy ý tràn ngập. Cái này giới vực tu sĩ thật đúng là không chịu nổi một kích. Mạc Hành thu tay lại, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này máu tanh một màn. Tuy nói hắn là người xuyên Việt, bất quá trước đây mấy năm kinh lịch đều là hàng thật giá thật, đối với cái này máu tanh bạo lực một màn, sớm lấy quen thuộc. Thậm chí còn có một tia thư thái. Vậy đại khái chính là thân là nhân vật phản diện nên có tàn bạo tính đi. Nhân vật phản diện là đều là không từ thủ đoạn, huyết tinh tàn bạo, chính là bởi vì bọn hắn không đem người mệnh đương một hồi sự tình, lúc này mới bị xưng là nhân vật phản diện. Như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào tốt đâu? Mặc Hành ánh mắt rơi vào phía dưới. Bị phong tuyết vùi lấp thiếu nữ cho dù bất tỉnh đi, cũng vẫn như cũ nắm chặt chuôi kiếm, xinh đẹp trên mặt là độc thuộc về nhân vật phản diện đầy ngập sát ý cùng điên cuồng. Chương 03, nhân vật phản diện chính là muốn bá đạo. Thật ấm áp. Nóng một chút, cảm giác có một đầu tiểu long du tẩu tại bụng dưới ở giữa, đưa nàng toàn thân trên dưới làm ấm áp, rất là dễ chịu, loại cảm giác này lần thứ nhất có, phản phất liền xem như một mực tiếp tục chờ đợi, cũng không phải không được. Nhưng là nghĩ tới khi đó tại toàn tông bề ngoài trước bị sỉ nhục. Tinh thần, nhục thể đều chịu đủ tàn phá cùng tra tấn. Nộ khí tràn đầy, không ngừng lớn mạnh. Diệp Phong ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền tuyệt đối phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Tinh thần biến càng ngày càng rõ ràng rộng rãi, Tần Lan Tuyết khôi phục ý thức. Mở mắt ra, là không quen biết trần nhà. Tráng lệ trang trí, liếc nhìn lại, liền biết có giá trị không nhỏ, cho dù là trong nhà thân là tông chủ phụ thân chỗ ở đều không có như thế xa hoa. Kỳ quái, nơi này là nơi nào? Tần Lan Tuyết đỡ lấy cái trán, hơi có vẻ chật vật ngồi dậy. Tê lạc, tơ lụa xẹt qua da thịt thanh âm trong nháy mắt xẹt qua bên hai, nàng cúi đầu xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hâm mộ ở giữa thiếu nữ tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền nhiễm lên xinh đẹp đỏ. Đệ Trần, nàng lại là Đệ Trần. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải tại đất tuyết sao? Vì cái gì ta sẽ không mảnh vải che thân ở chỗ này? Là ai? Đến cùng là ai lột ta về sau, lại đối ta đã làm những gì? Càng ngày càng không dám hướng xuống suy nghĩ, trên mặt bị vẻ ngạc nhiên ăn mòn. Nàng chỉ nhớ rõ mình bị truy sát, trên đường còn liên tiếp xuất hiện hai cái không quen biết thân ảnh. Khẳng định là trong bọn họ một nhóm người đem ta cho lột. Cũng có thể là cùng một chỗ đem ta cho lột. Cầm thú. Tần Lan Tuyết hốc mắt ướt át, nắm đấm nắm chắc, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn bay vọt thời khắc, liền nghe bên tai truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. "Tỉnh." "Ai?" Tần Lan Tuyết đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, vô ý thức liền đem ngọc thủ vươn hướng bên hông. Trống rỗng, ngoại trừ không khí, chính là trắng bóng một mảnh. Đối nàng là ánh sáng, mà lúc này ngươi nói xong có khéo hay không, chính chính tốt đồng thanh âm chủ nhân, mặc hình kia một đôi bình tĩnh đôi mắt sáng tương đối bên trên. Đạo nhân này tốt tu lãng, so Diệp Phong đẹp trai đến nhiều phát nổ. Đây là Tần Lan Tuyết ý niệm đầu tiên, ngay sau đó nàng liền nhớ tới đến, người này là đám kia muốn bắt nàng nhân chi một, là hắn đem mình bắt lại. Hắn là ai? Tại sao muốn bắt ta? Nơi đây lại là chỗ nào? Liên tiếp mấy cái vấn đề từ Tần Lan Tuyết não hải hiện hiện, nàng há to miệng vừa định nói chút gì. Mặc hình ánh mắt nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười thoáng nhìn, nói ra: "Cô nương, vừa gặp mặt cứ như vậy không bị cản trở sao?" Kia là một bộ tràn ngập rung động ngọc thể, khiết bạch vô hà, sẽ để cho nhìn thấy người lâm vào điên cuồng. Nhưng Mặc hình thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt cũng không nhấc lên bên trong nửa điểm gợn sóng. Bình tĩnh như nước ánh mắt, liền tồn tuy là đang thưởng thức một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, cũng không cái gì bất kính chi ý. Dù sao hắn cũng là hàng thật giá thật nhân vật phản diện đại năng, cho dù là người xuyên việt, còn không đến mức vì điểm ấy nhỏ tràng diện liền hoàng hồn, hắn chính là đơn thuần đang thưởng thức đẹp. Nhưng Tần Lan Tuyết lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn càng luống cuống. Đăng độ tử, lão nương như thế tư chất tịch lệ, còn một điểm phản ứng đều không có, sợ không phải phương diện kia có vấn đề a. Tu chân giới đáng sợ không phải cường giả, mà là loại kia giỏi về nguy trang, không đem nói sắc biểu hiện vu biểu mặt cường giả. Nàng mím chặt phấn môi, tranh thủ thời gian quăng lên cái chăn đem mình bao trùm, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, đồng thời ý đồ ra bên ngoài chậm rãi di động. Một cái tay khác đang tìm tòi lấy cái gì, giống như đang tìm kiếm có thể sử dụng lợi khí. Nhân vật phản diện không hổ là nhân vật phản diện, cho dù là dưới loại tình huống này cũng có thể thấy rõ hình thức. Cái này nếu là đổi thành những cái kêu bồi hồi tại khí vận chi tử chung quanh nữ chính, sợ là đã sớm cãi lộn, yêu cầu đối phương phụ trách nhiệm. Ngươi chính là đối xử như thế ân nhân. Nội tâm một tiếng cười nạo, Mặc hành tầm mắt được khép, thần sắc lạnh lùng, chắp tay sau lưng, đi hướng nàng. Ân nhân. Nghe được cái này, Tần Lan Tuyết tinh xảo lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Xác thực, thân thể ấm áp, rót vào ngũ tạng lục phủ thư thái, trước đó nhận tổn thương cũng đều đã khôi phục, thậm chí mơ hồ trong đó trên người linh khí vẫn còn so sánh di vãng cường thịnh không ít. Trước đó đau xót phảng phất hư ảo biến mất vô tung vô ảnh. Nhíu mày trầm ngâm, nàng nheo lại tầm mắt, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tại sao muốn cứu ta? Ngươi ta vốn không quen biết đi." Mặc hành nhàn nhạt trả lời: "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ." Thiếu nữ trước mắt ngoài ý muốn sáng lên. "Nếu như ta nói như vậy, ngươi tin không?" Khóe miệng của hắn dương lên, giống như cười mà không phải cười. "Ngươi?" Tần Lan Tuyết gương mặt xinh đẹp lúc này nổi trướng đỏ lên. Bất quá một giây sau, tầng này nổi nóng liền không còn sót lại chút gì, quay về bình tĩnh. "Có chút ý tứ, ngươi không tức giận?" Mặc Hành trừng mắt nhìn, nghiền ngẫm nói. Tần Lan Tuyết ngửa đầu mắt nhìn Mặc Hành, nhếch miệng lên một vòng tự rêu trả lời: "Đã ngươi có thể từ nhiều người như vậy thủ hạ cứu ra ta, tự nhiên có nhất định thực lực, ta cũng không cảm thấy ta một cái tay không tấc sắt nhược nữ tử, dưới loại tình huống này có thể phản kháng ngươi. Ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy." Mặc Hành ngoạn vị đạo: "Không hổ là Vân Tuyết Tông thiếu tông chủ, quả nhiên là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, trí tuệ hơn người nha. Ngươi quả nhiên biết ta là ai." Tần Lan Tuyết nhẹ giọng thì thào, thanh âm của nàng có chút run rẩy. "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ." "A, nghĩ cũng biết không có khả năng." "Vậy dĩ nhiên cũng liền chỉ còn lại khả năng này. Nếu như ngươi là muốn hướng Vân Tuyết Tông đòi hỏi chỗ tốt, không có ý tứ vậy ngươi đến chậm, một cái không có gì cả tông môn chi nữ, ta cũng không cảm thấy có thể cho thứ ngươi muốn." Nếu là lúc trước, nàng cố gắng sẽ còn hoài nghi đối phương là vì trèo lên nàng Vân Tuyết Tông. Hiện tại nàng một người cô đơn, Vân Tuyết Tông sớm đã giải tán, gia tộc cũng trở thành người người qua phố kêu đánh chuột. Thực sự không cách nào nghĩ đến đối phương muốn từ trên người chính mình được cái gì. Duy nhất đồ còn dư lại sợ cũng chỉ có. Tần Lan Tuyết túi đầu nhìn thoáng qua, mím môi khẽ cắn. Nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy, nàng không ngại cùng đối phương đồng quy vu tận. Dưới mền, nàng yên lặng níu chặt tú quyền. Mặc quần áo tử tế lại đến nói chuyện. Người coi như có thể được đến thân thể của ta cũng tuyệt đối phải không đến ta, hả? Tần Lan Tuyết. Miệng nhỏ mở lớn, ngẩn ngơ sững sờ tại nguyên chỗ. Đưa mắt nhìn Mặc Hành quay người từ gian phòng rời đi, thiếu nữ khoác lên người cái chăn rớt xuống đất, chói lọi, nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhiệm vụ chi nhánh, để Tần Lan Tuyết cam tâm tình nguyện bái sư, mở ra nhân vật phản diện tất thắng con đường. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 nhân vật phản diện giá trị, nhân vật phản diện chi chủng 1, Long Hoàng Cương vực độ 1. Thất bại trừng phạt, túc chủ đối lập khí vận chi tử khí vận giá trị gấp bội. Gian phòng bên trong, Mặc Hành bưng chung trà uống miệng linh trà. Mới xuất hiện cái nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ ban thưởng không nói trước, thất bại trừng phạt là khí vận chi tử khí vận giá trị gấp bội. Cùng nhiệm vụ chính tuyến minh sắc trừng phạt có chút khác biệt. Khí vận vốn là cái hư vô mờ mịt đồ vật, tạm thời chưa có không có đối ứng giá trị tham khảo. Bất quá loại vật này vậy dĩ nhiên là có thể ít liên ít. Trước mắt càng làm hắn hơn để ý là phía dưới cái này một khối. Tính danh: Tần Lan Tuyết. Tu vi: Thương Hải cảnh nhất trọng. Thân phận: Trước Vân Tuyết Tông thiếu tông chủ, Huyền Thiên học viện học sinh. Cá tính: Cao ngạo. Nhân vật phản diện kết cục: Núi tuyết chi đỉnh, tao ngộ muốn đoạt xá nàng thượng cổ tà tôn hồn phách túi người, mượn nhờ thượng cổ tà tôn hồn phách tăng cao tu vi. Cũng tại muốn bị đoạt xá lúc thành công phản sát, tìm khí vận chi tử quyết chiến, cuối cùng không địch lại là bại, tu vi mất hết, lưu lạc làm phàm nhân, vượt qua không có tôn nghiêm một đời. Chương 04, cam tâm tình nguyện bái sư. Nói thật, rất thảm. Dựa theo bình thường đi hướng, cô nương này hạ chẳng kia thật không là bình thường thảm. Cái này đáng chết khí vận chi tử, thật đúng là ghê tởm đến cực điểm, cho là mình là nhân vật chính liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cho là mình là nhân vật chính, liền khắp thiên hạ đẹp mắt cô nương đều là hắn sao? Hắn là nhân vật chính, hắn đương nhiên có thể cho rằng như vậy. Nhưng ta khinh bị hắn, tựa hồ cũng không cần trải qua bản nhân đồng ý đi. Có chút ý tứ. Mặc Hành mím mím khóe miệng, thiếu dung tràn ngập dị sắc. Nếu là không có điểm ấy hung tàn, hắn về sau cũng không tiện đi thu hoạch giao hẹ. Dựa theo nguyên bản hướng đi, Tần Lan Tuyết về sau sẽ có một lần đại bạo phát, thường gọi đại kết cục trước nhân vật chính nguy cơ, cuối cùng lại bị duy tâm nhân vật chính phản sát, đem nhân vật phản diện thê thảm cả đời biểu hiện rơi tới tận cùng. Bất quá cũng không có người sẽ đi để ý, bởi vì nàng chỉ là một cái nhân vật phản diện. Trung bi là nhân vật chính thành công trên đường bản đạo, là không bị người chỗ mong đợi. Mặc Hành nhíu mày trầm ngâm, tiếp tục nhìn xuống đi. Vừa vặn đến cùng Tần Lan Tuyết đối ứng khí vận chi tử nhân vật chính, Diệp Phong. Mặc Hành điểm một cái. Còn chưa gặp được khí vận chi tử, tạm thời không cách nào xem xét. Mặc Hành. Xem như trong dự liệu, vấn đề nhỏ. Đối với loại dục xáo lộ, Mặc Hành chính là dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ ra được. Mặc Hành tiếp tục hướng xuống lật xem. Giang giác. Cửa đẩy ra, Tần Lan Tuyết đi đến. Nàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bạch y tung bay, lộ ra xuất trần cùng siêu nhiên. Ngàn vạn sợi tóc đen mềm mại, thẳng tới bên hông, mắt như thu thủy, lông mày giống như sa lông mày, mê người ánh mắt. Phảng phất cửu thiên chi thượng tiên nữ, lưu lạc tại giữa trần thế. Cùng lúc trước tại đất tuyết bên trong vừa nhặt được lúc bộ dáng hoàn toàn tương phản. Đơn giản chính là hiện thực bản vị con xấu xí biến thân lớn thiên nga. Để cho người ta không khỏi nghĩ cảm thán một câu, chuyện cổ tích bên trong cố sự nguyên lai đều là thật. Ngồi đi. Mặc Hành đặt chén trà xuống nhàn nhạt nói chuyện. Bình thản ngữ khí lại cao thâm không khí. Sắp hiện ra trận nguyên bản băng lãnh không khí trong nháy mắt kéo kéo căng. Tần Lan Tuyết nuốt khô dừng lại, ngồi ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn, nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi đến cùng tại sao muốn cứu ta, ta nhưng mà cái gì đều không cho được ngươi. Mặc Hành thoáng nhìn nhạt nói, ngươi xác thực cái gì đều không cho được ta, mà lại trên người ngươi cũng không có muốn đồ vật. Không có khả năng. Tần Lan Tuyết ngữ khí kiên định trực tiếp phủ định. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, khắp nơi lục đục với nhau. Làm sao có thể có người không cầu hồi báo cứu trợ tại người? Hắn tuyệt đối là đang nói láo. Ồ, vậy ngươi cho là ta vì sao muốn cứu ngươi đâu? Mặc Hành trừng mắt nhìn, tự tiếu phi tiếu nói, Lô đỉnh, luyện đan, thải âm bổ dương, tham luyến mỹ mạo của ta. Tần Lan Tuyết tự rêu hử một cái. Đối với nàng bây giờ mà nói, cũng liền thừa những thứ này. Trong đó mỹ mạo càng tự tin. Ngươi ngược lại là cũng có tự mình hiểu lấy. Mặc Hành đỡ tay áo chống cằm, khoe miệng tràn đầy tiếu dung hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn thử xem loại kia? Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết đột nhiên đứng lên, cảnh giác rút lui một bước về đằng sau. Cho nên, nàng đây là muốn đi làm lô đỉnh, vẫn là phải đi bị chế thuốc. Tần Lan Tuyết cảm giác cái này nam nhân rất đáng sợ, một hồi cười, một hồi lạnh nhạt, hoàn toàn không mò ra đối phương bản tính, nụ cười này đơn giản so vừa rồi lãnh đạm còn muốn làm nàng bất an. Nàng mím môi một cái, tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Mặc Hành thu tầm mắt lại, mắt nhìn trên trà. Giống. Tần Lan Tuyết giật mình, nhìn hắn một cái, hé miệng khẽ cắn, vẫn là yên lặng tiến lên vì hắn thêm trà. Ngươi nghĩ báo thù sao? Tần Lan Tuyết bưng chén trà tay, khẽ run lên. Nàng đôi mắt sáng trừng một cái, nhìn chằm chằm hắn, trên mặt hiện hiện vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên nàng không ngờ rằng sẽ là như thế một cái đi hướng. Chẳng lẽ không phải muốn đem nàng đương lô đỉnh, hoặc là luyện thành đan dược sao? Làm sao? Không nguyện ý. Mặc Hành nhíu mày, cảm thấy đối phương phản ứng có chút chơi vui, không nguyện ý, kia thử lấy thân báo đáp. Không, không không không. Tần Lan Tuyết khẽ giật mình, liên tục phất tay thêm lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp một nháy mắt đều đỏ thành đi khỉ. Đạo nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một hồi dạng này, một hồi như thế, cũng quá tùy tâm sở dục đi. Không nguyện ý, vậy liền bài sư. Mặc Hành thần sắc lần nữa nhất chuyển, ngữ khí trong nháy mắt cường ngạnh mấy phần. Rất có uy bức lợi dụ chi thế. Tần Lan Tuyết cắn răng, do dự chốc lát, vì cái gì? Cùng phía trước, có quá đa số cái gì, không biết cái nguyên cớ, nàng nhưng không cách nào đi nhận lời. Không có nhiều như vậy vì cái gì, ngươi chỉ cần trả lời ta là nguyện ý, vẫn là nguyện ý. Mặc Hành tầm mắt nửa khép, tùy theo đột nhiên một trường, ngập trời linh khí tùy ý áp chế tại Tần Lan Tuyết trên thân. Tần Lan Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, một trận lảo đảo, không bị khống chế, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hệ thống, nhắc nhở, xin cho Tần Lan Tuyết cam tâm tình nguyện bái sư. Mặc Hành, ngươi vừa ý cam tình nguyện bái sư. Mặc Hành nói lần nữa, cũng lại một lần gia tăng áp lực. Cam tâm tình nguyện a, cái này có cái gì, ta liền cam tâm tình nguyện. Tần Lan Tuyết nghiến chặt hàm răng, nàng chật vật nước mắt, nàng hiện tại là thật muốn trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi đây coi là cái gì cam tâm tình nguyện? Nàng không phục. Nàng là cao quý thiên chi tiểu nữ, từ nhỏ đến lớn đều là bị người tôn sủng, bị nâng cao cao tại thượng, tự nhiên nàng đối với mình yêu cầu cũng là tối cao, cho nên khi biết được vị hôn phu của mình là cái tuổi mục lúc, nàng mới quả quyết lựa chọn từ hôn. Nhưng ai biết cái kia tuổi mục nhưng lại sẽ thay đổi mạnh như vậy, đưa nàng kiêu ngạo toàn bộ đều quét ngang trong không. Tựa như là hiện tại đồng dạng. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, đạo nhân này cho nàng là cơ hội, Diệp Phong cho là tuyệt vọng. Chính là bởi vì đánh qua, nàng mới rõ ràng, tiếp tục dựa theo như bây giờ xuống dưới, là tuyệt đối không có khả năng báo thù thành công. Nhưng vấn đề là, người đạo nhân này, hắn lại có thể tin tưởng sao? Vạn nhất hắn chỉ là đang chơi dưỡng thành, trước tiên đem ta cấp dưỡng, chờ tu vi, lại thải âm bổ dương đương lô đỉnh dùng nên làm sao xử lý? Bản tôn bực này tu vi, ngươi cảm thấy còn cần dùng đến ngươi? Phóng nhãn chư thiên, chỉ cần bản tôn nguyện ý, bao nhiêu ngày tiểu nữ đứng xếp hàng khát vọng bản tôn sủng hạnh, ngươi cũng đừng quá để cao mình. Thật giống như khám phá trong nội tâm nàng suy nghĩ, Mặc Hành lên tiếng nói. Tần Lan Tuyết trong lòng lộ bộ một chút, xác thực, mặc dù không rõ ràng đối phương cụ thể tu vi như thế nào, nhưng tu vi khẳng định là mình xa không thể chạm, nói không chừng đối phương chính là này phương giới vực số lượng không nhiều thần phách cảnh đại năng. Đều đạt tới bực này tu vi, xác thực không cần dùng đến nàng. Nhưng đã như vậy hắn mục đích thực sự đến tột cùng là vì sao đâu? Ta cứu được ngươi là ân, bây giờ trả lại ngươi kỳ ngộ, chính là tái tạo phụ mẫu. Bất luận cái nào ân tình đều không phải là ngươi có thể tùy tiện hoàn lại, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách cùng ta có kẻ mà cả. Ta. Tần Lan Tuyết cắn răng, đối phương câu câu đều có lý, không cách nào phản bác. Chứ không đề cập tới về sau sẽ như thế nào, đạo nhân này thực lực đúng là hàng thật giá thật, nếu quả như thật có thể từ trên tay hắn tập được mấy tay, như vậy đã từng sỉ nhục cũng nhất định có thể. Đồ nhi Tần Lan Tuyết, khấu kiến sư tôn. Tần Lan Tuyết nhả ra, túi người quỳ lạy, đôi này nàng bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta nói, ngươi muốn cam tâm tình nguyện, không phải dạng này lộ vẻ bản tôn là đang bức bách ngươi. Nhưng ngươi chính là đang bức bách ta à? Tần Lan Tuyết khẽ miệng giật một cái, cố nén một loại nào đó xúc động, nàng nâng lên sáng tỏ đôi mắt nhìn lại. Sư tôn ở trên, Đồ nhi Tần Lan Tuyết, cam tâm tình nguyện bái ngài làm thầy. Ừm, đứng lên đi. Mặc Hành hài lòng gật đầu. Ngay sau đó kêu gọi đến hệ thống, cho ban thưởng đi. Muốn để nàng cam tâm tình nguyện bái sư. Nàng nói, nàng là cam tâm tình nguyện. Muốn để nàng tâm. Ngươi liền nói nàng vừa có hay không nói cam tâm tình nguyện mấy chữ. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh thu Tần Lan Tuyết làm đồ đệ đã hoàn thành, mời kiểm tra và nhận ban thưởng. Chương 05, đi gặp khí vận chi tử. Nghe được cái này thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Mặc Hành khỏe miệng lúc này mới lộ ra một tia phát ra từ nội tâm ý cười. Coi như hắn hiện tại tu vi hàng không ít, đó cũng là đã từng thành đạo cảnh, là từng chúa tể cái này chư thiên một phương. Chỉ là một cái đến chế hệ thống còn muốn đứng tại trên đầu của hắn. Sợ không phải đến khôi hài đi. Sư tôn. Tần Lan Tuyết thử kêu một tiếng. Mặc Hành cái này đột nhiên lại không có dấu hiệu cười một tiếng, chỉnh nàng có chút nhỏ hoảng. Nàng luôn có loại mình tiến vào ổ sói cảm giác. Ngươi đi xuống trước đi, ngày mai vi sư chính thức bắt đầu dạy học. Mặc Hành đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Dù sao đều đã lên phải thuyền đặc, lần này nghĩ tiếp cũng hạ không thành. Tần Lan Tuyết mấp máy phấn môi, chắp tay tối lui. Kiểm tra và nhận ban thưởng. Mặc Hành kêu gọi đến hệ thống, lập tức kia quen thuộc máy móc chế thanh âm lần nữa từ trong đầu vang lên. Đinh. Đã thu hoạch được 1000 nhân vật phản diện giá trị, nhân vật phản diện chi trùng 1, Long Hoàng Cương vực độ 1. Nhân vật phản diện giá trị có thể dùng tại hệ thống thương thành mua sắm vật phẩm, cũng có thể dùng tại tăng lên túc chủ tu vi. Nhân vật phản diện chi chủng, tập hợp đủ 7 cái có thể gia tăng nhân vật phản diện khí vận, giảm xuống khí vận chi tử khí vận, chú khí vận chi tử khí vận là thu hoạch được kỳ ngộ điều kiện, đương nhân vật phản diện khí vận cao hơn khí vận chi tử, có thể đoạt đến khí vận chi tử kỳ ngộ. Long Hoàng Cương vực đồ, Long Hoàng Bí cảnh địa đồ mảnh vỡ. Nhân vật phản diện giá trị có 2 cái tác dụng, này phương giới vực trước mắt tu vi là đủ, tạm thời còn không cần đi tăng lên. Hệ thống thương thành cũng còn không có mở ra, nhân vật phản diện giá trị trước hết không đi quản lý. Bất quá cái này nhân vật phản diện chi trùng ngược lại là cái thứ tốt. Mặc Hành hai mắt tỏa sáng. Phải biết khí vận chi tử vì sao luôn luôn có thể đứng ở nhân vật phản diện trên đầu đi tiểu, cũng là bởi vì bọn hắn đại khí vận quân thân, cho nên dù là nhân vật phản diện tu vi vượt qua bọn hắn cũng hầu như có thể biến nguy thành an, thậm chí để tu vi tiến thêm một bước. Muốn đem Tần Lan Tuyết tu vi đề cao, Mặc Hành có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn lo lắng chính là dù là đề cao, cũng sẽ bởi vì khí vận chi tử khí vận vấn đề mà thất bại trong gang tấc. Cái này nhân vật phản diện chi trùng ngược lại là giải quyết tốt đẹp cái vấn đề khó khăn này. Nhưng vấn đề là, một lần nhiệm vụ chỉ cấp một cái, tập hợp đủ 7 cái mới có thể cầu nguyện muốn tới ngày tháng năm nào, ngươi cũng quá nhỏ tức giận, lại nhiều cho ta điểm. Hệ thống quy định, không có cách nào cho thêm. Kia tân thủ ban thưởng đâu? Ngươi nói ngươi trễ khởi động thì cũng thôi đi, sẽ không phải ngay cả tân thủ ban thưởng cũng nghĩ độc chiếm đi. Hệ thống quy, ngươi chớ cùng ta kéo những này, ta là Lam tinh nhân, không ai so ta càng hiểu hệ thống. Tân thủ gói quà lớn, mời kiểm tra và nhận. Xem đi, ta liền nói đến có tân thủ gói quà lớn đi, muốn hô ta. Ngươi làm ta trước kia tiểu thuyết đều là xem không? Mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được, nhân vật phản diện chi trùng 6, vạn lý siêu tầm phù 1, rút thưởng khoán 5, 2000 nhân vật phản diện giá trị. Túc chủ nhân vật phản diện giá trị đã đạt 3000, hệ thống thương thành, rút thưởng hệ thống đã mở khải. Này mới đúng mà. Mặc Hành hiểu ý cười một tiếng, đã muốn túc chủ sống tốt đi một chút, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, làm hệ thống liền không thể keo kiệt, không phải ngươi có thế nào đương một cái thành thuộc hệ thống đâu. Xin hỏi túc chủ phải chăng muốn mở ra hệ thống thương thành, hoặc là rút thưởng hệ thống? Không biết có phải hay không hắn đa tâm, hệ thống thanh âm có vẻ như so với vừa rồi còn lạnh lùng hơn không ít. Mà lại trong thoáng chốc, hắn tựa hồ có nghe được hệ thống mắng hắn ta mặc dù không phải người nào, nhưng ngươi là thật chó. Tạm thời trước không cần. Mặc Hành khoát khoát tay, so với đi mua sắm đồ vật, hắn hiện tại càng để ý cái này vạn lý siêu tầm phù. Vạn lý siêu tầm phù, có thể khóa định khí vận chi tử, để hắn trốn không thoát vĩ đại nhân vật phản diện lòng bàn tay. Mỗi giờ mỗi khắc khóa chặt khí vận chi tử chỗ phương vị. Cái này sóng chẳng lẽ lại chính là tu tiên bản thịt người lục soát? Có chút ý tứ. Mạc Hành hé miệng cười một tiếng, chấn động ống tay áo, phủ nhẹ hệ thống giao diện. Đứng chắp tay, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào ngoài phòng. Đứng lặng ở không trung, phong tuyết đan sen, tại quanh người hắn vần quanh. Ở phía dưới là một tòa bị ngăn cách vây quanh, tản ra nhàn nhạt kim quang tráng lệ hào trạch. Đây là hắn rời nhà bên trong lúc mang ra vật phẩm một trong, dù sao cũng là gia thế hiển hách nhân vật phản diện thiếu chủ, nếu là ngay cả những vật này đều không có, đó cùng khắp nơi bị người trào phúng tuổi mục nhân vật chính có cái gì khác nhau. Hắn trong mắt ngắm nhìn về lạc. Thần Lan Tuyết gian phòng đèn vẫn sáng. Một đêm này nhất định là nàng đêm không ngủ. Về phần hắn trước hết đi gặp một hồi vị này khí vận chi tử, coi như là cho người ta sinh vị thứ nhất đồ đệ lễ gặp mặt. Khởi động vạn lý siêu tầm vụ, Mạc Hành một cước bước ra, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt từ phong tuyết ở giữa biến mất. Phá hư giới, tử khí đại lục, phần viêm thánh địa. Làm toàn bộ phá hư giới nổi danh thế lực một trong, là đông đảo người tu hành hướng tới chi địa, nơi này càng có ba tên khốn thiên cảnh cường giả tọa trấn. Tại thánh địa trong lịch sử, càng còn có một thần phách cảnh cường giả sinh ra, thành công thoát ly này phương giới vực. Thần phách cảnh là phá hư giới trước mắt có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hạ cảnh giới thì phân biệt là luyện khí cảnh, phàm thai cảnh, thương hải cảnh, viên lục cảnh, khốn thiên cảnh, thần phách cảnh. Trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm thất trọng, trước bốn nặng xưng là tiểu thành, sau tam trọng lại cùng xưng là đại thành. Về phần Mạc Hành trước mắt sở thuộc thánh luân cảnh, bởi vì viễn siêu này phương giới vực, tạm thời trước không làm nói về. Hiện tại phần viêm thánh địa mới vừa vặn trải qua một trận ác chiến, giam giữ tại trong thánh địa thánh hỏa một lần thoát ly khống chế, xông phá phong ấn, nguy hại nhân gian. Thánh hỏa chính là thế gian này thiêu cháy tất cả hỏa diễm, mỗi một lần thánh hỏa hiện thế đều chắc chắn sinh linh đồ thán. Bất quá cũng may lần này bởi vì Diệp Phong xuất hiện, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Tại người này trợ giúp dưới, phần viêm thánh địa xem như tạm thời trước đem thánh hỏa đè chế. Đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ, nếu như không phải Diệp công tử, không chỉ là ta phần viêm thánh địa, ngàn vạn sinh linh đều đem gặp tai họa ngập đầu a. Nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên, hắn mặt mày cứng cáp hữu lực, toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng chói mắt, đây là thân là khốn thiên cảnh đại năng tiêu chí. Bên cạnh hắn còn có một vị tướng mạo thanh lệ, áo xanh đồng bền, một thân thư hương khí tức nữ tử. Nàng tên Lệ Nhã, là phần viêm thánh chủ nữ nhi, bây giờ tu vi là thương hải cảnh tứ trọng. Giờ phút này nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chính toát ra một mặt tốt hiểu ngượng ngùng ánh mắt nhìn Diệp Phong. Đúng vậy a, đều là may mắn mà có Diệp Phong ca ca, nếu như không phải Diệp Phong ca ca, chúng ta thánh địa sợ là muốn vong. Lệ Nhã cô nương nói quá lời, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là hẳn là. Diệp Phong cởi mở cười một tiếng. Kia tràn ngập thanh xuân ánh nắng tại nụ cười tự tin, xem xét chính là nhân vật chính phối trí. Nhìn chăm chú lên dạng này hiểu chuyện thiếu niên, phần viêm thánh chủ thưởng thức đồng thời cũng không sợ hãi sinh một tia hối hận. Ngay tại vài giờ trước, chính mình mới vừa trào phúng qua đối phương không biết tự lượng sức mình, thế mà tham luyến hắn thánh địa thánh hỏa. Phải biết cái này trăm ngàn năm qua, hắn thánh địa có bao nhiêu người muốn thuần phục thánh hỏa lại đều đã mất bại chấm dứt, vì không cho thánh hỏa nguy hại thương sinh, chỉ có thể là tiếp tục phong ấn chấn áp. Chỉ có thương hải cảnh đỉnh phong kẻ này kia từ cũng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn bây giờ lại thành công chế trụ thánh hỏa, thành công dùng sự thực đã chứng minh mình. Nếu như là hắn lại nói không chừng thật là có khả năng đem thánh hỏa trấn áp. Phần viêm thánh chủ đỡ cần nói ra, hiện tại thánh hỏa vừa bị trấn áp còn không quá ổn định, chờ chúng ta bảy trận đem thánh hỏa phong ấn, biến an ổn một chút, Diệp công tử lại đến nếm thử nhìn xem có thể hay không thu phục thánh hỏa như thế nào. Chương 06, đoạt là được rồi. Vậy liền dựa theo thánh chủ ý tứ đi. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng chắp tay nói tạ. Nho nhã lễ độ, bất kể hiềm khích lúc trước, kẻ này có thể thành khí quyển. Phần viêm thánh chủ hài lòng gật đầu, cũng tục nói ra. Nghe nói Diệp công tử là Huyền Thiên học viện học sinh, tiểu nữ chi cũng đem bái nhập Huyền Thiên học viện, về sau tiểu nữ chính là Diệp công tử học muội, tất cả mọi người là người một nhà, hai người các ngươi về sau ở trong học viện cần phải giúp đỡ thêm a. Cha ngươi đang nói cái gì a, ta không để ý tới ngươi. Lệ Nhã gương mặt đỏ bừng hờn dỗi hừ một cái. Diệp Phong cũng tại một bên cười nói, thánh chủ cứ yên tâm đi, đây là hẳn là. Nói hắn liếc xéo qua ánh mắt liếc một chút Lệ Nhã, da trắng mỹ mạo, mượt mà có liệu, hình như có một tầng mờ mịt quanh quẩn tại quanh thân, hắn nuốt nước miếng. Tiểu tử kia trước hết rời đi. Chờ ngày sau lại đến bái phòng. Diệp Phong bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Diệp công tử có thể trực tiếp ở lại, chờ đến thánh hỏa lắng lại. Phần viêm thánh chủ giữ lại nói. Diệp Phong lắc đầu, lần nữa từ chối nhã nhặn. Quý địa hiện tại cũng dọn không ra tay, tiểu tử sẽ không quấy rầy. Diệp Phong nói như vậy, phần viêm thánh chủ cũng không tốt lần nữa cự tuyệt. Diệp Phong tùy theo triển khai sau lưng cánh xương cất cánh rời đi phần viêm thánh địa. Lại lặp đi lặp lại xác định cũng không có người đuổi theo về sau, hắn ngừng rơi đến một chỗ ẩn nấp địa. Tay phải hắn mở ra, một chùm ám tử sắc ngọn lửa nơi tay trên lòng bàn tay thiêu đốt. Tiếp lấy hắn móc ra trước ngực ngọc bội, kêu gọi nói: "Lão sư, ngươi xem coi thế nào, có thể luyện hóa sao?" Vừa dứt lời, một đạo tiên khí liền từ trong ngọc bội bay ra, dần dần hội tụ thành hình, biến thành một vị bạch y tung bay lão gia gia. Người này là Diệp Phong lão sư Thiên lão, chính là bởi vì có hắn, mới khiến cho Diệp Phong trước đây không lâu thành công tại ước hẹn 3 năm bên trên, đánh bại trước vị hôn thê, thành công rửa sạch nhục nhã. Thiên lão nhìn chằm chằm một hồi Diệp Phong trong tay ngọn lửa, khoảng khắc, khẽ vuốt sợi râu, hài lòng nói: "Ừm, rất tốt, loại trình độ này ngươi vừa vặn có thể luyện hóa. đợi ngươi đem lửa này mầm luyện hóa sau lại đi luyện hóa thánh hỏa liền sẽ đối ngươi thân thể sinh ra lòng cảm mến, có thể thật to tăng lớn ngươi luyện hóa thành công xác suất. Quá tốt rồi, vậy ta liền mau. Thế nào? Vì sao dừng lại? Gặp Diệp Phong dừng lại, Thiên Lão nhướng mày. Diệp Phong dừng một chút, bất an nói: "Lão sư, chúng ta chưa cho phép liền lấy đi, dạng này không tốt lắm đâu." Cái này bó đuốc là Diệp Phong lúc trước thừa dịp trấn áp thánh hỏa thời điểm chỗ cầm, đừng nhìn đây chỉ là một chùm ngọn lửa, thiếu đi cái này bó đuốc, thánh hỏa bởi vì thiếu khuyết bộ phận, sẽ thay đổi so dĩ vãng càng thêm táo bạo, không khác tăng lớn phần viêm thánh địa trấn áp thánh hỏa độ khó. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phong không tuyển chọn lưu lại đi luyện hóa lý do. Đây có gì không thể, đây chính là ngươi bằng bản sự đạt được, tu tiên giới vốn là năng giả nhiều đến. Thiên Lão đỡ cần bằng phẳng nói, lại nói người ta đều đồng ý ngươi đi khiêu chiến luyện hóa thánh hỏa, cái này thánh hỏa nay đã thuộc về ngươi, chỉ là cầm một điểm nhỏ ngọn lửa mà thôi, có gì không thể. Cái này, nói gì cũng là đúng. Do dự một chút, Diệp Phong lập tức liền nhận đồng lão sư loại thuyết pháp này. Đúng a, dù sao cuối cùng đều là hắn, chỉ là sớm cầm muộn cầm vấn đề. Kết quả là dù sao đều là hắn, vậy hắn còn khách khí làm gì? Huống hồ lão sư hắn khi còn sống đây chính là thượng giới cường giả. Lão sư nói tới đều là kim câu lời hay, căn bản không cần thiết hô hắn. Lão sư liền làm phiền ngươi cho ta hộ pháp. Diệp Phong nắm chặt ngọn lửa, ánh mắt kiên nghị, chỉ cần hấp thu thánh hỏa, tu vi của hắn liền có thể nâng cao một bước, chờ trở lại Huyền Thiên Học viện sau hắn định đem Chấn Kinh Học viện, khẳng định liền ngay cả Thanh Nhi muội muội đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Diệp Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý cười. Ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, dồn khí đan điền, bắt đầu luyện hóa thánh hỏa. Thiên lão một bên hộ pháp, nhìn Diệp Phong ánh mắt kia là từ đầu đến chân tràn đầy thưởng thức. Dựa theo đồ đệ hiện tại tốc độ tu luyện, không ngoài 10 năm nhất định có thể đạt tới thần phách cảnh, thoát ly này phương giới vực, chờ đến lúc đó cách hắn tái tạo thân thể thời gian cũng không xa. Thiên lão càng nghĩ càng vui, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thư giãn. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, hộ pháp loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là rất nhẹ nhàng. Tại loại này hạ đẳng giới vực, tu vi phổ biến đều không cao, hắn dám nói không ai so với hắn càng hiểu hộ pháp. Sau đó đây hết thảy liền đều bị ở trên không trung Mặc Hành để ở trong mắt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng trêu tức ý cười. Từ Hôn Lưu, Kim Thủ Chỉ lão ra ra, dị, thánh hỏa, cái này mô bản thật đúng là kinh điển bên trong kinh điển a. Chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, còn thật sự là sẽ nói khoác lác. Bất quá, cái này lão ra ra một câu, Mặc Hành hắn ngược lại là vô cùng tán thành. Năng giả nhiều đến, a, lời này ta thích. Mặc Hành hé miệng cười khẽ, chợt biến mất thân hình. Hiện tại nên đi vì đệ tử chuẩn bị thu đợt thứ nhất giao hẹn. Phần Viêm Thánh Địa. Vì trấn an táo bạo thánh hỏa, Phần Viêm Thánh Chủ một nhóm tại Diệp Phong sau khi rời đi, lập tức bố trí đại trận tiến hành trấn áp. Nhưng mà hiệu quả lại bất kính nhân ý. Dĩ vãng lúc này thánh hỏa đều nên bình tĩnh, lần này làm sao còn không được, chẳng lẽ thánh hỏa biến so dĩ vãng mạnh hơn? Không nên à, bọn hắn thánh địa bày phong ấn, thế nhưng là có suy yếu thánh hỏa tác dụng, ấn lý tới nói hẳn là lại càng dễ trấn áp mới đúng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha không xong, thánh hỏa giống như lại muốn ra. Nữ nhi một tiếng la lên, để Phần Viêm Thánh Chủ lấy lại tinh thần. Thấy thế Phần Viêm Thánh Chủ tranh thủ thời gian mệnh lệnh hai vị Khôn Thiên cảnh trưởng lão tăng lớn cường độ. Nhưng mà thánh hỏa lại giống như càng đánh càng hăng. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, thánh hỏa lại một lần tránh thoát trói buộc. Không tốt, nhanh khởi động hộ tông đại trận. Phần Viêm Thánh Chủ chờ Khôn Thiên cảnh trưởng lão lập tức đều đứng dậy lui về phía sau. Nóng bỏng hung mãnh hỏa diễm giống như bị ngọn lửa cuốn thân cự nhân, hắn trên không trung lan lộn, phát ra tựa như hải đồng vui cười âm thanh, quét sạch ở giữa, ngay cả không khí đều có thể đốt hết, số lớn tại phủ cận đệ tử đều bất hạnh gặp nạn. Nó đang chơi đùa, nó đang hưởng thụ thiêu đốt niềm vui thú. Cái này một đợt tạo thành nguy hại, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Hai vị trưởng lão mau theo ta lần nữa kết ấn. Phần Viêm Thánh Chủ tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, lần nữa kết ấn bảy trận. Nhưng mà cũng không có người đáp lại hắn. Quay đầu nhìn lại, hai vị đều đã nhận trận pháp phản vệ, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Cha. Lúc này Lệ Nhã rít lên một tiếng, đem Phần Viêm Thánh Chủ tinh thần trực tiếp kéo lại đỉnh phong. Thánh hỏa chính hướng Lệ Nhã đánh tới. Không được. Hải Nhi. Phần Viêm Thánh Chủ vội vàng phóng đi, nhưng thánh hỏa tốc độ rất nhanh, hắn căn bản không đuổi kịp. Mắt thấy thánh hỏa muốn đem Lệ Nhã đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là phàm hỏa cũng dám đả thương người, cho ngươi chướng khả năng. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, một bóng người bỗng nhiên đứng ở thánh hỏa trước mặt. Đạo nhân kia bạch y tung bay, tinh ngục tuấn lông mày, đứng chắc tay, giống như một tòa nguy nga mênh mông cự sơn, đứng lặng ở đây. Đạo hữu mau tránh ra. Phần Viêm Thánh Chủ tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Ngay cả hắn cái này phá hư giới không nói là đệ nhất, cũng là thứ hai, thứ ba nhân vật đều không ngăn cản được, huống chi là trước mắt cái này một phổ thông đạo nhân. Sao liệu ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt, đạo nhân ngọc thủ nâng lên, từ trong tay áo rũa ra, mặt hướng thánh hỏa, nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt thánh hỏa trên không trung tính đưa, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho cầm tù, không cách nào động đậy. Tại trước mắt bao người, thánh hỏa quả thực là bị trực tiếp đoàn thành đoàn. Phần Viêm Thánh Chủ cùng tỉnh lại trưởng lão thấy cảnh này đều sợ ngây người. Chương 07, nhất định là hắn. Thế mà dễ dàng như vậy liền đem thánh hỏa cho ngăn chặn, hắn đến cùng là người phương nào? Phần Viêm Thánh Chủ không hiểu nỉ non. Làm thánh địa thủ hộ giả, đối với thánh hỏa cường hãn, Phần Viêm Thánh Chủ thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Không phải bọn hắn thánh địa cũng sẽ không trăm ngàn năm qua nhất đại tiếp lấy nhất đại, một mực trấn thủ ở đây. Nhưng đạo nhân này lại dễ dàng như thế liền làm được chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói hắn là trong truyền thuyết thần phách cảnh cường giả? Nhưng đạo nhân này nhìn qua tuổi còn trẻ, thật sẽ là như thế cường giả sao? Phần Viêm Thánh Chủ nghi hoặc thời khắc, trùng hợp lúc này cùng Mạc Hành ánh mắt đối đầu. Phần Viêm Thánh Chủ nuốt khô nước miếng, mang theo Lệ Nhã cùng hai vị trưởng lão đi lên trước. Tất cung tất kính ôm quyền chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tại hạ Phần Viêm Thánh Địa Thánh Chủ, vị này là tiểu nữ Lệ Nhã, xin hỏi tiền bối tôn huy. Mạc Hành ngoài ý muốn nhuyễn miệng cười trả lời. Cùng trước đây kia phần áp bách khác biệt, ngoài ý muốn bình dị gần gũi không khí, trong nháy mắt để trở mượn bầu không khí thong thả không ít. Xem ra vị này đạo nhân thật là tốt ở chúng a. Tiền bối cái này thánh hỏa. Phần Viêm Thánh Chủ xả hơi đồng thời, nói chuyện cũng lớn mật. Ánh mắt rơi vào Mạc Hành trong tay thánh hỏa bên trên. Nguyên bản táo bạo đốt hết thể thánh hỏa, giờ phút này biến thành một viên trong suốt dược hoàn lớn nhỏ. Ngọn lửa nóng bỏng, còn tại kia trong suốt dược hoàn bên trong cháy hừng hực. Mạc Hành ánh mắt cũng rơi xuống thánh hỏa bên trên, dường như nhìn ra tâm tư của đối phương trả lời, này lửa đã bị ta khống chế, liền làm phiền Quý Tông lần nữa trấn áp đi. Mạc Hành đem thánh hỏa đưa tới. Phần Viêm Thánh Chủ lúc này có chút thụ sủng nhược kinh nói, tiền bối nói quá lời, lần này lại ân, tại hạ chắc chắn hồi báo. Tiền bối này tu vi không chỉ có cao cường, hơn nữa còn vô dụng cường giả giá đỡ, thật là thế gian khó gặp một lần, bất kể có phải hay không là thần phách cảnh, đều nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại. Phần Viêm Thánh Chủ đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, cũng đưa tay đón thánh hỏa. Oeng. Vừa tiếp xúc đến thánh hỏa, trong nháy mắt kia nóng bỏng liền rõ ràng qua tay tâm truyền đạt mà đến, Phần Viêm Thánh Chủ một cái nhịn không được, vô ý thức liền đem thánh hỏa cho văng ra ngoài. Không tốt. Hiện trường tất cả mọi người bị hù dọa, mắt nhìn thấy thánh hỏa lại đem phá xác mà ra, lần nữa làm ầm ĩ. Lúc này một đôi bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem hắn bọc lại, chớp mắt không đến công phu, nguyên bản sao động bất an thánh hỏa, lại lần nữa bị trấn áp đoàn thành đoàn, rơi vào đến Mạc Hành trên tay. Mọi người tại mới an tâm nhẹ nhàng thở ra, Phần Viêm Thánh Chủ tranh thủ thời gian lần nữa chắp tay cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối xuất thủ lần nữa, nếu như không phải tiền bối, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Hành khẽ gật đầu biểu thị cũng không lo ngại, cũng ra hiệu đem mọi người ánh mắt dẫn tới thánh hỏa bên trên. Phần Viêm Thánh Chủ dừng một chút, lập tức mang theo không cam lòng cùng tiết hận chi ý tục nói ra, cái này thánh hỏa thánh địa đã vô pháp khống chế, có thể hay không xin tiền bối hỗ trợ trấn áp, đương nhiên chúng ta Phần Viêm Thánh Địa chắc chắn cho tiền bối tạ lễ, tiền bối nếu có cái gì muốn đồ vật cứ việc nói, chúng ta chắc chắn cố gắng đi thỏa mãn tiền bối. Các ngươi có lòng, chỉ là không, không có gì, có lẽ chỉ là ta đa tâm. Đống nhiên Mạc Hành muốn nói lại thôi, giống như đang xoắn xuýt. Phần Viêm Thánh Chủ thấy thế lập tức ngầm hiểu, để trừ bỏ mình cùng hai vị trưởng lão, cùng Lệ Nhã người bên ngoài né tránh. Hắn lúc này mới tranh thủ thời gian nói tiếp. Tiền bối có gì nói khó tả đều có thể nói rõ, tiền bối là thánh địa ân nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ trợ giúp tiền bối. Còn lại ba người cũng đều theo nhau gật đầu như thế biểu thị. Mạc Hành thấy thế, một lần đảo mắt châu, mang theo vẻ ngờ vực nói ra. Các ngươi có thể đem lời này xem như là ta nói bậy, lửa này mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất táo bạo cường hãn, nhưng trên thực tế lại là bên ngoài thực bên trong hư. Hư. Phần Viêm Thánh Chủ một đám khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thánh hỏa đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, trăm ngàn năm qua một mực xâm nhập lòng người, vừa rồi bộ kia thẳng trạng, chính là chứng minh tốt nhất. Mà ngươi bây giờ lại nói, cái này bất quá chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa, cái này khiến bọn hắn sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Chờ một chút, bên ngoài thực bên trong hư. Chẳng lẽ nói. Đông nhiên Phần Viêm Thánh Chủ đôi mắt trước hiện lên một đạo dị sắc, hắn tranh thủ thời gian lại nói ra, tiền bối có thể khống chế lại thánh hỏa, để vãn bối xem xét. Mạc Hành gật đầu đưa tay với tới, chỉ gặp trong tay hỏa diễm tình thế bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Phần Viêm Thánh Chủ cảm ơn, tầm mắt nửa khép, gấp chằm chằm thánh hỏa. Dần dần sắc mặt hắn biến càng phát ra âm trầm. Một cỗ lửa giận vô danh ngay tại lặng yên ở giữa từ gương mặt hiện hiện. Lệ Nhã cũng nhìn ra không thích hợp, lập tức tiến lên hỏi, cha chẳng lẽ thánh hỏa có vấn đề? Phần Viêm Thánh Chủ cắn răng một cái, đâu chỉ có vấn đề, hỏa trùng không có. Hỏa trùng không có. Hỏa trùng làm sao lại không có đâu? Lệ Nhã cũng là cả kinh, nàng làm Phần Viêm Thánh Địa tương lai người nối nghiệp, tự nhiên rõ ràng hỏa trùng đối thánh hỏa tầm quan trọng. Bởi vì cái gọi là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Đối với thánh hỏa mà nói, một tơ một hào ngọn lửa đều trọng yếu vô cùng. Thế mà thiếu một đạo hỏa loại, khó trách thánh hỏa lại đột nhiên táo bạo như vậy, liền ngay cả trấn áp trận đều vô dụng. Nhớ tới vì trấn áp thánh hỏa mà chết đi đông đảo đồng bào đệ tử, khuất nhục cùng không cam lòng. Lệ Nhã tú quyền nắm chặt, càng nghĩ càng tức giận. Cũng đừng làm cho ta biết là tên hôn đảng kia trộm đi hỏa trùng, không phải tuyệt đối sẽ để mắt. Có lỗi với tiền bối, để ngươi chê cười. Phần Viêm Thánh Chủ cắn răng, khó xử nói, không nghĩ tới thế mà phát sinh loại sự tình này, nếu như không phải tiền bối nhắc nhở, chúng ta chỉ sợ là sẽ một mực mơ mơ màng màng. Ngươi nếu có thể phát hiện, khí vận chi tử còn đi lấy cái gì đầu to a? Mạc Hành không nhịn được cười. Cái gì gọi là chân chính công cụ người? Hiện tại liền muốn chính thức bắt đầu. Muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi hỏa trùng, cũng không dễ dàng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là gần nhất mất đi. Mạc Hành khách quan phân tích nói, gần nhất, chẳng lẽ là Phần Viêm Thánh Chủ một đám bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, từng cái trên mặt đều biến ăn liệm đều muốn khó chịu. Thấy cảnh này, Mạc Hành khỏe miệng nhỏ không thể thấy lặng yên dương lên. Phần Viêm Thánh Chủ một đám tranh thủ thời gian cho lẫn nhau một ánh mắt, tiếp lấy hắn đại biểu nói ra, tiền bối, thiếu khuyết hỏa chủng, cái này thánh hỏa bây giờ đã không phải chúng ta có thể khống chế chi vật, vì thường sinh an nguy, có thể hay không xin tiền bối lấy đi? Như thế cũng tốt. đây là chính ngươi cho ta, cũng không phải ta chiếm trước nha. Mặc Hành chỉ hoạch hư không, thu hồi thánh hỏa đồng thời, lại có một loại khác hỏa diễm tại đầu ngón tay thiêu đốt. Đêm này lửa đưa đến phần viêm thánh chủ trên tay. Tiền bối ngươi đây là, ngọn lửa này chính là thanh liên linh hỏa, coi như là đối thánh địa bồi thường. Nghe được Mặc Hành lời nói, phần viêm thánh chủ một đám trên mặt lập tức đều hiện lên mừng rỡ. Thánh hỏa đúng là bọn hắn thánh địa cần trấn áp không giả, nhưng cùng lúc thánh hỏa cũng là thánh địa trọng yếu tài nguyên tu luyện. Lập tức thiếu đi thánh hỏa sát thực cũng sẽ có không ít vấn đề. Tiền bối không chỉ có hỗ trợ trấn áp thánh hỏa, còn như thế vì bọn họ suy nghĩ, phần ân tình này, bọn hắn sợ là đời này cũng còn không rõ. Mặc Hành lập tức được tôn sùng là phần viêm thánh địa thượng khách, lấy tối cao đãi ngộ khoản đãi. Lại nói trước đột nhiên giáng lâm nơi đây, là cần làm chuyện gì? Chiêu đãi bên trong, phần viêm thánh chủ hỏi. Mặc Hành ngoái nhìn cười một tiếng, làm nên đã đủ, hắn nói sớm đã lời chuẩn bị xong. Bản đạo lần này đến đây, là vì tìm kiếm một cái đắc tội bản tọa đệ tử nam tử. Lại có loại sự tình này, ngay cả bực này đạo nhân đệ tử cũng dám đắc tội, người kia sợ là không muốn phát hỏa. Phần viêm thánh chủ phẫn hận vỗ bàn một cái, lập tức biểu thị: "Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Ta phần viêm thánh địa chắc chắn không lưu dư lực hỗ trợ tìm kiếm, đem kẻ này cho tiền bối dâng lên." Mặc Hành đôi mắt sáng nửa khép, dừng lại nói: "Kẻ này tên là Diệp Phong." "Là hắn?" Nghe được là trước đây xem trọng tiểu tử, đám người kinh ngạc. Bất quá cũng không có một người có sắc mặt tốt, trái lại đều một mặt tâm trầm, hận thấu xương. "Ta liền biết người kia không phải cái thứ tốt, thừa dịp loạn đánh cắp thánh hỏa hỏa chủng thì cũng thôi đi, thế mà còn đối tiền bối đệ tử vô lễ, tiền bối xin yên tâm đi, chúng ta bây giờ liền lấy thánh địa chi danh tuyên bố truy nã, cho tiền bối một cái công đạo." Chương 08, huấn luyện nhân vật phản diện khóa thứ nhất. Phần viêm thánh địa. Một chỗ trong điện, Mặc Hành tạm thời được an bài ở chỗ này nghỉ ngơi. Đợi đến phần viêm thánh chủ bọn người vừa đi, "Xin tha thứ." Cho dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hắn cũng cười. "Quá đùa, thật là quá đùa." Hắn bất quá chỉ là hơi dẫn đường một chút, liền để nguyên bản thuộc về khí vận chi tử mạnh hữu lực hậu thuẫn trở mặt thành thủ, "Xin hỏi còn có cái gì so đây càng chưa thoải mái ạ?" Hắn có chút chờ mong qua một thời gian ngắn khí vận chi tử đến sau cảnh tượng. Bất quá vốn chính là chính khí vận chi tử bày ra như thế cái tay chân không sạch sẽ sư phụ, muốn trách chỉ có thể là quái chính hắn xui, chẳng trách người khác. Cái này vừa thu hoạch giao hẹn nên xử lý như thế nào tốt đâu. Mặc Hành vuốt vuốt bị đoàn thành đoàn thánh hỏa. Đây chính là nguyên bản thuộc về khí vận chi tử kỳ ngộ, thuộc về trưởng thành loại hình hỏa diễm, sẽ theo chủ nhân trưởng thành, cùng nhau biến cường đại. Hắn chỗ giao cho phần viêm thánh địa thanh liên linh hỏa, mặc dù mặt ngoài nhìn qua giống như thánh hỏa mạnh, cũng không có trưởng thành tính. Cái này sóng mua bán đây chính là kiếm không phải một chút xíu. Mặc Hành treo ở khóe miệng tiếu dung càng phát ra vui vẻ. Sau một khắc, hắn gọi ra mình hệ thống. Túc chủ, Mặc Hành. Chủng tộc, nhân tộc tạm. Tu vi, Thánh Luân cảnh nhất trọng. Công pháp, Cựu chuyển tà luân công. Nhan giá trị, đỉnh cấp bị lực. Thân phận, Thương Huyền giới Dạ Mặc thần vực thiếu chủ. Nhân vật phản diện giá trị, 3000. Có được vật phẩm, hoàn chỉnh nhân vật phản diện chi chủng 1, Long Hoàng cương vực độ 1, rút thưởng có 5. Trước mắt hắn đã có 3000 nhân vật phản diện giá trị, hệ thống thương thành cùng rút thưởng hệ thống đều đã mở ra. Hệ thống thương thành lúc trước hắn xem một lần. Trước mắt tạm thời không có gì cần. Cứ việc tu vi hiện tại ở đây phương giới vực cũng không có đi thủ, nhưng hắn quyết định vẫn là trước tiến hành tăng lên. Thực lực vi tôn, là tu tiên giới thiên cổ không đổi chân lý. Thực lực cường đại tổng không có chỗ xấu. Phần viêm thánh địa biểu hiện hôm nay chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá trước đó, hắn còn có cái nghi vấn. Hệ thống, nếu như ta đem thuộc về khí vận chi tử kỳ ngộ, cho mình, hoặc là khác nhân vật phản diện, sẽ có gì ảnh hưởng? Hồi chủ nhân, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá khí vận chi tử kỳ ngộ vẫn là càng thích hợp ném ứng nhân vật phản diện, dạng này giá trị của hắn sẽ càng lớn hóa. Ta nghĩ cũng thế. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể đều bị hắn cướp đi, cũng sẽ không để hắn đến hiệp trợ cái khác nhân vật phản diện. Dù sao mình cũng không cần đến, chờ sau đó liền lấy đến cho nhân sinh lần đầu ngoan đồ nhi dùng để buồn nôn khí vận chi tử đi. Hệ thống, đem 3000 nhân vật phản diện giá trị đều dùng để gia tăng tu vi. Thu được, hiện nhân vật phản diện giá trị toàn bộ rót vào. Trước mắt nhân vật phản diện giá trị đã toàn bộ hao hết. Chủ nhân tu vi bắt đầu chính thức gia tăng. Nương theo lấy trong đầu xuất hiện một tia tràn ngập huyền học cảm giác kỳ diệu rót vào. Nhân vật phản diện giá trị bắt đầu hòa tan vào thân thể, thấm vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Thứ chi dung hội quan thông, bàng bạc khí tức trong nháy mắt từ đại điện truyền ra. Toàn bộ phần viêm thánh địa đều là tràn ngập sợ hãi. Cái này, đây chính là đạo nhân kia tu vi sao? Đây cũng quá mạnh đi. Đạo nhân kia nhìn qua tuổi còn trẻ, nghĩ không ra lại có thực lực thế này. Bọn hắn mặc dù đã biết đạo nhân kia rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới thế mà còn có thể mạnh như vậy. Không ít người đều toàn thân run lên, kém chút bị hù ngã xuống đất. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, còn tốt không có nhường đường người biết Diệp Phong trước đó cùng thánh địa giao hảo, không phải đắc tội đạo nhân này, phần viêm thánh địa đời này đều xong. Đại điện bên trong, phần viêm thánh chủ một đám cũng là bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn vốn cho là mình đã thành thói quen đối phương cường đại. Ai có thể nghĩ đến kia bất quá mới là người ta một góc của băng sơn. Phá hư giới khi nào xuất hiện cường đại như vậy người? Cha ngươi biết đạo nhân này thân phận sao? Trước kia làm sao chưa từng nghe qua? Lệ Nhã mấp máy môi, bất an nói. Không có, tối thiểu ta biết không có, hắn đến cùng là từ đâu đến toát ra. Phần viêm thánh chủ cũng là bất an nuốt xuống nước miếng, cổ họng của hắn có chút phát khô. Cha ngươi nói hắn có thể hay không tới từ ngoại giới. Lệ Nhã nghĩ nói, đã ngay cả cha nàng cũng không biết, cái kia chỉ có loại khả năng này. Phần Viêm Thánh Chủ lại lắc đầu, nếu như là thượng giới người, hắn êm đẹp đến hạ giới làm gì, ngươi phải biết có bao nhiêu người khát vọng đột phá giao diện tiến về thượng giới a. Liên cung không quay về đồng dạng. Trên đời này nào có người nguyện ý tự hạ thân phận. Bất kể như thế nào, đạo nhân này đều không phải là chúng ta có thể trêu chọc tồn tại, mà lại đã đối phương hiện tại có ân với chúng ta, thì càng là phải thật tốt hồi báo. Đúng, nghĩ không ra cái kia Diệp Phong mặt ngoài nhìn qua nho nhã lễ độ, lại là như thế lang tâm cẩu phế người, ta trước đó thế mà còn cảm thấy hắn không tệ, ta thật sự là mắt bị mù. Lệ Nhã tức giận bất bình, nghiến chặt hàm răng. Nàng đã định tốt 3 ngày sau, gặp lại Diệp Phong lúc làm như thế nào giết chết hắn. Điểm này Phần Viêm Thánh Chủ cũng đồng ý. Hại hắn toàn bộ thánh địa bị hao tổn, cái này so sổ sách nhưng phải hảo hảo thanh toán. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, kinh hãi nhất vẫn là không ai qua được đạo nhân đồ đệ. Nghĩ không ra đạo nhân đồ đệ, thế mà lại là người kia. Chẳng qua nếu như là nàng, nhưng cũng có thể giải thích, vì sao đạo nhân muốn tìm Diệp Phong tính sổ. Trở lại núi tuyết bên này. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Tần Lan Tuyết khí sắc hơi nhìn qua trở nên khá hơn không ít. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hạnh bạch da thịt, đây mới là một cái nguyên bản thiên chi tiểu nữ nên có tư thái. Tần Lan Tuyết giờ phút này hai chân cùng tồn tại, đứng sừng sững ở trong sân. Nàng ngước đầu nhìn lên kia đã cạnh trời xanh, ngóng nhìn ngăn cách tại ngoài phòng trắng phèo phèo đất tuyết. Theo thỉnh thoảng có thỏ tuyết từ đó nhảy ra, nàng há to miệng. Quả nhiên cho dù là hiện tại nàng cũng không thể tin được, nàng hiện tại đứng biệt lạc, lại là hôm qua đạo nhân, sư tôn trực tiếp vung tay lên triệu hoán đi ra. Loại này đẳng cấp pháp bảo, cho dù là nàng Vân Tuyết Tông còn tại thời điểm, cũng không bỏ ra nổi tới. Nhìn như vậy tới này người muốn thu nàng làm đồ đệ, thật đúng là không phải là bởi vì gia thế của nàng. Đã như vậy, kia rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy, sẽ không phải là đang muốn vì sư đi. Lúc này, một đạo mang theo trêu tức chi ý giọng nam từ bên tai vang lên. Mặc dù nghe ôn nhu mỉm cười, lại cho người ta một cỗ tà tính cảm giác. Là hắn, Mạc Hành. Ta không phải. Tần Lan Tuyết sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ lúc này đỏ lên, bất quá nàng lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái, chắp tay tôn lời nói. Đệ tử Tần Lan Tuyết, tham kiến sư tôn. A, thế mà bình tĩnh như vậy, không có ý nghĩa. Mạc Hành có chút thất vọng. Đến đây đi. Mạc Hành thản nhiên nói, đi thẳng về phía trước. Tần Lan Tuyết sửng sốt một chút, theo sát bộ pháp. Khoảng khắc, hai người đến viện lạc bên trong một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây. Nơi đó bày hai cái bồ đoàn, Mạc Hành ngồi ở cạnh phía trên vị trí kia. Tần Lan Tuyết thì là ngồi xếp bằng tại hắn chính đối diện vị trí kia. Ngồi xuống nàng tựa như là một người hiếu kỳ bảo bảo nhìn chung quanh. Trước đây một mực đợi tại Vân Tuyết Tông, về phần Huyền Thiên Học Viện, cũng không phải dạng này dạy học, hôm nay hết thảy đều cảm giác rất mới lạ. Nhìn xem dạng này đồ đệ, Mạc Hành lập tức không khách khí cho nàng một cái đổi mới kinh hỉ. Vi sư đã tất cả an bài xong, 3 ngày sau hướng Diệp Phong tiến hành lần thứ nhất báo thủ. Tần Lan Tuyết. Chương 09, khí vận chi tử biểu muội. Tiểu Băng Hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. 3 ngày sau báo thủ, ngươi xác định không phải tại hố đồ đệ. Sư tôn ngươi là muốn nói sau 30 ngày đi, mặc dù có chút gấp, nhưng nếu như là sư tôn dạy bảo, đệ tử có lòng tin, có thể báo thủ thành công. Tần Lan Tuyết bản thân liền thiên phú dị bẩm, cho dù là trước đó ước hẹn 3 năm, tu vi của nàng cũng muốn cưỡng chế Diệp Phong một đầu. Lúc trước chỉ là chủ quan, hiện tại nàng đã biết Diệp Phong thủ đoạn, chỉ cần cho nàng 30 ngày dốc lòng tu luyện, báo thủ cũng không phải làm không được. Chỉ cần 30 ngày, ngươi đem này hỏa luyện hóa, vi sư sẽ ban thưởng ngươi một bộ thích hợp này lửa công pháp. Mạc Hành nâng lên ống tay áo vung tay lên, trong tay bị đoàn thành cầu thánh hỏa liền rơi xuống Tần Lan Tuyết trong tay. Đây là? Tần Lan Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, nàng mặc dù không rõ ràng này lửa là vật gì, nhưng là truyền đạt đến lòng bàn tay nhiệt độ nóng bỏng tại nói cho nàng, này hỏa tuyệt vật phi phàm. Nàng linh căn là thuộc về hỏa hệ linh căn, nếu có thể luyện hóa này lửa, nàng tu vi nhất định có thể tăng nhiều, trực tiếp vượt qua đến thương hải cảnh thất trọng, thậm chí cao hơn cũng có thể. Tần Lan Tuyết lòng không khỏi có chút ấm áp. Quá khứ lâu như vậy, nàng đã lâu có cảm nhận được ấm áp. Phối hợp đan này hảo hảo tu luyện, có thể càng thêm ổn định, chúc ngươi trong vòng 3 ngày luyện hóa thành công. Mạc Hành đem trước rút đến nhân vật phản diện chi trùng cũng rơi vào Tần Lan Tuyết trong tay. Phần này kỳ ngộ nguyên bản cũng không thuộc về Tần Lan Tuyết. Muốn hoàn mỹ luyện hóa, Tần Lan Tuyết khí vận cũng cần nhiều hơn mạnh. Dạng này mới có thể tránh miễn bị khí vận chi tử kỳ ngộ phản vệ. Tần Lan Tuyết cầm nhân vật phản diện chi trùng cùng thánh hỏa lại là sức sở, vui mừng cũng thu liễm. Mắt to như nước trong veo nháy náy. Nàng cẩn thận xác nhận nói, 3 ngày sau báo thủ, chăm chú. Tự nhiên. Mạc Hành thản nhiên nói, mặt khác đây là luyện hóa khẩu quyết, ngươi quen thuộc sau liền bắt đầu đi. Tần Lan Tuyết hít vào ngụm khí lạnh, bất kể nói thế nào đây cũng quá nhanh. Chẳng lẽ liền không thể lại từ chối. Tần Lan Tuyết vừa định mở miệng. Mạc Hành ngón tay ngọc điểm nhẹ trán của nàng. Lập tức luyện hóa khẩu quyết hóa thành một vệt kim quang tiến vào mi tâm của nàng. Tần Lan Tuyết lập tức sinh lòng một loại giống như đại triệt đại ngộ trong vắt cảm giác. Tiếp thu được công pháp một khắc này, nàng liền minh bạch. Công pháp này có thể thực hiện. Vui sướng không cách nào che giấu môn tùy tâm sinh, nàng hướng thẳng đến Mạc Hành bái phục xuống dưới. Đa tạ sư tôn. Đứng lên đi, ngoại trừ đến thăm đáp lễ thời điểm, còn lại thời điểm đều không cần bái ta. Mạc Hành khoát tay áo. Nhìn Tần Lan Tuyết ánh mắt, liền giống như đang nhìn công cụ, hừ, cũng giống như lão phụ thân nhìn mới trưởng thành nữ nhi. Dù sao đều là chùm phản diện nha, loại này thân thuộc cảm giác nên có. Hảo hảo tu luyện, hy vọng ngươi đừng cho vì sư thất vọng. Mạc Hành hướng nàng trừng mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười một tiếng, chắp tay rời đi. Tần Lan Tuyết cũng một mực cung kính chắp tay đưa mắt nhìn, cho đến Mạc Hành từ trong tầm mắt biến mất, nàng lúc này mới buông xuống tay nhỏ, đặt ở váy, tú quyền nắm chặt. Tần Lan Tuyết tâm giờ phút này khoái động lên nằm, nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Nếu như nói trước đó cấp tốc tại bất đắc dĩ, mới bị cam tâm tình nguyện bái Mạc Hành vi sư, hiện tại thì là chân chính cam tâm tình nguyện. Không đúng, dù là hắn xác thực có ý khác, mình cũng nhận. Chỉ cần có thể báo thủ, cho dù là lợi dụng lẫn nhau, thì thế nào? Tần Lan Tuyết cắn răng, trong mắt sáng hiện lên một đạo hung ác. Nàng lập tức ngồi xếp bằng. Trong cung điện linh khí toán loạn, quanh quần nàng trung quanh, nương theo lấy khẩu quyết nhập động, thánh hỏa hỏa diễm quán triệt tại nàng bốn phía, mãnh liệt linh khí bắt đầu tưới nhuần thân thể của nàng. Thiếu nữ tu vi tại giờ khắc này bắt đầu liên tiếp leo lên. Mạc Hành đâu? Ba ngày nay hắn nhưng không có nhàn rỗi, đã đều muốn hiệp trợ nhân vật phản diện, triệt để bóp chết khí vận chi tử, làm sao chỉ có thể chuẩn bị một món lễ lớn. Thân là một cái hợp cách phía sau màn trùn phản diện, lễ vật này tự nhiên là muốn một vòng tiếp theo một vòng, vòng vòng đan xen, một phần xong tiếp lấy một phần mới được. Lần này khí vận chi tử, nếu là lao ra ra tiêu chuẩn thấp nhất, nghĩ như vậy đương nhiên, loại này thiếu nữ cũng hẳn là tồn tại. Hệ thống mở ra Diệp Phong tin tức cột. Đinh. Một tiếng êm tai thanh thúy thanh vang, Diệp Phong tin tức cột trống rỗng xuất hiện trước mắt. Trước đó tại cho Diệp Phong trên thân thả vạn lý siêu tầm phụ lúc, Diệp Phong tin tức đã có thể xem xét. Từ Diệp Phong mấy tuổi đình chỉ đáy rầm, về đến trong nhà mấy miệng người, mộ tổ ở nơi nào, tin tức kia là chú đáo, một tia không kém. Làm Mạc Hành đều đã có chút không tốt lắm ý tứ. Lúc đầu hắn thực lực liền đã đủ bậc hắc, hiện tại hệ thống treo còn như thế tốt. Cái này không phải liền là có chủ tâm muốn hắn hiệp trợ nhân vật phản diện đem khí vận chi tử ngược đến chết sao? Hắn vốn không muốn làm như thế. Đều là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Mạc Hành điều đi Diệp Phong biểu mọi kia một cột. Diệp Ly, thương huyền giới Diệp Thần Tông chi nữ, bởi vì huyết mạch đặc thù, vì tránh né gia tộc tranh đấu, bị gia tộc đưa đến phá hư giới Diệp gia, xem như dưỡng nữ gửi nuôi, từ nhỏ cùng Diệp Phong tình như thủ túc, hai nhỏ vô tư. Lại là điển hình đến không thể lại điển hình khí vận chi tử nữ chính. Duy nhất để Mạc Hành có chút ngoài ý muốn, là nàng giống như chính mình là thuộc về thương huyền giới. Bất quá cũng không lo ngại, chẳng bằng nói càng tốt hơn. Như vậy hắn phải đi chôn xuống bước thứ hai quân cờ. Huyền Hải di tích, nghe nói nơi này có một chỗ đến từ đã từng thương huyền giới tu sĩ truyền thừa. Diệp Ly tiếp nhận gia tộc chi mệnh, mang theo người hộ đạo Liêu Tuyển đến chỗ này. Lập tức bọn hắn liền muốn đến di tích mục đích cuối cùng, truyền thừa chỗ. Chỉ cần thu hoạch được truyền thừa, tại hạ giới sự tình liền đều rút xong, những ngày tiếp theo liền có thể một mực hầu ở Diệp Phong ca ca bên người. Khuôn mặt non nớt, thân mang hết lần này tới lần khác áo xanh thiếu nữ, tay nhỏ một trước một sau vui vẻ lắc lư, bộ pháp nhẹ nhàng. Vừa nghĩ tới những ngày tiếp theo, nàng liền cười so mật còn muốn ngọt. "Tiểu thư, gia chủ nói qua để ngươi nhanh chóng trở về, không cho phép tại hạ giới quá nhiều lưu lại." Đi theo bên cạnh người hộ đạo, Liêu Tuyền nhíu mày lại, lên tiếng nhắc nhở. Diệp Ly nghe vậy, hảo tâm tình lập tức liền cũng bị mất, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. "Gia chủ cố ý giao phó cho thuộc hạ, còn xin tiểu thư đừng cho thuộc hạ khó xử." "Xách, biết rồi biết rồi." Diệp Ly không vui một đập lưỡi, khoát tay áo chợt thở phì phò tăng nhanh bộ pháp. Nhìn qua Diệp Ly bóng lưng rời đi, Liêu Tuyền bất đắc dĩ than dài khẩu khí. Cũng không biết được tiểu tử ngu ngốc kia đến cùng là cho tiểu thư hạ cái gì mê hồn dược, rõ ràng tại thượng giới thời điểm có nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, tiểu thư làm sao hết lần này tới lần khác chính là đối tên phế vật này cứ như vậy mê đâu. Liêu Tuyền không nghĩ ra, dưới cái nhìn của nàng Diệp Phong cùng Diệp Ly chính là người của hai thế giới, một cái là phượng hoàng, một cái khác bất quá chỉ là trên mặt đất bên trong lăn lộn con rệp, kia là không có chút nào xứng. Nàng nhớ mang máng, tại thượng giới thời điểm gia chủ từng ý đồ giúp Diệp Ly cùng Mặc gia thiếu chủ làm ai. Mặc gia thiếu chủ tại thương huyền giới đây chính là lừng lẫy nổi danh thiên tài, là bao nhiêu ngày chi tiểu nữ trô hướng tới tồn tại, nhưng Diệp Ly ngược lại tốt, sửng sốt trực tiếp cự tuyệt. Vì Diệp Ly không còn sai xuống dưới, di tích thăm dò xong, nói cái gì cũng muốn đưa nàng mang về, tuyệt đối không thể để cho nàng lại cùng Diệp Phong gặp mặt. Hai người đều mang tâm tư, bước nhanh, rất nhanh liền đi tới di tích chỗ sâu. Ở nơi đó các nàng một chút biến tìm được chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, ngân mang thương. Diệp Ly vui mừng, tranh thủ thời gian muốn lên đi lấy. Thật sự là đem hảo thương mang về cho đồ đệ chơi đùa đi. Ai? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thu hoạch bước đầu tiên. Mạo thả hạ thương. Nhìn thấy mình đau khổ truy tìm đồ vật bị người cho nhanh chân đến trước, Diệp Ly lập tức liền gấp, nàng lập tức xông lên trước muốn lấy lại công đạo. Mạc Hành ngay vậy, ngoái nhìn thoáng nhìn, ý nguyên bình tĩnh đem thương thu hồi. Ngươi không nghe thấy bản tiểu thư sao? Ta để ngươi khẩu súng để xuống cho ta. Diệp Ly trừng mắt đứng đấy, cầm trong tay linh kiếm liền muốn cùng Mạc Hành mở làm. Mạc Hành thấy thế, chậm rãi giơ cánh tay lên, đỡ tay áo vung lên. Tiểu thư mau lui xuống. Liêu Tuyền giật mình, phát giác không đúng, mau tới trước đem Diệp Ly cho túm về. Và anh, mà liên tại bị túm về cùng một thời khắc, mạnh mẽ trưởng kích sượt qua người, hậu phương trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, quét sạch lên mảng lớn bụi mù. Diệp Ly sợ ngây người, Liêu Tuyền cũng đồng dạng bị hù không rõ. Nàng làm Diệp Ly người hộ đạo, thực lực tự nhiên là viễn siêu này phương giới vực. Kinh nghiệm phong phú nàng, lập tức liền phán đoán đạo nhân này tuyệt đối không phải này phương giới vực người. Liêu Tuyền nuốt xuống nước miếng, sẽ bị hù gương mặt tái nhợt Diệp Ly bảo hộ ở sau lưng, tiến lên một bước, chắp tay nói: Vị công tử này, vừa ra tay đã đưa người vào chỗ chết, dạng này không tốt lắm đâu. A, vậy ý của ngươi là, muốn để bản tọa đứng tại vậy các ngươi đánh. Nếu như là dạng này, vậy các ngươi có thể đứng bị ta đánh sao? Dứt lời, Mạc Hành nhẹ phẩy ống tay áo, ngọc thủ nâng lên, không có một chút do dự. Liêu Tuyền lông mày nhíu lại, như thế số người, nàng đây là lần thứ nhất gặp, từ hắn trang trí đến xem, nghĩ đến cũng là phía sau có chỗ dựa người. Xem ra tùy tiện không thể dùng vũ lực đi uy hiếp. Công tử, thương này là chúng ta trước coi trọng, công tử ngươi có thể xem xét, thương này phụ cận tổng cộng có 4 đạo phong ấn, chính là từ chúng ta giải khai, công tử ngươi trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi như vậy không tốt đâu. Liêu Tuyền trong mắt híp mắt, ngầm thả áp lực. Mặc dù bởi vì giới vực nguyên nhân, nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ra thần phách cảnh tu vi, nhưng tương tự đối phương cũng giống vậy, đạo nhân này nhìn qua cũng liền so Diệp Ly hơi lớn một chút, nàng cũng không cảm thấy mình thất bại. Phải thì như thế nào? Mạc Hành thản nhiên nói, lại không chút nào nhận ảnh hưởng, vẫn như cũng là cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Thần sắc bình thản, đôi mắt sáng hình như có một tầng mê vụ bao phủ, trong mắt hắn, đối hết thảy đều ai cũng để ý. Liêu Tuyền khẽ giật mình, chói sáng kinh trừng, thế mà dạng này còn không sợ, chẳng lẽ hắn phụ cận cũng có người hộ đạo? Nghĩ nghĩ, Liêu Tuyền tầm mắt nửa khép, lần nữa nói ra, vị công tử này xem xét chính là ngoại giới tới đi, tiểu thư nhà ta chính là Thương Huyền giới Diệp Thần Tông tông chủ chi nữ, không bằng mọi người đều thối lui một bước, kết bạn như thế nào, nghĩ đến công tử cũng không muốn sau đó biến phiền phức đi. Liêu Tuyền ngữ khi yếu ớt, ngầm mang theo mấy phần cường thế. Nàng lần này có thể nói rất rõ ràng, chính là Liễu Bối Cảnh nha. Đạo nhân này đã đến từ thượng giới, vậy dĩ nhiên cũng khẳng định nghe qua không ai không biết không người không hay Diệp Thần Tông đại danh đỉnh đỉnh. Đối phương lần này khẳng định sẽ nhận sợ. Chỉ là Diệp Thần Tông mà thôi, cũng dám lấy ra cùng ta kết giao bằng hữu. Ngoài ý liệu trả lời, Liêu Tuyền con mắt đều một lần nhanh chừng tung ra đi. Chỉ là Diệp Thần Tông, thế mà kiên cường sao? Chẳng lẽ lại đối phương đối cảnh so Diệp Thần Tông còn lớn hơn? Tuy nói Diệp Thần Tông cũng không phải là đỉnh tiêm tông môn, nhưng này cũng là có thể xếp được hảo, có thể để cho Diệp Thần Tông kiêng kỵ tông môn một cái tay liền có thể số gặp. Nhưng những tông môn kia bên trong có còn trẻ như vậy cường giả sao? Các loại, thật là có. Xin hỏi công tử Tôn Huy là? Mặc lưu lại câu nói này, Mạc Hành bay người rời đi. Không cho phép đi, mau đưa thương của ta trả lại. Diệp Ly khí thẳng dậm chân, bay nhảy cánh tay, liên tục gọi. Nhưng mặc kệ nàng làm sao đi gọi, rộng lớn không gian, đến cuối cùng y nguyên chỉ có chính nàng thanh âm. Liệu gì ngươi sao có thể cứ như vậy thả hắn đi đâu, kia thương thế nhưng là chúng ta phí hết lớn kình mới tìm được. Diệp Ly bất mãn nói, tức giận đến trống tròn quay hàm. Bận rộn lâu như vậy, cứ như vậy thất bại trong gang tấc, nàng không cam tâm. Tiểu thư so với cái này, ta cảm giác chúng ta giống như chọc tới phiền toái càng lớn. Liêu Tuyền hậm hực nuốt nước miếng. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Ly khẽ giật mình, lông mày nhíu lại, nàng không hiểu. Tiểu thư ngươi không nghe thấy người kia vừa nói mình họ gì sao? Không phải liền là Mặc sao, có thể thế nào, hả? Diệp Ly cũng trợn tròn trong mắt, nàng cũng hiểu được là thế nào một chuyện. Nếu như hắn thật sự là gia tộc kia, xác thực không giả các nàng, thậm chí thật muốn gây bất lợi cho các nàng, cũng chính là chuyện một câu nói. Diệp Ly gương mặt biến có chút tái nhợt, nàng tranh thủ thời gian mang theo Liễu Tuyền rời đi di tích, dự định trở về xem xét. Rời đi di tích, ngay tại các nàng chuẩn bị trở về Thương Huyền giới lúc, Diệp Ly biết được một kiện tuyệt đối không cách nào tha thứ sự tình. Diệp Phong ca ca trộm cắp thánh hỏa hỏa trùng. Đánh rắm. Diệp Phong ca ca là người nào, hắn làm sao lại đi trộm đồ? Liễu Di mau theo ta tiến đến Phần Viêm thánh địa, lại dám truy nã ta Diệp Phong ca ca, ta xem bọn hắn là không muốn sống. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lúc này, Tần Lan Tuyết xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nóng bỏng linh khí quay quanh tại quanh thân, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó. Theo đối tự thân linh khí vận chuyển, bàng bạc linh khí nồng nặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập bên trong thân thể của nàng. Phiêu phủ ở trước mặt nàng thánh hỏa cảm ứng đến xung quanh linh khí triệu hoán, cũng trở nên càng phát ra nóng bỏng, bao khỏa tại thánh hỏa bên ngoài giam cầm sát tại thời khắc này vỡ vụn, bắt đầu chính thức triệt để dung nhập thân thể của nàng bên trong. Nhưng ngay tại dung nhập vào một nửa lúc, cháy hừng hực hỏa diễm phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Tinh hồng hỏa diễm nhan sắc dần dần rút đi, thay đổi như là như lưu ly màu trắng, giống như óng ánh tròn ngọc, biến không còn nóng bỏng, càng giống là âm trầm rét lạnh. Thuần hậu khí tức tại hỏa diễm triệt để hòa tan vào Tần Lan Tuyết thân thể trong nháy mắt, đưa nàng khép kín đan điền cho đánh tan. Nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, đỉnh phong. Ha. Đôi mắt sáng chướng ánh sáng, nương theo lấy cao giọng vừa quát, toán loạn linh khí hâm mộ tăng vọt. Môi mỏng khẽ nhếch, một đạo nhu khí thở dài ra, Tần Lan Tuyết lập tức đứng lên, kích động nhìn về phía sau lưng. Sư tôn ngươi lửa này thật sự là quá mạnh, đệ tử không chỉ có nhất cử đột phá đến viên lục cảnh, còn thăng liền 2 cái tiểu cảnh giới. Tần Cô Tuyết tú quyền nắm chặt, khó nén hưng phấn. Dựa theo bình thường tu luyện, nàng muốn tu luyện tới viên lục cảnh tối thiểu còn muốn 2 năm dài đằng đẵng, thậm chí thời gian 3 năm, hiện tại chỉ là luyện tập Mạc Hành truyền thụ cho khẩu quyết, hấp thu hỏa diễm, liền nhất cử đột phá, nàng có thể không hưng phấn sao? Mạc Hành gật gật đầu hé miệng khẽ cười nói, "Không tệ, không chỉ có tăng lên tu vi, còn để thánh hỏa tiến hóa, cũng không thẹn là Vân Tuyết Tông thiếu chủ, coi là thật thiên phú dị bẩm. Sư tôn ngươi nhanh đừng bẩn tiểu ta bây giờ có thể dạng này đều là may mắn mà có sư tôn a." Tần Lan Tuyết ngượng ngùng chụp chụp mặt má, kia sớm đã hư vô mở mị thân phận, nàng đã sớm không thèm để ý. "Ngươi hẳn là còn không có bản mệnh pháp bảo đi, cái này cho ngươi." Mạc Hành đỡ tay áo vung lên, lóe sáng ngân mạng thương rơi vào Tần Lan Tuyết trên tay. Tần Lan Tuyết hai mắt tỏa sáng, lập tức lần nữa bái phục nói, "Đa tạ sư tôn, lần này đại ân, đệ tử suốt đời khó quên." "Đứng lên đi, ta nói qua không cần những này, mà còn chờ ngươi báo thù sau khi thành công, lại cảm tạ ta cũng không muộn. Mạc Hành thản nhiên nói, so với loại tình thế này, hắn ngược lại là càng hy vọng mấy cái này nhân vật phản diện có thể cho lực một chút, đuổi đem hết khí vận chi tử ngược hoài nghi nhân sinh. Nên làm nền đều đã làm nền không sai biệt lắm, là thời điểm đến thu hoạch đợt thứ nhất giao hẹn. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử hiện tại có 10 phần lòng tin, nhất định có thể để Diệp Phong rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tần Lan Tuyết đôi mắt sáng hung quang lóe lên, nghiến chặt hàm răng, đem thương nắm chặt tại tay. Ba thiên hà đông, ba thiên hà tây. Nàng Tần Lan Tuyết trở về, mà liên tại cùng khắc, khoảng cách phần viêm thánh địa không xa bí ẩn trong rừng rậm. Tốn thời gian 3 ngày Diệp Phong cũng thành công hấp thu thánh hỏa hóa chủng, bàng bạc linh khí xông lên thượng thiên, hắn tự tin lại hưng phấn nói: "Lão sư ta thành công, không chỉ có như thế ta còn tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, hiện tại đã thương hải cảnh tam trọng, ta có lòng tin tiếp xuống thánh hỏa cũng nhất định có thể thành công luyện hóa." Chương 11: Khí vận chi tử qua phố người người kêu đánh. Vẹn vẹn một cái hỏa chủng liền để Diệp Phong từ thương hải cảnh nhất trọng nhảy lên tăng lên tới thương hải cảnh tam trọng thực lực, vậy nếu như là thánh hỏa bản thể, hiệu quả kia sẽ không cách nào tưởng tượng. Phải biết từ khi ước hẹn 3 năm một trận chiến qua đi, hắn liền lâm vào bình cảnh kỳ. Đột phá tới thương hải cảnh sau tu vi vẫn luôn không có chứng tiến. Vẹn vẹn một cái hỏa chủng liền có cái này hiệu quả, cái này thánh hỏa nói cái gì đều nhất định phải được. Thiên lão cũng ở một bên hài lòng nhẹ phẩy sợi râu, đầy mắt kiêu ngạo. "Không tệ, ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng. Trăm ngàn năm qua ngươi là vì sư gặp qua cái thứ nhất đem thánh hỏa luyện hóa hoàn mỹ như vậy người, dựa theo cái này tình thế, chờ đến hấp thu xong thánh hỏa, hẳn là có thể nhất cử đột phá đến thương hải cảnh thất trọng." Thiên lão nói. "Đây hết thảy đều là may mắn mà có lão sư luyện hóa quyết, nếu như không phải lão sư tâm pháp tốt, đệ tử chính là lại thiên phú dị bẩm cũng vô dụng thôi." Diệp Phong lắc đầu, tán dương. Thiên lão nghe xong, cũng không nhịn được đắc ý mấy phần. Xác thực, nếu như không phải hắn dạy bảo, chỉ dựa vào chính Diệp Phong trung quy là có cực hạn. Có thể thấy được có một lương sư, là quan trọng đến cỡ nào. Đợi đến tiểu phong tử tương lai vấn đỉnh kia chỗ không người cùng cao phong, hắn làm lao sư cũng đem danh lưu sử sách. Nghĩ đến cái này, thiên lão khỏe miệng không khỏi có chút dương lên. "Tốt, ngươi trước tiên đem thánh hỏa khí tức thu một chút, nhớ kỹ đợi lát nữa đi đến phần viêm thánh địa, tại chính thức luyện hóa thánh hỏa trước không thể bại lộ. Tuy nói thu hoạch được thánh hỏa đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng chúng quy là chưa cho phép cầm đi bộ phận, để phòng vạn nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt." Diệp Phong tỏ ra hiểu rõ, lập tức thu liễm thánh hỏa khí tức. Hơi chỉnh bị một chút về sau, hắn khởi hành lần nữa tiến về phần viêm thánh địa. Phần viêm thánh địa dưới chân, tầng tầng cự sơn kiên quyết ngoi lên dâng lên, cao vút trong mây, giống như thông hướng xa xôi bị ngạn thang trời. Mặc kệ nhìn mấy lần, đều để Diệp Phong không nhịn được muốn cảm thán một phen. Nếu là ta Diệp gia cũng có thể giống như vậy liền tốt. Vân Tuyết Tông cũng tốt, phần viêm thánh địa cũng được, nói không hâm mộ đều là giả. Trước ngực ngọc bội lấp lóe mấy lần nói ra, chỉ cần ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, một ngày nào đó, những này đều sẽ có được, mà lại sẽ chỉ càng tốt hơn. "Ừm, lão sư ta biết, ta sẽ cố gắng." Ngay cả lúc trước xem thường hắn vị hôn thê, hắn đều đánh bại, xin hỏi còn có cái gì là hắn làm không được? Đừng khinh thiếu niên nghèo, hắn có thể. Nắm đấm kiên định một nắm, mang theo ánh mắt kiên định, Diệp Phong hướng thánh địa đại môn đi đến. Ai ngờ hai thanh sắc bén trường thương lại giao thoa ngăn tại hắn trước mặt. Phía trước thánh địa, người xông vào, giết chết bất luận tội. Cái này, cái gì cái tình huống? Diệp Phong sững sờ, không phải nói để hắn hôm nay tới khiêu chiến luyện hóa thánh hỏa sao? Cái này thế nào lại không cho hắn tiến vào đâu? "Hai vị huynh đệ, tiểu tử Diệp Phong, ứng phần viêm thánh chủ mời đến đây, mong rằng thông qua." Nghĩ đến hẳn là phần viêm thánh chủ quên cáo chi, Diệp Phong liền nhắc nhở đến hai người. "Thánh địa hôm nay không cái gì mời, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách chúng ta không khách khí." Y Li Nguyên vẫn là không đổi bế môn canh, cái này có thể để Diệp Phong nụ cười trên mặt nhịn không được rồi. Kém chút liền không nhịn được. Nhưng nghĩ tới sắp tới tay thánh hỏa, hắn tiếp tục nói ra: "Thánh nữ Lệ Nhã là bằng hữu ta, có thể hay không mời hai người thông báo một tiếng, liền nói Diệp Phong tới." Canh cổng hai người nghe vậy nhìn nhau xem xét lẫn nhau, tùy theo cười khúc khích. "Cùng thánh nữ là bằng hữu? Ha ha ha, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi xứng sao? Chỉ là một cái thương hải cảnh thế mà còn muốn cùng chúng ta thánh nữ kết giao bằng hữu, đây chính là ta nghe qua nhất có thú cho cười." Hai người cười quên cả trời đất. Bọn hắn cười có bao nhiêu vui sướng, Diệp Phong trên mặt cũng liền có bao nhiêu bỏng. Ngay tại hắn quyết định trực tiếp vận dụng vũ lực lúc, "Không hảo hảo canh cổng, các ngươi đang làm gì?" Giống như chim sơn ca, quen thuộc êm thai giọng nữ vang lên, Lệ Nhã từ bên trong đi ra. Giữ cửa hai người lập tức ngậm miệng, Diệp Phong vui mừng, tranh thủ thời gian phất tay chào hỏi. Lệ Nhã con mắt nhất thời trừng lớn, ngay sau đó liền lập tức bước nhanh hướng hắn đi tới. "Nhìn thấy chưa?" Diệp Phong xông giữ cửa hai người đắc ý co lại cái mũi. Ngay tại hắn coi là lập tức liền có thể muốn hai cái này xem thường mình chó giữ nhà đẹp mắt lúc, Lệ Nhã nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn. "Ngươi thế mà còn dám tới, có ai không nhanh cho ta đem hắn bắt lấy?" Lệ Nhã ra lệnh một tiếng, Diệp Phong lập tức liền bị đông đảo binh sĩ cho vây quanh. "Lệ Nhã, ngươi đây là vì sao?" Diệp Phong sửng sốt, cái này đi hướng làm sao cùng mình nghĩ không giống a. "A, ta nhổ vào, đừng cho ta gọi thân thiết như vậy, Diệp Phong ngươi chính là cái tiểu nhân, ta thật hối hận, lúc trước ta là mắt bị mù, mới có thể cảm thấy ngươi không tệ." Lệ Nhã buồn nôn đạo, đối Diệp Phong kia là tràn đầy ghét bỏ. Diệp Phong triệt để hồ đồ rồi, hắn tranh thủ thời gian nói ra, "Lệ Nhã, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta không phải đã nói hôm nay đến luyện hóa thánh hỏa sao, ngươi sao có thể? Ngươi câm miệng cho ta, ngươi thế mà còn dám xách thánh hỏa?" Lệ Nhã kia ý giận ngút trời quần quật mà đến, cản cũng đỡ không nổi. Lúc này Diệp Phong mới phát giác được là nơi nào không thích hợp, một vòng bất an dị dạng cảm giác từ đáy lòng hiện lên. Lệ Nhã, ngươi đang nói cái gì à? Ta thật hồ đồ rồi, là ta chỗ nào làm không tốt, chọc giận ngươi không vui sao? Diệp Phong hơi bỏ qua một bên ánh mắt. Ngươi còn tiếp tục giả vờ đúng không? Tốt, vậy ta liền để ngươi nhớ lại, ngươi nói, Thánh Hỏa Hỏa Chủng có phải hay không bị ngươi mang đi? Lệ Nhã đầu lông mày gân xanh cứng rắn, chỉ vào hắn, cắn răng. Thẳng thắn đem hắn dối trá cho đâm thủng. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Phong trong nháy mắt biến sắc, ngữ khí rõ ràng biến phun ra nuốt vào. Này sao lại thế này? Làm sao lại phát hiện đâu? Ta lúc đầu nấp rất kỹ a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại dạng này? Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì hỏa trùng? Ta thật không biết được a. Diệp Phong còn tại cố gắng giải thích, hắn không ngừng nói với mình, đây chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại thánh hỏa bị trấn áp, phần viêm thánh địa là tuyệt đối sẽ không bước lên thánh hỏa lại một lần bạo loạn phong hiểm, đi tiến hành điều tra. Chỉ cần một mực giả bộ như không biết, liền nhất định có thể hồ lộ qua. Đừng giả bộ, liền ngươi dạng này, đồ đần đều không gạt được đi. Ôn nhu hoàn nhã thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Y tung bay, tinh mục tuấn mỹ nam tử không có dấu hiệu xuất hiện nơi đây. Mặc công tử. Lệ Nhã hai mắt tỏa sáng, nguyên bản táo bạo ngữ khí, trong nháy mắt biến ôn nhuận tiểu nhu. Diệp Phong khẽ giật mình, đây là ta biết cái kia thánh nữ sao? Diệp Phong đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình giống như nhiều thứ gì. Rõ ràng hắn cùng Lệ Nhã cũng bất quá là bằng hữu bình thường, nhưng loại này giống như nguyên bản thuộc về mình vắng vẻ đồ chơi bị cướp đi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hắn quyền đầu cứng. Ngươi là ai? Chính là ngươi tung tin đồn nhảm ta đi. Diệp Phong cắn răng trừng đi, hắn rất nhanh liền xác định, lại biến thành dạng này, nhất định đều là trước mắt cái này họ Mặc nam nhân làm hại. Mặc Hành nghe vậy, nghiêng một cái đầu, nhếch miệng lên, cười nhạo nói, tung tin đồn nhảm. Chỉ bằng ngươi, xứng sao? Ngươi nói cái gì? Bị cho trước mặt mọi người vũ nhục, Diệp Phong vốn cũng không duyệt tâm tình, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. Hắn vô cùng phẫn nộ trừng ở Mặc Hành nói ra, ngươi lập tức cho ta thu hồi lời nói mới rồi, không phải ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Diệp Phong ngươi câm miệng cho ta. Lệ Nhã thấy thế tranh thủ thời gian vừa quát, thể nghiệm qua Mặc Hành băng sơn một góc thực lực, nàng tự nhiên rõ ràng Mặc Hành nếu như chân nộ, sẽ phát sinh hậu quả như thế nào. Bất quá đúng lúc này, Mặc Hành gánh vác mà đứng, tiến về phía trước một bước đi lên trước. Nương theo lấy ánh mắt rơi xuống, bàng bạc áp lực, tùy ý quét sạch gió lốc, đánh thẳng vào hết thảy trước mặt, lúc này liền để Diệp Phong một trận lảo đảo quỳ một chân trên đất. Mặc Hành nhìn xuống mà trông, lưu lại nhàn nhạt hai chữ: "Ồn ào." Chương 12, khí vận chi tử cả người đều choáng váng. Mặc Hành nhiệm vụ hiệp trợ nhân vật phản diện, chống lại đối ứng khí vận chi tử. Nhưng là lại không nói hắn không thể tới trang bức đánh mặt một phen đối phương a. Bởi vì cái gọi là người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Đồ đệ đánh mặt trước, đương sư tôn tới trước thí nghiệm một chút, cái này rất hợp lý. Cái này, chẳng lẽ chính là Mặc công tử thực lực à? Một bên Lệ Nhã đại biểu phần viêm thánh địa một đám đều cảm thán hít vào ngụm khí lạnh. Về phần thân là người trong cuộc Diệp Phong, sớm đã sắc mặt tái nhợt, khí thô liên tục, kém chút liền một hơi thở gấp đi lên. Trước ngực ngọc bội lấp loé, thiên lão thanh âm lo lắng truyền ra. Kẻ này thực lực không thích hợp, tiểu phong tử tranh thủ thời gian rút lui. Rút lui? Lão sư sao có thể rút lui đâu? Chưa hề đều là hắn đánh mặt người khác, cho tới nay đều là như thế đi tới. Tương lai cũng đem đều là dạng này. Lâm trận bỏ chạy hắn tuyệt đối không muốn. Hắn lập tức kêu gọi đến Thiên lão sư, dự định để Thiên lão linh hồn phụ thể trợ hắn. Lão sư, ngươi thế nào lão sư, ngươi tại sao không nói chuyện a? Thiên lão lúc này lại không đáp lại. Tại sao có thể như vậy? Tình huống như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đã mất đi cho tới nay dựa vào, Diệp Phong một lần lâm vào bối rối. Mặc Hành thấy thế tạm thời thu tay lại, lập tức đem khí vận chi tử chèn ép đến sụp đổ, xác thực rất thoải mái, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Sớm như vậy liền để khí vận chi tử tuyệt vọng, kia đằng sau nhưng là không còn ý tứ. Giao hẹ muốn cắt lại dài, lớn lại cắt, muốn có thể cầm tục phát triển mới được nha. Theo Mặc Hành thu tay lại, Diệp Phong cũng liền thở hổn hển mấy cái, lấy lại tinh thần. Hắn một tay đỡ lấy ngực, cắn răng một cái, vô cùng phẫn nộ trừng ở Mặc Hành. Ỷ thế hiếp người, có bản lĩnh ngươi đem tu vi ép đến giống như ta, lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì anh hùng hảo hán? Tới, quen thuộc nhân vật chính xáo lộ. Dựa theo bình thường đi hướng, nói không chừng còn phải lại đến cái ba trưởng ước hẹn. Sau đó tốc độ ánh sáng bị khí vận chi tử đánh mặt. Lỗ Tấn nói qua xáo lộ dùng nhiều hơn liền biến thành xáo lộ, người này thật cũ đường. Thật đúng là cho cười, ta dựa vào bản thân bản sự, vì sao muốn áp chế tu vi đến đánh với ngươi? Ngươi người này trộm vặt móc túi thì cũng thôi đi, nghĩ không ra ngay cả đầu góc đều không tốt làm, cùng ngươi biểu muội Diệp Ly so sánh, thật là kém xa. Mặc Hành tiếc hận cười nhạo nói. Diệp Phong nghe vậy lập tức giống như sấm nhất hai, hắn đột nhiên đứng lên, quắc. Ngươi cái tên này làm sao lại biết Ly Nhi, ngươi đối nàng làm cái gì? Ngươi đoán a? Mặc Hành nghiêng đầu cười một tiếng, nụ cười kia để cho người không tự chủ được liền sẽ suy nghĩ nhập thà rằng không. Không có người, so Mặc Hành, càng hiểu làm người buồn nôn. Diệp Phong trên mặt nộ khí là càng ngày càng nặng, mắt nhìn thấy liền muốn không bị khống chế. Hắn lần nữa vô cùng phẫn nộ quát. Ngươi có gan liền đem tu vi ép đến giống như ta tới một đôi một đơn đấu, sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng không chê e lệ. Cùng cảnh phía dưới vô địch thủ, chỉ cần có thể tu vi, Diệp Phong hắn liền có lòng tin có thể thắng lợi. Nhưng ta cũng không phải anh hùng hảo hán. Mặc Hành lạnh mắt lóe lên. Trong nháy mắt một cỗ uy áp xuống tới, một loại linh hồn bị giam cầm cảm giác, làm hắn không cách nào động đậy. Làm sao bây giờ, đối phương căn bản không ăn chiêu này, lão sư ngươi ngược lại là nói liền nói a. Diệp Phong sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mắt nhìn thấy không bị khống chế. Mạc Hành lúc này khẽ cười nói, đệ tử đều như vậy, còn giả bộ làm câm điếc, cái này đương sư phụ đều là cái này đức hạnh, khó trách đệ tử ngốc. Diệp Phong lập tức giật mình. Hắn vừa nói cái gì? Hắn thế mà biết lão sư tồn tại. Hắn làm sao lại biết đâu? Lão sư không phải đã nói mình chỉ cần trốn vào ngọc bội liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện sao? Thánh hỏa cũng tốt, hiện tại cũng được, Diệp Phong cảm giác mình tựa hồ không có bí mật có thể ở trước mắt cái này trên thân nam nhân ẩn tàng. Lập tức toàn thân lạnh bớt, nhiệt độ chợt giảm. Nhưng hắn vẫn là cả gan quát. Có bản lĩnh cùng ta cùng cảnh đơn đấu, nếu như ngươi còn là cái nam nhân. Muốn khiêu chiến sư tôn ta, ngươi còn chưa xứng. Lúc này một đạo thanh lãnh thiếu nữ âm thanh tường tình a, phiêu phiêu dục tiên tiểu tiên nữ, cầm trong tay trường thương, từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt hắn. Diệp Phong mặt lập tức cứng đờ. Tần Lan Tuyết, ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn thấy đã từng là vị hôn thê thiếu nữ, Diệp Phong cuối cùng là không kèm được. Hơn nữa còn sư tôn, cái này nam nhân lại là nàng sư tôn. Nói đùa cái gì, hắn làm sao chưa hề cũng không biết. Mặc dù hai người là tử đối đầu, nhưng tốt xấu đó cũng là đã từng có phụ mẫu chi mệnh, môi trước ước hẹn hôn ước người. Đã từng vị hôn thê bên người, thế mà còn có mình không biết nam nhân. Đỉnh đầu của hắn có chút nặng. Ta tại ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Tần Lan Tuyết dùng sức hơi vung tay bên trong lấp lánh ngân thương. Tại không khí ở giữa xẹt qua, lưu lại một đạo hoa mỹ ngân sắc quý đạo. Hung mãnh linh khí lập tức tăng vọt. Nghe nói như thế, Diệp Phong biểu hiện trên mặt một lần ngốc trệ, sau đó liền nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Để cho ta chết không có chỗ chôn, Lan Tuyết à, ngươi sợ không phải quên trước đó Vân Tuyết Tông một chuyện đi. Ước hẹn 3 năm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngày đó, hắn đem đây hết thảy biểu hiện rơi tới tận cùng. Hắn thành công hướng thế nhân đã chứng minh, hắn Diệp Phong không phải phế vật. Mặc kệ cái này đột nhiên toát ra đạo nhân đến tột cùng là ai, nhưng nếu như là Tần Lan Tuyết, hắn có thể không chút khách khí nói. Nàng không được. Trước đó ngươi liền đã bại bởi ta, hiện tại mới bất quá đi qua nửa tháng, xem ra ngươi là ước gì lại thua một lần. Diệp Phong khinh thường nói. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tần Lan Tuyết lặng lẽ nhíu lại, nàng liếc xéo ánh mắt mắt nhìn Mạc Hành, khi lấy được Mạc Hành ánh mắt xác nhận về sau, tục nói, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, để cho ngươi đi. Như thế khẳng khái sao? Nghe nói như thế, cho dù là Diệp Phong cũng không nhịn được muốn cười. Nửa tháng trước, Tần Lan Tuyết tu vi cao hơn hắn đều đánh không lại hắn, mình bây giờ may mắn mà có thánh hỏa loại, tu vi so trước đó mạnh hơn, ngược sát nàng còn không phải vài phút xong việc. Mặc dù không có cách nào giáo huấn người đạo nhân này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng đã Tần Lan Tuyết là đệ tử của hắn, hắn sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, để người này biết nhục hắn người chưa hề đều không có kết cục tốt. Diệp Phong móc ra treo ở phía sau trọng thước, hai tay của hắn nắm chặt, vận sức chờ phát động. Bước ra một bước, mạnh mẽ đánh thép, tụ lực bắn ra. Sao liệu một giây sau, Tần Lan Tuyết trực tiếp từ trước mắt đã mất đi bóng dáng. Người đâu? Một tiếng kinh hô, chờ đến phát giác được lúc, ngân mãng trường thường sớm đã trùng điệp gõ đánh tại bụng của hắn. Đau đớn để hắn mặt đều biến hình. Một ngụm lao huyết hắc bên trên, Diệp Phong liên tục lui về phía sau. Hắn vừa định muốn về miệng máu, ngân mãng trường thương đối hắn nơi hông lại là một kích. Cả người trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, ngã cái tràn đầy chó gà bùn. Đây là có chuyện gì? Nàng làm sao lại nhanh như vậy? Nàng không có khả năng nhanh như vậy. Ngắn ngủi nửa tháng đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Phong không nghĩ ra, mà lúc này giống như sóng cả mãnh liệt linh khí từ tiền phương bộc phát. Hắn gương mặt lập tức biến hoàn toàn trắng bệnh. Không, đây không có khả năng, không có khả năng. Trước ngươi không phải vừa mới thương hải cảnh sao? Ngươi làm sao lại đã viên lục cảnh rồi? Cái này nhưng mới trôi qua nửa tháng à, nửa tháng không đến, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, chuyện như vậy căn bản không có khả năng. Đến cùng vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Diệp Phong giật mình, ánh mắt rơi xuống Mạc Hành bên trên. Mạc Hành thần sắc bình thản, liền nhìn cũng không nhìn nơi này, phản phất cũng sớm đã biết được kết quả. Quả nhiên chính là hắn. Mà lại thế mà còn như thế xem nhẹ hắn, đôi thầy trò này thực sự là. Ngân mãng trường thương lần nữa hướng về lồng ngực của hắn bổ tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo lấy thương sắc hỏa diễm từ Diệp Phong bàn tay hiện hiện, Diệp Phong đem ngân mãng trường thương ngăn. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cần giấu giếm nữa. Ta vốn không muốn như thế, nhưng đây đều là ngươi ép, Tần Lan Tuyết ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh qua ta, không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, đây không có khả năng, vì cái gì ngươi cũng có thánh hỏa. Tần Lan Tuyết bàn tay giấy lên quen thuộc, lại so với hắn càng lớn, cũng càng mãnh liệt thương khung hỏa diễm. Diệp Phong cả người đều choáng váng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Ai đưa cho hắn giải thích một chút ta? Chương 13, thả dây dài cắt dài giao hẹ. Một đóa là ngắn nhỏ tế nhuyễn tinh tinh chi hỏa, một cái khác đóa thì là hung mãnh tráng kiện không tắt lửa mạnh. Ai mạnh ai yếu, một chút liền biết rốt cuộc. Diệp Phong gương mặt càng phát ra tái nhợt, đầu nành lớn mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống nhỏ đến mặt đất. Trong nháy mắt liền bị đối phương ngập trời liệt hỏa triệt để đốt hết. Hắn run rẩy tái nhợt vô lực bờ môi nỉ non nói, vì cái gì ngươi cũng có thánh hỏa, vì cái gì ngươi so với ta còn lớn hơn? Tần Lan Tuyết lánh mâu được khép, khinh thường thoáng nhìn trả lời, ta nói qua ngươi không cần biết, bởi vì ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Nói xong trong nháy mắt, thiếu nữ bạch ngọc tay nhỏ bên trên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, giống như luyện chuyển linh xảo linh xả, quay quanh tại trên thân thương. Rắn hình đầu thương, trong nháy mắt khoác mang bao trùm lên một tầng thương khung hỏa diễm linh khải. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Thương diễm hủy diệt tuyết, ngân xà vận chuyển lưu. Diệp Phong, Thù Diệt Môn, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Chân ngọc đột nhiên điểm xuống mặt đất, tóe lên mảng lớn bụi mù, Tần Lan Tuyết chuyển động trường thương, xé rách gió táp, giống như thôn phệ hết thể ngân sắc cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngăn cản tại trước mặt nàng vạn vật, đều sẽ bị thôn phệ. Không được. Diệp Phong hâm mộ hoàn hồn, tranh thủ thời gian vận chuyển đan điền, hai tay hóa lửa, đi chặt đứt cự mãng. Nhưng mà chỉ là ngắn nhỏ tế nhuyễn tinh hỏa lại sao có thể cùng đốt không hết tráng kiện lửa mạnh so sánh. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Diệp Phong ngắn nhỏ ngọn lửa, liên đối lấy cả người bị cự mãng huyết buồn đại khẩu nuốt tận. Đợi đến xí diễm biến mất, mãng xà biến mất, trước mặt chỉ còn lại một cái hố to, thiếu nữ đứng lặng ở trung tâm, giống như cao ngạo nữ chiến thần. Cái này. Cái hố biên giới, Lệ Nhã miệng không khép lại được mở lớn, mặt lần này cảnh tượng sửng sốt không biết nên dùng cái gì đi biểu đạt. Phun ra nuốt vào một hồi lâu, sửng sốt liền một chữ này. Mạc Hành đi lên trước, độ bước đi vào đứng lặng ở đây thiếu nữ bên người. Sư tôn. Nhìn thấy thanh niên, Tần Lan Tuyết gương mặt xinh đẹp cũng không cái gì gợn sóng, mỏng non cánh môi hơi há ra, vừa định muốn nói cái gì. Người đi theo ta. Mạc Hành nói. Đệ tử tuân mệnh. Tần Lan Tuyết phun ra nuốt vào một phen, vẫn là chắp tay gật đầu một cái. Mạc Hành mang theo Tần Lan Tuyết từ cái hố bên trong đi lên, đi ngang qua đến nay còn chậm thẫn thờ Lệ Nhã bên người. Thật có lỗi cho quý tông tạo thành phá hư, chờ sau đó bản tọa sẽ tu sửa. Hắn nói. Ngài nói quá lời. Lệ Nhã sửng sốt một chút, vội vàng một đáp, cái này chính chúng ta sẽ đi tu sửa, cũng không nhọc đến phiền mực tôn thượng. Lệ Nhã vốn muốn gọi Mạc công tử, thế nhưng là vừa nghĩ tới Tần Lan Tuyết vừa rồi biểu hiện, ngay cả mấy tháng trước cái kia bại một lần diện tông nghèo túng nữ đều có thể dạy bảo thành dạng này, có thể thấy được đạo nhân này thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Thế lực sau lưng hắn, nhất định là mình không cách nào tưởng tượng, vẫn là nhiều kính sợ một chút cho thỏa đáng. Đã như vậy, vậy những này đồ vật coi như làm là bản tọa bồi tội đi. Mạc Hành không có đi cự tuyệt, hắn ngón tay ngọc trượt nhẹ hư không, một bình đan dược liền rơi xuống Lệ Nhã trên tay. Lệ Nhã nhẹ nghe miệng bình biên giới, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vui mừng khó nén, kích động nói: "Đa tạ tôn thượng ban thuốc, tôn thượng về sau có dùng đến lấy tiểu nữ tử địa phương cứ việc nói, tiểu nữ tử ổn thỏa sông pha khói lửa không chối từ." Nguyên một bình cố thần đan, dòng dã một bình ai. Có cái này một bình đan dược, không chỉ có cha nàng cùng mấy cái trưởng lão có thể tấn cấp đến thần phách cảnh. Còn lại đan dược cũng đầy đủ lại để cho mấy người đột phá đến khốn thiên cảnh, tương lai đợi một thời gian đều có tu luyện tới thần phách cảnh đều có thể. Cái gì đều không nói, cái này đủ, nàng đời này là ổn định. May chỉ là trong nội tâm nàng nghĩ, lời này nếu là cho Mạc Hành nghe được, đoán chừng muốn cười chết. Chỉ là cố thần đan hắn cái này còn độn lấy hơn ngàn hạt. Loại vật này đối với có bối cảnh hùng hậu Mạc Hành mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn chỉ là một bình đan dược liền có thể thu mua cả một cái tông môn. Huống hồ kế tiếp còn muốn mượn tên tuổi của bọn hắn tiếp tục đi tuyên truyền, Huyền Thiên Học viện cao tài sinh Diệp Phong là cái ngụy quân tử tiểu thâu sự thật. Cái này sóng mua bán không có chút nào thua thiệt. Mạc Hành mang theo Tần Lan Tuyết trở lại phần Viêm Thánh địa Lâm thời cho chuẩn bị đặt chân địa. Chân trước mới vừa vào cửa, Tần Lan Tuyết liền không nhịn được mở miệng nói: "Sư tôn vì cái gì không cho ta cho tên kia một kích cuối cùng, chẳng lẽ sư tôn muốn cho ta thả hắn một mạng sao?" Tần Lan Tuyết răng ngà dùng sức khẽ cắn. Diệp Phong cũng chưa chết, tại lửa mạnh muốn đem hắn cho toàn bộ thôn vệ thời khắc, Tần Lan Tuyết thu từ thủ. Mà hết thể này đều là Mạc Hành mệnh lệnh. Nếu như không phải Mạc Hành yêu cầu, nàng nhất định phải đem kẻ này đóng đinh tại núi này đầu. Diệt tông mối thù không đội trời chung, nàng làm quỷ cũng sẽ không buông tha hắn. Nhưng là, nếu như sư tôn muốn cho ta buông xuống cửu hận, nếu như đây là sư tôn yêu cầu, đệ tử sẽ thử đi làm. Tần Lan Tuyết hàm răng dùng sức bĩu một cái cắn cánh môi, nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Mạc Hành cho, nếu như đây là yêu cầu của hắn, nàng cũng chỉ có thể đi nếm thử. Cứ việc nàng cũng không có cách nào cam đoan mình có thể làm được. Tha thứ hắn. Vi sư có nói qua sao? Mạc Hành trong mắt một cười nhạo, ánh mắt nghiền ngẫm. Tần Lan Tuyết mặt người, ngơ ngác, há mồm khó hiểu nói, vậy sư tôn ngươi tại sao muốn ta để cho hắn chạy thoát? Lúc đầu có thể trực tiếp giết chết, bây giờ lại thu tay lại, như thế sóng sao? Tần Lan Tuyết không hiểu. Vi sư hỏi ngươi, ngươi hận hắn sao? Mạc Hành hỏi. Ta hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Tần Lan Tuyết không do dự một đáp. Vậy vi sư hỏi lại ngươi, nếu như ngươi bây giờ liền giết hắn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này liền tiện nghi hắn à? Sư tôn ý của ngươi là muốn thả dây dài câu cá lớn, dùng sức đi tra tấn hắn. Nhân vật phản diện không hổ là nhân vật phản diện, chỉ là một điểm truyền bá lập tức liền đã hiểu. Khoe miệng của nàng tùy theo dương lên, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng điên cuồng. Đúng à, hắn diệt ta tông môn, để ta làm bên trong xấu mặt, sao có thể đơn giản như vậy liền giết chết hắn, dạng này chẳng phải là tiện nghi hắn, ta muốn hung hăng, từng chút ngược sát hắn, ta muốn để hắn mỗi khi nhìn đến một tia hy vọng sau liền bóc tát, ta muốn để hắn triệt để hãm sâu tuyệt vọng, ta muốn để hắn vĩnh thế không được an bình. Tần Lan Tuyết ánh mắt hiện lên một đạo hung ác, tú quyền nắm chắc. Nàng đã hiểu được như thế nào nhân vật phản diện báo thủ chân lý. Đối mặt như thế trẻ con là dễ dạy đồ đệ, Mạc Hành cũng là không khỏi khẽ cười một cái. Cái gì là nhân vật phản diện, đây mới là nhân vật phản diện. Không thích tra tấn nhân vật chính nhân vật phản diện, làm sao có thể gọi nhân vật phản diện đâu. Vậy sư tôn tiếp xuống ta là muốn tiếp tục tu luyện, sau đó lại đi đánh hắn sao? Tần Lan Tuyết hỏi. Tu luyện là nhất định, nhưng muốn tàn phá một người, cũng không chỉ là trên nhục thể. Mạc Hành trong mắt nửa khép, cười lạnh ý vị thâm trường. Tần Lan Tuyết trừng mắt nhìn. Sư tôn ngươi là chỉ tinh thần. Chân chính muốn tàn phá một người, cũng không chỉ là nhục thể. Trên tinh thần sụp đổ, thế nhưng là xa so với nhục thể càng khiến người ta tra tấn. Sau đó hắn sẽ chỉ đạo thiên mệnh nhân vật phản diện đồ đệ, như thế nào để khí vận chi tử, khí vận mất hết, chúng bạn xa lánh. Cùng khắc, Diệp Phong kéo lấy rách mướp thân thể, trốn đến một chỗ ẩn nấp trong sân động. Gặp cũng không có người đuổi theo, xem như tránh thoát một kiếp, hắn lập tức dùng nhuốm máu ô lính tay phải, nắm chắc trước ngực ngọc bội, gương mặt dữ tợn hét lớn. Lão sư ngươi ngược lại là nhanh lên ra à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì Tần Lan Tuyết trên tay có thánh hỏa, luyện hóa thánh hỏa khẩu quyết không phải chỉ có ngươi mới hiểu không? Ngươi ra a, ngươi ngược lại là nhanh lên ra a. Chương 14, thanh danh lớn hủy. Tiểu Phong tử, ngực trước ngọc bội lấp lóe, Diệp Phong sư phụ Thiên lão bay ra. Lão sư ngươi vừa rồi vì cái gì không ra giúp ta, nếu như ngươi ra giúp ta, ta còn về phần biến thành như vậy sao? Phẫn nộ cùng không cam lòng, Diệp Phong trong lòng bị quất, toàn nơi này khắc gầm hết lên. Oán hận toàn bộ đều phát tiết đến Thiên lão trên thân. Thấy mình còn không có giải thích, Diệp Phong giống như này đoán trách mình, Thiên lão nội tâm không khỏi tân sinh ra một cô ý lạnh. Than khẽ khẩu khí, hắn giải thích nói: "Tiểu Phong tử không phải vi sư không nguyện ý ra giúp ngươi, mà là ra không được a. Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Phong khẽ giật mình, lông mày nhíu lại. Thiên lão tiếp tục giải thích nói: "Lúc ấy vi sư bị một đạo ý niệm cho cầm tù, căn bản là không có cách tùy ý mình khống chế thân thể. Lão sư ngươi nói là cái này họ Mặc tu vi, ngay cả lão sư nguyên thần của ngươi đều có thể khống chế lại." Diệp Phong giật mình, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng kinh ngạc. Lão sư của hắn là ai? Đây chính là từng tại thượng giới uy trấn bát phương nhân vật, dù là hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, kia có linh hồn lực thế nhưng là viễn siêu này phương giới vực tu vi. Nhưng mà chính là như vậy tu vi, lại có thể bị người cho cầm cố lại. Vẫn là cùng mình lớn nam tử. Như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Phong là tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ lại cái kia họ Mặc tu vi muốn so lão sư ngươi khi còn sống còn cao hơn? Diệp Phong khó nén chấn kinh, mở to hai mắt nói. Thiên lão mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Có loại khả năng này, ta cảm thấy càng có thể là tại người kia sau lưng còn có khác cao nhân, dù sao hắn nhìn qua so Tiểu Phong tử ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Thiên lão phân tích nói, kia thánh hỏa lại là chuyện gì xảy ra? Tần Lan Tuyết dạng như vậy hoàn toàn chính là đem thánh hỏa hoàn mỹ luyện hóa quyết không là chỉ có lão sư ngươi biết không? Thế gian mặc dù cũng có luyện hóa quyết, nhưng đều không có Thiên lão dạy tốt. Khác luyện hóa quyết chỉ sợ là ngay cả thánh hỏa uy lực một nửa đều không phát huy ra được, nhưng Thiên lão khẩu quyết, thế nhưng là cao tới bảy thành. Tần Lan Tuyết kia luồng nghịch lửa tư thế rõ ràng so cái này bảy thành cao hơn, không chừng là đem thánh hỏa lực lượng cho hoàn mỹ phát huy ra. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lại khó chịu một đập lưỡi. Sách, tên kia đến cùng là đụng cái gì vận khí cất chó, thế mà gặp được mạnh như vậy người làm lão sư, thật sự là quá để cho người hâm mộ. Thiên lão, có lỗi với lão sư, ta không phải ý tứ kia. Phát tiết qua đi liền ý thức được mình nói sai, Diệp Phong nói liên tục xin lỗi. Thiên lão mặc dù trái tim băng giá không ít, nhưng cũng chỉ có thể gượng cười. Người cũng ngay tại nổi nóng, vi sư không ngại, so với cái này, nữ hoa kia biết ngươi còn sống, sau đó khẳng định sẽ lại đến. Đúng, Tần Lan Tuyết cái kia thối kỹ nữ thế mà con ta cùng đẹp trai như vậy nam nhân có một chân, lúc trước ta thế mà cũng không biết, quá khinh người. Thiên lão, ngại nãy ngươi lầm trọng điểm a. Ngươi nên để ý là cái này sao? Cái mạng nhỏ ngươi thế nhưng là tại trong nguy cấp a. Thiên lão che giấu một tiếng hừ nhẹ nhắc nhở, Tiểu Phong tử, mặc kệ như thế nào, việc cấp bách ngươi nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có năng lực tự vệ. Đúng, thực lực, ta nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới được, chỉ cần có thực lực, ta liền lại có thể đem nữ nhân này giẫm tại dưới chân. Diệp Phong hữu quyền dùng sức một truy bàn tay trái, đôi mắt lấp lóe liệt hỏa hừng hực. Chỉ cần có thực lực, mặc kệ là Tần Lan Tuyết, vẫn là nàng gian phu, hắn còn không sợ. Hắn nhất định có thể đem hai người kia đều giẫm tại dưới chân. Thiên lão một bên nhìn xem như thế lòng tin 10 phần đệ tử, hắn thật sự là không đành lòng tiến đến đả kích. Ngươi chính là không ăn không uống tu luyện mấy năm cũng không đạt được loại kia độ cao. Bất quá mặc dù Mạc Hành độ cao Tiểu Phong tử tại tạm thời không đến được, nhưng Tần Lan Tuyết vẫn là có cơ hội. Về phần Mạc Hành, chờ đến mình tái tạo thân thể sau khi sống lại, tất nhiên là có năng lực đi giải quyết. Chỉ là, hắn họ Mạc, cũng không biết có phải hay không cùng cái kia Mạc gia có quan hệ. Không, hẳn là chỉ là cùng họ mà thôi. Thiên lão lắc đầu lập tức phủ nhận mình phỏng đoán. Cái kia Mạc gia thế nhưng là 10 phần cường đại, hắn cũng không cảm thấy mạnh mẽ như vậy gia tộc sẽ đối với hạ giới cảm thấy hứng thú. Hạ giới người tại thượng giới người xem ra chính là sâu kiến, chớ nói chi là đứng tại thượng giới đỉnh điểm đám người kia. Tiểu Phong tử tiếp xuống ngươi trước chữa thương, chờ chữa khỏi tổn thương sau chúng ta liền đi lấy minh hỏa. Thiên lão nói. Minh hỏa? Không phải muốn trước về học viện lấy long hỏa sao? Diệp Phong nghi hoặc. Diệp Phong là hỏa linh căn, chủ tu công pháp chính là thôn vệ các loại hỏa diễm cũng đem hỏa diễm cho dung hợp, lại sáng tạo ra hoàn toàn mới hỏa diễm. Hắn trên người bây giờ liền đã luyện hóa hai loại hỏa diễm. Sở dĩ ước hẹn 3 năm sau không có lập tức trở về học viện, chính là vì thánh hỏa cùng minh hỏa hai loại lửa. Nhưng dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu kế tiếp là trở lại học viện đi lấy long hỏa, tiếp lấy lại là minh hỏa mới đúng a. Đối với cái này Tiên lão giải thích nói, ngươi thánh hỏa chỉ lấy được một cái hỏa chủng, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ là không luyện hóa được long hỏa, vẫn là trước luyện hóa minh hỏa, lại đi luyện hóa long hỏa càng bảo hiểm một chút. Ách. Diệp Phong lần nữa khó chịu nát một ngụm, nguyên bản lắng lại tâm tình, lại phiền não. Thiên lão tranh thủ thời gian an ủi, là ngươi, khẳng định đều là ngươi, chờ ngươi đem minh hỏa cùng long hỏa đều luyện hóa về sau, lại đoạt lại không phải tốt, ngươi bây giờ cần phải làm là dưỡng tốt thân thể, thật là hoàn mỹ luyện hóa minh hỏa, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi bạn gái nhỏ bây giờ còn đang học viện chờ ngươi đấy.
Cái gì bạn gái nhỏ, lão sư ngươi chớ nói lung tung, chúng ta bây giờ còn không có xác nhận quan hệ đâu.
Diệp Phong mặt mo đỏ ửng, nơi này bạn gái nhỏ chỉ tự nhiên là hắn Diệp gia trước đây ít năm thu dưỡng nghĩa nữ Diệp Ly. Cho dù là vì Diệp Ly, hắn cũng nhất định phải đem hai người kia cho lần nữa dẫm tại dưới chân. Diệp Phong ngồi xếp bằng nhanh nhất tốc độ điều dưỡng xong thân thể. Ngay sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó tiến về Minh Hỏa chỗ đan dược hiệp hội. Lúc trước hắn đã cùng đan dược hiệp hội đánh qua quan hệ, càng quan trọng hơn là Thiên Lao trước đó vẫn là đan dược hiệp hội danh dự trưởng lão. Có cái tầng quan hệ này tại, hắn tuyệt đối sẽ không giống như tại Phần Viêm Thánh Địa như thế. Thế nhưng là khi hắn đi vào một chỗ thành trấn về sau, không biết có phải hay không hắn đa tâm, luôn cảm giác trên đường mọi người đều tại nhìn hắn. Nhất là càng đi nội thành, dạng này ánh mắt càng nhiều. Khó hiểu thời khắc, hắn đi tới quản khe gắn bố cáo chỗ. Phần Viêm Thánh Địa lệnh truy nã, người này tên Diệp Phong, kẻ này tặc mi thử nhãn lang tâm cậu phế, trộm cắp ta tông thánh hỏa, mời các vị đạo hữu lấy đó mà làm gương, nhất định phải cẩn thận người này. Tần Lan Tuyết, Mạc Hành, các ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đệ tử nhân vật chính vô năng gào thét, a, có chút ý tứ. Mạc Hành bưng chén trà, nhiều hứng thú quan sát trước mặt hình tượng. Bởi vì vạn lý truy tầm phú nguyên nhân, Diệp Phong nhất cử nhất động đã hoàn toàn đã rơi vào Mạc Hành trong lòng bàn tay. Đan dược hiệp hội minh hỏa, giao hẹ vừa mới cắt liền mọc ra, khiến cho hắn đều có chút không có ý tứ lập tức đi thu. Ngươi nói một chút các ngươi những này nhân vật chính, làm sao lại như thế yêu cho chúng ta nhân vật phản diện đưa trang bị đâu? Đến cùng là vì cái gì đâu? Nhưng đã nhân vật chính như thế khẳng khái, hắn cũng chỉ có thể là mang theo đồ đệ tiến đến phó ước. Bất quá ở trước đó, cũng phải đem lại xuống một trận sân khấu sớm bố trí tốt. Mạc Hành nhẹ hợp hai mắt, có thể rõ ràng cảm giác được hai cỗ khí tức ngay tại tốc độ cao nhất chạy về đằng này. Kia là cắt giao hẹ công cụ liêm đao, Diệp Ly. Chương 15, tìm tới cửa cầu truy độc. Chỉ có giao hẹ không thể được. Tốt giao hẹ, liền phải phối hợp tốt liêm đao. Cả hai muốn hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể thành tựu đại sự, đem giao hẹ cắt hoài nghi giao hẹ sinh. Diệp Ly này phương đến đây nhất định là vì Diệp Phong, trôi này công cụ đao nhưng phải hảo hảo nhiều rèn luyện một phen mới được. Hệ thống mở ra rút thưởng. Rút thưởng hệ thống đã khởi động, một phát, năm phát liên tục cùng Âu Hoàng 10 liên phát. Xin hỏi chủ nhân muốn tiến hành loại nào? Năm phát liên tục. Mạc Hành ngược lại là cũng rất muốn thử nhìn một chút Âu Hoàng 10 liên phát, làm sao tiền bạc bây giờ rút thưởng khoán liền năm tấm. Giao hẹ vẫn là cắt có chút không hung ác ca. Thu được. Năm phát liên tục khởi động. Lớn bàn quay chuyển động, chúc mừng túc chủ Âu Hoàng đại bạo biểu rút được, luyện đàn tinh lích tuần 1, vạn lý truy tầm phù 3, long hoàng cương vực đô 2, hình chiếu kim thân phù 1, thần bí dược dịch 1. Ngoài ý muốn có không ít quen thuộc vật phẩm. Vạn lý truy tầm phù thịt người phù dùng rất tốt, long hoàng cương vực mưu toan trước liền có rút đến một phần, Mạc Hành ấn mở kỹ càng tình báo. Long hoàng cương vực đồ, long mạch khí vận, truyền thừa phá nhất tuyệt, thượng cổ long hoàng giới bị cướp đoạt đi khí vận, dẫn đến long hoàng giới sụp đổ hủy diệt, tại cái này long hoàng trong mộ địa sẽ có chủ nhân không tưởng tượng được đồ vật. A, ta không tưởng tượng được đồ vật. Mạc Hành hai mắt tỏa sáng, chư thiên vạn giới, thế giới bao la, có thể để cho hắn loại trình độ này nhân vật phản diện vào mắt đồ vật cũng không nhiều. Phải biết chư thiên vạn giới tổng thể bị chia làm thượng giới cùng hạ giới hai bộ phận, nhưng mặc kệ là tại thượng giới vẫn là hạ giới, có tiểu thế giới đều có rất nhiều. Long hoàng giới chính là thượng giới bên trong một viên. Mà lại thế mà còn là bị cướp đoạt đi khí vận loại hình. Nhìn cái này không hiểu cảm giác thân thiết. Coi là thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Xem ra sau này có thời gian phải đi Long Hoàng giới trượt một vòng. Mạc Hành đối cái này đồng dạng bị đoạt đi khí vận giới vực cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc cái này Long Hoàng cương vực đồ còn chưa không hoàn chỉnh. Càng quan trọng hơn là nơi này hiện tại cũng không có cách nào chuẩn xác khóa chặt. Vẫn là chờ giúp đồ đệ giải quyết xong Diệp Phong sau lại nói. Về phần còn lại rút đến vật phẩm, hình chiếu kim thân phù, có thể làm ra một cái thành đạo cảnh hình chiếu dùng cho mê hoặc thế nhân. Trước đó độ kiếp thất bại dẫn đến tu vi giảm xuống, hiện tại thượng giới còn không biết hắn tình huống, cái này hình chiếu phù vừa vặn có thể dùng tới làm ngụy trang. Luyện đan tinh lích thuật cũng không tệ, có thể giữ lại, còn lại để Mạc Hành đặc biệt để ý, cũng chỉ có cái này thần bí dược dịch. Danh tự đều lấy như thế văn nghệ vừa thần bí, rất khó không câu lên người hứng thú a. Ấn mở, xem xét, từ đầu tới đuôi cấp tốc xem hoàn tất. Sau đó quan bế. Ừm hừ, vật này tạm thời không có cơ hội dùng đến, chờ sau này hay nói đi. Nhưng vấn đề là thứ này sẽ hữu dụng đến cơ hội sao? Mạc Hành rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này trên khóe môi của Hàn Dương, một vòng xảo trá âm trầm cười lạnh lặng yên hiện hiện. Phần Viêm Thánh Địa trước cửa liền truyền đến đinh thai nhức góc đại trấn vang. Khí tức kinh khủng bài sơn đảo hải chi thế quần quần truyền đến. Mạc Hành trong mắt nửa khép, lạnh giọng cười nhạo. Công cụ liêm đao đúng chỗ. Đây là mài đao thời khắc. Đột nhiên xuất hiện đại trấn vang. Công khai trần trụi khiêu khích. Bao quát Phần Viêm Thánh chủ ở bên trong, thánh địa tất cả trưởng lão toàn bộ đều đồng thời xuất động. Ba đạo thần phách cảnh khí tức, chán phóng chói mắt kim quang, trên không trung lấp lánh. May mắn mà có Mạc Hành cố thân đan, Phần Viêm Thánh Địa thực lực tổng hợp có chất tăng lên. Vừa mới muốn chúc mừng, liền đến đánh bọn hắn mặt, trước mặt mọi người đến nhục nhã bọn hắn cũng không thể mất mặt mũi. Ha ha, chỉ là hạ giới tu sĩ, không có thực lực, từng cái mặt mũi ngược lại là thật lớn. Diệp Ly đứng tại phần Viêm Thánh Địa trước cổng chính, thần sắc bình tĩnh, ngoái nhìn một vòng, khinh thường bĩu môi một cái. Liêu Di. Một giây sau, mãnh liệt uy áp tùy ý quét sạch tại phần Viêm Thánh Địa trước cổng chính. Cái này lực lượng là chuyện gì xảy ra? Phần Viêm Thánh Chủ một đám lúc này bị áp chế không thở nổi, đối phương giờ phút này mặc dù cảm giác bên trên cũng là thần phách cảnh, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Cường đại như thế tinh thần lực tuyệt đối không phải này phương giới vực tu sĩ nên có được. Tại tăng thêm nàng mới vừa nói hạ giới tu sĩ, các nàng chẳng lẽ cũng là thượng giới người? Không biết hai vị thượng giới tiền bối đến tiểu bối Hàn Xá cần làm chuyện gì? Phần Viêm Thánh Chủ sắc mặt không tốt, tâm không cam tình không nguyện mang theo một đám trưởng lão đi lên trước. Hai người này rõ ràng kẻ đến không thiện, bất quá hắn cũng tỉnh không hoảng hốt. Dù sao Mặc Hành còn tại bên trong, có đùi ôm, lực lượng ước chừng, lập tức đem đối Diệp Phong truy nã rút về, cũng vì tung tin đồn nhảm một chuyện hướng Diệp Phong xin lỗi. Diệp Ly cao cao tại thượng, trực tiếp không khách khí ra lệnh. Phần Viêm Thánh Chủ bọn người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, nàng này lại là vì Diệp Phong mà tới. Bọn hắn còn tưởng rằng hơn phân nửa là đến tìm kiếm Mặc Hành đây này. Không nghe thấy tiểu thư nhà ta nói sao, còn không mau đi làm. Gặp Phần Viêm Thánh Chủ một đám chậm chạp không có hành động, Liêu Tuyền ngầm thả uy áp, uy hiếp đám người. Phần Viêm Thánh Chủ bọn người nhướng mày, nhìn nhau xem xét lẫn nhau, sau đó hắn nói ra: "Chuyện này xin thứ cho ta cự tuyệt." "Cái gì?" Phần Viêm Thánh Chủ trả lời, để Diệp Ly bọn người giật mình. Vốn dĩ đến vì hung hăng như vậy áp bách, đối phương khẳng định vài phút cầu xin tha thứ. Ai có thể nghĩ đến thế mà lại là như thế kết quả? Diệp Ly lông mày ngưng tụ, thần sắc không vui, nộ khí ẩn ẩn phóng thích mà ra. Nàng thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nói: "Chỉ là hạ giới tu sĩ, thật sự là thật to gan, thế mà ngay cả ta cũng dám cự tuyệt, các ngươi sợ là đều chán sống rồi." Nói xong trong nháy mắt, Liêu Tuyền liền ứng thanh tuyên thệ chủ quyền, đem thả ra áp lực lại tăng lên một cái độ cao. Phần Viêm Thánh Chủ chờ trưởng lão lúc này đều không bị khống chế, hai chân mềm nhũn, một trận lảo đảo, kém chút liền đều không có kéo căng ở, quỳ rạp xuống đất. Cũng may là nương tựa theo nghị lực nhịn được. Lúc này Diệp Ly đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống, quan sát nói: "Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, làm vẫn là không làm?" "Ta không." Cắn răng một cái, Phần Viêm Thánh Chủ kiên định ngước mắt. Loại thời điểm này nếu như lùi bước, kia Phần Viêm Thánh Địa trăm ngàn năm qua mặt mũi xem như triệt để hủy diệt. "A, đã như vậy, vậy các ngươi Phần Viêm Thánh Địa liền đều chôn cùng đi, Liêu Di." Không do dự, Diệp Ly ngược lại hạ đạt đến hủy diệt mệnh lệnh. Liêu Tuyền mặc dù muốn nói chút gì, nhưng cũng chỉ có thể là làm theo. Bất quá Liêu Tuyền vừa giơ cánh tay lên: "Tiểu thư, cẩn thận." Nàng liền tranh thủ thời gian một tay lấy Diệp Ly cho túm về. Một giây sau, màu bạc linh mãng liền đang bên trong Diệp Ly lúc trước đã đứng địa phương. Đợi nổ thật to âm thanh tán đi sau, quen thuộc trường thương màu bạc đứng lặng tại đây. Ngân mãng thương, nó tại sao lại ở đây? Diệp Ly khiếp sợ một cái chớp mắt, vừa định đưa tay đi bắt, trường thương màu bạc huyễn hóa làm mãng xà đằng không mà lên, trở xuống đến Tần Lan Tuyết trong tay. "Là ngươi?" Diệp Ly nhận ra Tần Lan Tuyết, cái này trước đó không lâu bị Diệp Phong đánh bại nghèo túng nữ nhân. "Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Vì cái gì chuôi này thương sẽ ở trên tay của ngươi? Chờ một chút, chẳng lẽ lại tung tin đồn nhảm Diệp Phong ca ca chính là ngươi một tay tạo thành?" Một cái tiếp theo một cái nghi vấn, tựa hồ để Diệp Ly hiểu rõ một ít chuyện. Nàng cắn răng, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết. Độc thuộc về nữ nhân ở giữa thuốc nổ tại không khí ở giữa tràn ngập. Chương 16, chôn xuống hạt giống. Tung tin đồn nhảm hắn. "Hừ, hắn xứng sao?" Tần Lan Tuyết khinh thường hừ một cái, ánh mắt cũng tốt, khỏe miệng cũng được, trào phúng trực tiếp kéo căng. Diệp Ly nghe vậy, lúc này liền không cho, dùng sức dậm chân một cái hô lớn: "Ta không cho phép ngươi nói như vậy Diệp Phong ca ca. Ta nói, hắn không xứng." Tần Lan Tuyết lần nữa khinh thường hừ một cái, rời ánh mắt, đều chẳng muốn đi nhìn Diệp Ly. Năm đó cô gái nhỏ này liền cùng cái theo đuôi, một mực cùng sau lưng Diệp Phong. Lại vẫn cứ ra hỏa này thiên phú muốn so mình thật tốt hơn nhiều, không để cho nàng dừng một lần hâm mộ. Nhưng mà chính là như vậy tiểu tử, lại như cái theo đuôi, vây quanh ở một cái củi mục bên người đi dạo. Tần Lan Tuyết không quen nhìn nàng. Đồng dạng Diệp Ly cũng là như thế. Ngươi cái lòng dạ rắn giết nữ nhân, mình đánh không lại Diệp Phong ca ca, liền sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi thật là quá làm cho ta buồn nôn. Diệp Ly tức giận nói. Vậy cũng là hắn tự làm tự chịu, hắn không quản được mình tay, có thể trách ai? Ngươi nói bậy, Diệp Phong ca ca mới không phải cái loại người này đâu, ngươi chính là đang ghen tị, ngươi giận Diệp Phong ca ca trước đó đánh thắng ngươi. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta còn là câu nói kia, hắn không xứng. Tần Lan Tuyết khinh bị ngoái nhìn. Dừng lại một chút, nhếch miệng lên, mang theo trêu tức chi ý tiếp tục nói ra. Lại nói trước đó không lâu hắn đã sớm thua trên tay ta, tuổi mục trùng quy là tuổi mục, mặc kệ quá khứ bao lâu, cũng sẽ không cải biến. Ngươi nói láo, Diệp Phong ca ca làm sao lại thua đâu? Ta không tin. Diệp Ly kịch liệt vừa hô, trực tiếp phá phòng. Phẫn nộ mắng chửi Tần Lan Tuyết, nói nàng thua không nổi, nói nàng đang ghen tị, nàng mới là tiểu nhân một cái. Tần Lan Tuyết yên lặng lắng nghe cũng không đi phản bác. Sự thật thắng hùng biện, đi theo Mặc Hành bên người nàng minh bạch một cái đạo lý. Vĩnh viễn đừng nhiều phản ứng tiểu nhân. Sách, không nghe thấy ta đang tra hỏi ngươi sao? Tần Lan Tuyết không nhìn, triệt để chọc giận Diệp Ly. Nàng rút ra linh kiếm, nhảy lên tiến lên, áo xanh bồng bềnh, múa may theo gió. Một kích này lại có viên lục cảnh tu vi. Dù sao cũng là thượng giới người, quản chi là tại hạ giới tu vi, kia tiến độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù đối phương là hạ giới thiên tài cũng giống như vậy, chỉ là một cái thương hải cảnh trước nghèo túng thiếu chủ, căn bản không đủ vì.
Ầm ầm.
Nhưng mà, nàng chưa kịp nghĩ xong, đồng dạng viên lục cảnh khí tức hâm mộ ở giữa bộc phát ra. Ngân xạ hỗn lượng, nhanh như thiểm điện, linh xảo chuyển động, không đợi Diệp Ly kịp phản ứng. Trường thương màu bạc liền phốc đập đến nàng phần bụng, ngay sau đó hướng về mi tâm chính giữa đâm tới.
"Tiểu thư."
Liêu Tuyển tranh thủ thời gian xuất thủ, Tần Lan Tuyết thấy thế lập tức thu thường, cũng lui về phía sau kéo dài khoảng cách, điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuống một đợt hành động. Nhưng Diệp Ly gương mặt tái nhợt, rõ ràng là bị dọa phát sợ. Trên ngực, ngay cả ô mấy hơi thở, thở hổn hển, hoảng sợ nói:
"Viên lục cảnh,
ngươi thế nào lại là viên lục cảnh đâu? Ngươi nửa tháng trước vẫn chỉ là thương hải cảnh, ngươi làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Rõ ràng nàng thiên phú cũng không có mình tốt, tại sao có thể như vậy? Ngươi quản được sao? Ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi." Tần Lan Tuyết ngón tay ngọc nhất câu thân súng, mũi thương nhắm ngay Diệp Ly.
"Ngươi dám?"
Liêu Tuyền Linh mâu chừng một cái, phóng thích uy áp. Chỉ cần Tần Lan Tuyết động một cái, liền để nàng chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Liêu Tuyền còn không có hành động. Trong không khí liền phát ra ầm ầm tiếng vang. Thanh âm kia giống như kinh lôi, lại như đến từ manh thú gào thét. Không đợi đến đám người kịp phản ứng, trong hư không liền xuất hiện một đạo hư ảo kim thân hình bóng. Tuyệt đối chí cường, tuyệt đối cao áp, tuyệt đối cao cao tại thượng. Quan sát hết thảy, vạn vật sinh linh, trong mắt hắn đều là run rế. Nguyên bản còn muốn chắc bước, trình diễn tiểu nhân bị đánh, giả ra sân Liêu Tuyền, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, mồ hôi đầm địa, cảm giác có ngàn vạn áp lực áp chế ở trên thân. Đừng nói là thay chủ tử chút giận, liền ngay cả thở đều biến càng khó khăn. Phân Viêm Thánh Địa một đám đều mặt lộ vẻ ngốc trệ, hồi thần đồng thời đều cúi quỳ gối địa, vì trước mặt hư tượng dâng lên cao thượng kính ý. Diệp Ly thì đã sớm gương mặt bạch cùng chỉ còn xương cốt đồng dạng. Nàng bất quá là muốn cho Diệp Phong ca ca đòi cái công đạo, làm sao lại trêu chọc đến bực này tồn tại. Sắc mặt nàng khổ cực, xuất sinh đến nay còn là lần đầu tiên cảm giác được sinh mệnh nhận uy hiếp, là thế nào cảm giác? Mà lúc này, trời xanh bên trong kim thân mở miệng. Lan Tuyết đem các nàng mang vào.
"Vâng, sư tôn."
"Hả? Sư tôn, người này là sư phụ của nàng?" Diệp Ly con mắt nhất thời trừng lớn, khó nén chấn kinh. "Còn không mau đuổi theo." Tần Lan Tuyết lạnh giọng vừa quát, khóe môi nết lên mấy phần đắc ý. Cũng mặc kệ hai người cùng không có đuổi theo, liền đi thẳng về phía trước. "Liêu Di, chúng ta nên làm cái gì?" Một trận xoắn xuýt, Diệp Ly đã mất đi vốn có phán đoán. "Trước theo sau xem một chút đi." Liêu Tuyển cắn răng, không cam lòng nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại rất hối hận, nàng lúc ấy nên ngăn cản tiểu thư xúc động. Xấu nhất tình huống, dù là nhận giới này thiên đạo đối tu vi chế ước, nàng cũng muốn bảo đảm Diệp Ly chu toàn. Đợi đến Diệp Ly bọn người tiến vào, trời xanh bên trong lơ lửng kim sắc thân giống cũng tiêu tán tại không khí ở giữa. Phân Viêm Thánh Địa một đám cũng có thể xem như có thể thở. Kẹp ở những đại lão này ở giữa, bọn hắn thật là quá khó khăn. Bất quá cũng nhiều thua thiệt như thế, để bọn hắn nhận thức được Mạc Hành đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể tìm kiếm đến Mạc Hành che chở, kia Phần Viêm Thánh Địa tuyệt đối sẽ trở thành phá hư giới cường thịnh nhất thế lực. Cái này đùi bọn hắn là quân định, nói cái gì cũng không buông tay. Phần Viêm Thánh Địa hậu viện, Mạc Hành vẫn tại không nhanh không chậm yếu ớt thưởng thức nước trà. Diệp Ly, từ thượng giới mà đến, tự xưng Diệp Phong biểu muội, cũng là Diệp Phong hiện tại ngoại trừ Thiên Lao bên ngoài duy nhất có thể đánh đáy lòng người tin cận. Lần này thất bại, đã để hắn nhìn trời giả sinh ra hoài nghi. Nếu như ngay cả bên này tín nhiệm cũng vỡ vụn, ngược lại cùng Tần Lan Tuyết, mình nguyên bản đối thủ một mất một còn giao hảo, về sau sẽ phát sinh thứ gì, có thể tưởng tượng ra.
Sư tôn, ta đem các nàng cho mang đến.
Lúc này, Tần Lan Tuyết mang theo hai người đi đến.
Là ngươi?
Nhìn thấy Mạc Hành Trương này quen thuộc mặt, Diệp Ly lập tức liền nghĩ thông suốt vì sao Ngân Mãng Thương sẽ rơi vào Tần Lan Tuyết trên tay, Tần Lan Tuyết tu vi lại tại sao lại đột nhiên tăng vọt. Hết thảy đều là bởi vì có hắn a. Diệp Ly vốn định như dĩ vãng đồng dạng phát đại tiểu thư tính tình, đi chất vấn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới hình tượng, lại thêm Tần Lan Tuyết giờ phút này đang dùng có thể ăn tầm mắt của người gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Một trận run rẩy, cắn răng không cam lòng nói:
"Lúc trước có nhiều đắc tội, tiểu nữ tử nhất thời đang giận trên đầu, mong rằng công tử xin đừng trách."
"A, nguyên lai Diệp đại tiểu thư ngươi cũng có đạo xin lỗi thời điểm."
"Ngươi?"
Tần Lan Tuyết bắt đúng giờ một đỉnh miệng, Diệp Ly kém chút liền không có kéo căng ở. Sao Liệu Mạc Hành cười một tiếng, chân an nhẹ nhàng sờ một cái Tần Lan Tuyết đầu. Vẹn vẹn chỉ là một cái động tác đơn giản, lại thắng qua ngàn vạn ngôn ngữ, nhìn qua là như vậy ôn nhu.
"Sư tôn."
Tần Lan Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức hơi đỏ lên thong xuống đầu. Lần này thân thiết quan hệ đồ đệ bộ dáng, để Diệp Ly thật sâu hoài nghi, ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Người này xác định là vừa mới cái kia kim thân sao? Chẳng lẽ trước đó sợ hãi đều là ảo giác? Ngay tại nàng vừa nghĩ như vậy, Mạc Hành thần sắc thoáng qua biến đổi, cao cao tại thượng, quan sát lại lạnh lùng dưới tầm mắt, hắn ánh mắt đùa cợt phảng phất hết thảy ở trước mặt hắn đều là run rế.
Chương 17, chân ngòi ly gián cầu truy đọc.
Mạc Hành cao cao tại thượng, đứng lặng tại đây, giống như một tòa không thể dung chuyển trí cao thần minh. Thần sắc hắn bình thản bên trong mang theo trêu tức bên trong lại xen lẫn xảo trá bên trong nhưng lại lộ ra có một vẻ khiêm tốn, liếc nhìn lại, căn bản để cho người nhìn không thấu ý tưởng chân thật của hắn. Hắn có nhiều thú vị đánh giá Diệp Ly. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, đến eo tóc dài từng tia thuận hoạt, từ váy lụa bên trong nô ra hai chân thon dài hạnh bạch, hoàn mỹ vô hạn, vòng eo tinh tế, không thấy có một tia thịt thừa. Nhưng dù vậy, từ hai đầu lông mày lộ ra mà ra non nớt, vẫn là đưa nàng ngây thơ bại lộ không thể nghi ngờ. Điểm này, từ nàng không hề nghĩ ngợi liền mang theo người tới này cũng có thể thấy được. Đi theo nhân vật chính bên người nhân vật nữ chính phần lớn đều là cảm tính người thiết. Chớ nói chi là cái này còn có cái này thượng giới thân phận, khí vận chi tử bên người thỏa thỏa thứ nhất nhân vật nữ chính địa vị. Như thế xem xét, cùng bên cạnh nhân vật phản diện đồ đệ so sánh thật là kém xa. Bất quá bởi vì cái gọi là vạn vật đều có hắn giá trị tồn tại, cho dù là một hạt cước chuột, cũng có quấy đục hỗn loạn quyết tâm. Nàng là hữu dụng chỗ. Bất quá là bị bọn hắn những này nhân vật phản diện sử dụng tác dụng. Một bên khác, trong trầm mặc Diệp Ly cùng Liễu Tuyển cũng là mồ hôi rơi như mưa. Lúc trước chứng kiến qua Mạc Hành Băng Sơn thực lực một góc, liền đủ cho bọn hắn xung kích. Bây giờ đối phương vẫn còn thái độ như thế, một hồi biểu hiện bình dị gần gũi, một hồi lại biểu hiện cao không thể chạm. Nguyên bản tại tiến đến trước còn kìm nén một bụng nói, hiện tại sửng sốt một câu đều nói không ra. Diệp Ly nuốt khô nước miếng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chắc, không biết đi qua bao lâu. Mạc công tử, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, tu vi của ngươi nhìn qua tinh tiến hơn không ít. Diệp Ly mở miệng, ngoài ý muốn tại lấy lòng hắn. Nàng mặc dù cho tới nay đều là tại bằng vào cảm tính làm việc, nhưng trung quy cũng vẫn là đại gia tộc gia người. Đối mặt lần này khó giải quyết người, tự nhiên biết tiếp tục dựa theo cảm tính làm việc xuống dưới sẽ không ổn. Nơi này vẫn là trước thu liễm lại tính tình. Mạc Hành Y nguyên trầm mặc cũng không mở miệng. Ngoại trừ lúc trước cùng Tần Lan Tuyết nói qua câu nói kia bên ngoài, từ hai người sau khi đi vào lại không câu nói thứ hai. Còn kém trực tiếp hạ đạt phong cầu lệnh, để cho hai người đừng tùy tiện bộ thân cận, trực tiếp đem người cự chi ở ngoài ngàn dặm. Diệp Ly nhất thời tắc nghẽn ở, đuôi lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Âm thầm nộ khí tại hai đầu lông mày hiện hiện. Nàng thân là Diệp Thần Tông chi nữ đều buông xuống thể diện, người này thế mà còn như thế không để mặt nàng, nếu như không phải là vì Diệp Phong ca ca, nàng đã sớm động thủ. Gặp qua Mạc công tử, tiểu thư làm việc quả thật có chút xúc động, mong rằng công tử chớ nên trách tội. Mắt thấy Diệp Ly lại muốn đùa nghịch lên đại tiểu thư tính tình, Liêu Tuyển tranh thủ thời gian chen vào nói: "Liêu gì ngươi?" Diệp Ly bất mãn chừng một cái, chưa nàng cho phép liền tự tiện chen vào nói, còn có hay không đem nàng cái này làm tiểu thư để vào mắt. Liêu Tuyển tất nhiên là biết Diệp Ly tính tình, nhưng vì toàn bộ Diệp Thần Tông suy nghĩ, nàng tiếp tục vượt qua nói: "Tiểu thư nàng vì nghĩa huynh bênh vực kẻ yếu sốt ruột, nàng thật không phải cố ý chống đối công tử, còn xin công tử xem ở gia chủ cùng công tử nhà giao hảo phân thượng, bỏ qua cho tiểu thư lần này." Nói xong, Liêu Tuyển liền một mực cung kính không người chào. Thái độ thành khẩn, một chút cũng không có thân là đại năng kiêu ngạo cùng giá đỡ. Người đi đường xử sự bên trên muốn càng lý tính thái độ, một táo bạo chủ tử bên người phối một tỉnh táo tùy tùng, giá tiêu chuẩn thấp nhất. Mạc Hành đặt chén trà xuống, ánh mắt ngoạn vị đem hai người đánh giá một lần. "Nói thẳng các ngươi mục đích của chuyến này đi." Mạc Hành cuối cùng mở miệng, ngữ khí bình thản, thì nộ không lưu vu sắc. Liêu Tuyền ám đạo nhẹ nhàng thở ra, nguyện ý nói chuyện chính là tốt, nếu là ngay cả lời cũng không nguyện ý nói, nàng là chính không cách nào. Sau đó Liêu Tuyền vốn định nói tiếp chuyện này kỳ thật đều là cái hiểu lầm, cùng là từ thượng giới tới cao vị người, bọn hắn về sau hữu hảo ở chung đi, làm tốt tiểu thư nhà mình phía sau lôi kéo thế lực, củng cố địa vị. Sao liệu Diệp Ly trực tiếp một bước tiến lên, đem Diệp Tuyền đẩy ra. "Đã ngươi ở chỗ này, đã nói lên Diệp Phong ca ca sự tình ngươi cũng có tham dự đúng hay không?" Từ phần Viêm Thánh địa đối với người này kính sợ liền có thể nhìn ra, lời của hắn quyền sớm đã vượt qua phần Viêm Thánh chủ, như vậy rất có thể đây hết thảy hắn chính là người vạch ra. "Phải thì như thế nào không phải lại như thế nào?" Mạc Hành ngữ khí đạm mạc nói, vốn chính là chính hắn trộm cắp, Diệp Ly tiểu thư không nói đi hảo hảo hỏi một chút hắn tại sao muốn đương một cái tặc, ngược lại ở chỗ này trách tội tại Mạc Mỗ, ngay cả chủ thứ đều không phân rõ, các ngươi Diệp Thần Tông giáo dục trình độ là dưỡng thai sao? "Ngươi..." Mạc Hành một câu, trực tiếp đối Diệp Ly không nói ra lời. Tú quyền nắm chắc, môi mỏng khẽ nhếch, vừa định tiếp tục nói chuyện. "Đừng cho ta cả bậc cha chú giao hảo kia một bộ, ta là ta, bọn hắn là bọn hắn, có mấy lời tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói." Mạc Hành đôi mắt sáng trừng một cái, mặt lộ vẻ hung ác. Diệp Ly trầm mặt lại. Việc đã đến nước này nghĩ không trầm mặc đều không được. Đồng thời cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực, mặc kệ là tại thượng giới vẫn là hạ giới đều bị sủng ái nàng, còn là lần đầu tiên bị người cho đối đến ngay cả lời cũng không dám nói. Liêu Tuyền thấy thế bất đắc dĩ than khẽ khẩu khí, hướng phía Mạc Hành ấy nãy vừa chắp tay nói ra: "Có lỗi với Mạc công tử, chuyện hôm nay đúng là chúng ta xúc động. Tiểu thư chỉ là muốn vì nàng nghĩa huynh xuất khí, dù sao hắn không giống như là loại kia trộm vặt móc túi người." Liêu Tuyền cắn răng, nàng mặc dù cũng xem thường Diệp Phong, nhưng đối với hắn nhân phẩm vẫn là để cho trình độ nhất định tán thành. Trộm cắp xác thực không giống như là hắn có thể làm ra sự tình. Mạc Hành nghe vậy bật cười một tiếng nói ra: "Lời này của ngươi coi như có ý tứ, ngay cả chính ta đều không thể khẳng định một người bản tính, ngươi lại như thế nào xác định đâu?" "Cái đó là, ta cùng Diệp Phong ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cá tính của hắn ta rõ ràng nhất." Diệp Ly ngắt lời, kiên định nói: "Vậy ngươi còn vì sao là hỏi ta, ngươi là đến cố ý tìm Mạc Mộ vui vẻ sao? Vẫn là nói đây chính là các ngươi Diệp Thần Tông tác phong, đã không đem chúng ta Dạ Mạc Thần vực đặt ở mắt bên trong." Mạc Hành lập tức thần sắc đại biến, một cỗ mạnh mẽ khí thế âm thầm phóng thích mà ra. "Không, không phải như vậy, cùng tông môn không có quan hệ." Diệp Ly khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt, nàng bộ pháp lảo đảo liên tục lui về phía sau mấy bước. Lúc này nàng mới rõ ràng ý thức được, mình đến tột cùng chọc giận kinh khủng bực nào tồn tại. Nàng muốn nhận sợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phong, cho tới nay cao ngạo lại làm cho nàng nuốt không trôi khẩu khí này. "Hừ, tuổi mục trung quy là tuổi mục, chính là cho tên ăn mày mặc vào long bào cũng không đổi được hắn là người hạ đẳng bản tính, thật không biết người kia cho ngươi hạ cái gì mê hồn dược, đem ngươi lừa gạt sửng sốt một chút, vẫn là nói ngươi vốn là rất ngu. Lúc này Tần Lan Tuyết lên tiếng, xem thường hừ một cái. Nhưng ngươi không phải thua bởi hắn, Diệp Ly vốn định nói như vậy, thế nhưng là vừa nghĩ tới người ta đã lại thắng trở về, chỉ có thể là thu hồi nguyên bản đổi giọng lẩm bẩm nói. Bất quá chỉ là trùng hợp bái cái hảo lao sư nha, nếu là ta Diệp Phong ca ca cũng bái đến lao sư tốt, ngươi đâu còn có cơ hội xoay người. Đúng vậy à, Lan Tuyết là bởi vì có ta dạy bảo mới mạnh lên, ta không phủ nhận, kia Diệp Phong hắn lại là như thế nào. Mạc Hành đột nhiên đứng dậy, chắp tay đi tới, đi vào Diệp Ly trước mặt. Có chút túi người ghé vào nàng bên hai, khẽ cười nói. Một cái nguyên lai ngay cả phàm thai cảnh đều không đến được phế vật, đột nhiên có một ngày biến thành cường giả, ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Hắn cái này nhưng hoàn toàn tựa như là đổi một người a. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Ly đuôi lông mày ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Hành nhếch miệng lên, khẽ nhả ra hai chữ: Đoạt xá. Chương 18, nhân vật phản diện đồ đệ nghi hoặc. Đoạt xá, đây là duy nhất có thể giải thích một người đột nhiên cải biến lý do. Ngươi nhận biết cái kia Diệp Phong đã không có ở đây, bởi như vậy chẳng phải có thể giải thích tại sao lại đi làm tặc, bởi vì ngươi nhận biết Diệp Phong đã không có ở đây. Theo ta thấy hắn cái kia ngọc bội liền rất khả nghi, đoán chừng chính là bị bên trong người cho đoạt xá nha. Mạc Hành lưu lại một cái ý vị thâm trường dư quang. Diệp Ly nhất thời ngốc trệ, ánh mắt rung động rung động. Bất quá lập tức nàng liền lấy lại tinh thần cười khẩy nói: "Nếu như ngươi nghĩ châm ngòi ly gián chúng ta, vẫn là tỉnh lại đi, vô dụng." Diệp cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Mạc Hành vô tội nhún vai. Mạc công tử tu vi cao thâm, chỉ là ngọc bội chân diện mục chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Diệp Ly hừ lạnh nói. Mạc Hành khẽ than thở một tiếng, đây thật là ta không có đoán được. Không nghĩ tới Diệp cô nương thế mà biết, nói như vậy, ta muốn nói là trong ngọc bội người làm hư Diệp Phong, xem ra cũng vô ích. Ngươi? Diệp Ly ha to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, Mạc Hành đã về tới trên chỗ ngồi. Cũng không nhìn tới hai người trực tiếp nói ra. Hai vị là ta mời các ngươi ra ngoài, vẫn là mình ra ngoài, tuyển đi. Đạm mạc ngữ khí, không có một chút thương lượng ý tứ. Trực tiếp hạ đạt phán quyết. Liêu Tuyển thấy thế mau tới tiến lên nói, nàng cũng không thể cứ như vậy đi, không phải đến lúc đó thụ liên lụy thế nhưng là Diệp Thần Tông. Thật, thật xin lỗi, Mạc công tử. Hôm nay hết thảy đều là ta xúc động, mong rằng quý tông chớ nên trách tội tại Diệp Thần Tông. Lúc này, Diệp Ly cắn răng nói xong câu nói này, quả đấm của nàng chảnh chứ sinh gấp. Một cử động kia đem Liễu Tuyền kinh sợ. Mạc Hành Yên lặng uống hớp trà, không mặn không nhạt thản nhiên nói: "Ta lần này hạ giới đều là người hoạt động, cùng gia tộc không quan hệ." Đạm mạc ngữ khí, không nghĩ tại phản ứng ý của các nàng. Cố nén lần này khuất nhục, Diệp Ly bĩu một cái cắn miệng môi. "Đa tạ Mạc công tử thông cảm, Liễu Di chúng ta đi." "Tiểu thư." Diệp Ly dẫn đầu rời đi, Liễu Tuyền trước sau xoắn xuýt một phen. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở một hơi, cùng Mạc Hành một phen tạ lỗi, đi theo rời đi. Các ngươi nhìn một chút các nàng mặt, kia có bao nhiêu khó coi, khẳng định là Mạc Tiền Bối khiển trách các nàng dừng lại. Nào chỉ là gian dạy à, liền Mạc Tiền Bối loại kia tu vi, đều chẳng muốn đi phản ứng các nàng. Các nàng cũng quá xem trọng mình, cũng không nhìn một chút mình nặng mấy cân mấy lượng, trợ giúp ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trợ giúp tiểu đầu, ngươi nói cô nương này cũng thật đẹp mắt, con mắt thế nào liền mù đâu. Tiểu thư, cùng nhau đi tới, chung quanh phần Viêm Thánh Địa một đám, đều tại các loại trào phúng. Diệp Ly mới vừa ở Mạc Hành kia bị khinh bỉ, Liễu Tuyền rất sợ Diệp Ly một cái nhịn không được, lại phát đại tiểu thư tính tình. Chờ lúc kia, cái kia người nhà họ Mạc sợ là thật sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng mà ngoài ý muốn, cùng nhau đi tới, Diệp Ly mặc dù mặt tâm trầm, cũng không có báo nổi. Một mực trầm mặc. Tiểu thư đây là thế nào? Sẽ không phải là bị công tử nhà họ Mạc dọa cho ngốc hả? Lúc đầu nàng còn muốn lấy cho hai người giật dây đâu, nếu là Diệp Thần Tông có thể cùng Dạ Mạc Thần Vực kết làm thân ra, đừng nói là thương huyền giới, chính là phóng nhãn toàn bộ chư thiên, đều không ai có thể dung chuyển hai người bọn họ gia tộc. Chỉ tiếc, bây giờ có thể không trở mặt cũng không thể rồi. Đều là cái kia Diệp Phong hại, chính hắn gây một thân thối thì cũng thôi đi, thế mà còn hại tiểu thư bị liên lụy. Nàng lúc trước quả nhiên nên trong bóng tối đem hắn giải quyết rơi. Liêu Tuyền đôi mắt hiện lên một đạo hung ác. Nàng động sát ý. Lúc này đi ở phía trước Diệp Ly dừng bước, nàng quay đầu đông nhiên mở miệng nói: "Liêu Di, ngươi còn nhớ rõ Diệp Phong ca ca trước ngực ngọc bội sao? Ngươi nói là mẫu thân hắn lưu cho hắn cái kia." Liêu Tuyền dừng lại, sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng mình tiểu tâm tư bị phát hiện nữa nha. Ừm. Diệp Ly gật gật đầu, cũng tục nói, cái ngọc bội kia bên trong có một cái cường đại linh hồn thể, Diệp Phong ca ca giống như có bái hắn làm thầy. Là như thế này không sai. Bởi vì nhìn cái kia ở dạng linh hồn tựa hồ cố ý bồi dưỡng Diệp Phong, cũng không có muốn đoạt xá chi ý, liền không có để Liễu Tuyền xuất thủ, mà là bảo đảm hắn một mạng. Sự thật chứng minh quyết định này là chính xác, Diệp Phong thực lực đúng là có tăng lên rất nhiều. Tiểu thư vì sao bây giờ nói cái này? Liễu Tuyền tiếp tục hỏi, nàng không hiểu. Diệp Ly thần sắc trang trọng bĩu một cái cắn cánh môi, một phen phun ra nuốt vào, nàng thần sắc xoắn xuýt nói ra: "Ta hoài nghi Diệp Phong ca ca sở dĩ sẽ trộm đồ, đều là cái này linh hồn thể hại." "Tiểu thư ngươi có ý tứ là?" Liêu Tuyền tầm mắt nửa khép, mơ hồ trong đó tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Diệp Ly tiếp tục nói ra: "Diệp Phong ca ca là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến thành dạng này, hắn cũng không có bị đoạt xá, cái này ta rất xác định, vậy còn dư lại cũng chỉ có khả năng cái ngọc bội kia xúi giục, không, nhất định là như vậy, khẳng định là cái ngọc bội kia xúi giục Diệp Phong ca ca làm như vậy." Nhờ có Tần Lan Tuyết, Diệp Ly trong nháy mắt đều hiểu hết thảy. Tuổi mục trung quy là tuổi mục, bất kể như thế nào cũng không thể cải biến, nói cách khác, cho đến nay hết thảy đều chẳng qua là cái ngọc bội kia xuất ra, hắn chính là cố ý muốn để Diệp Phong cho là mình không còn là phế vật. Nhất định là như vậy không sai, đây hết thảy đều do cái ngọc bội kia. Cứ như vậy, chẳng phải là Tần Lan Tuyết cũng là vô tội. Nàng thật không có thua. Nếu như hết thảy đều là thật, nàng còn như vậy đối Tần Lan Tuyết nói chuyện, thật là quá không nên nên. Liêu Di chúng ta đi. Cắn răng một cái, Diệp Ly mang theo Liễu Tuyển chạy trở về Huyền Thiên học viện. Vì nàng Diệp Phong ca ca tốt, nàng quyết định muốn hủy ngọc bội. Kiểm tra đến khí vận chi tử cùng nữ chính sinh ra khoảng cách, cũng cùng nhân vật phản diện nữ chính sinh ra tình nghĩa, hệ thống do đó ban thưởng 3000 nhân vật phản diện giá trị, mời túc chủ tiếp tục không ngừng cố gắng, để nhân vật phản diện cố lên, trọng chỉnh nhân vật phản diện chi quang. Có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dạng này đều có thể đạt được nhân vật phản diện giá trị. Mà lại Diệp Ly thế mà đối Tần Lan Tuyết sinh ra tình nghĩa. Cái này hai vừa có trò chuyện qua bao nhiêu sao? Tình này nghĩ tới có chút không hiểu thấu a. Cô nương ta chỉ là hướng dẫn ngươi cùng khí vận chi tử trở mặt thành thủ, cũng không có để ngươi bản thân công lực a. Trước tiên đem nhân vật phản diện giá trị tổn lấy. Mặc Hành uống hớp trà, đóng lại hệ thống. Lúc này Tần Lan Tuyết đem mới pha tốt một bình trà bưng tới, thả ở trước mặt của hắn, nàng dừng một chút nói ra. Sư tôn ngươi. Không, không có gì. Lắc đầu, nàng lại đem vốn là muốn nói lời nghẹn về. Mặc Hành liếc xéo qua ánh mắt ngược lại xem xét, đặt chén trà xuống đồng thời khẽ cười nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng, có tâm sự, cũng không lợi cho tu hành. Ta, không, thật không có gì. Một phen phun ra nuốt vào Tần Lan Tuyết vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Từ đầu đến chân hơi đánh giá vị này nhân vật phản diện đồng hành, Mặc Hành cười nhạo nói. Nếu như ngươi không nói, vi sư liền đến đoán, bởi vì ngươi rất bản thân cảm động, cho nên dự định đối vi sư lấy thân báo đáp. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Tần Lan Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nàng oán hận rời ánh mắt. Một phen dừng lại về sau, nàng thở dài một hơi, ngược lại một lần nữa nhìn về phía Mặc Hành. Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, chân thành nói. Sư tôn ngươi mục đích đến cùng là cái gì, ngươi đến cùng muốn làm những thứ gì? Chương 19, đồ đệ ăn dấm. Cầu truy đọc. Tần Lan Tuyết tại thân là một cái hợp cách nhân vật phản diện đồng thời, cũng là một cái thông minh nữ nhân. Đang quyết định bái sư một khắc kia trở đi, bất luận Mặc Hành chân chính mục đích là cái gì. Nhất thời hưng khởi cũng tốt, điều giáo nàng, tốt sau này làm lô đỉnh hái ngân bổ dương cũng được, chỉ cần có thể cho nàng lực lượng, trợ nàng báo thủ, vậy cái này hết thảy đều là đáng giá. Nhưng là vào hôm nay, chứng kiến hết thảy về sau, lòng hiếu kỳ lại một lần bị kích phát. Từ trước đó bắt đầu, nàng liền có mơ hồ có suy đoán Mặc Hành có thể là đến từ thượng giới nào đó một thế lực cường đại, chỉ là cân nhắc đến thượng giới người đột nhiên hạ giới, chỉ là vì đưa nàng một cái hạ giới người thu làm đồ đệ, này làm sao nghĩ cũng không thực tế. Nhưng hắn lại thật là thượng giới người, không chỉ có như thế vẫn là thân phận đặc biệt tôn quý cái chủng loại kia. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn đủ loại hành vi đều nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như là vì thải âm bộ dương, lấy thân phận của hắn, tại thượng giới đều có thể tìm tới càng nhiều so với mình chất lượng tốt. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hạ giới đối với thượng giới mà nói, đều là sâu kiến, bất quá là vũ trụ mênh mông bên trong không đáng chú ý một vòng bụi sao. Mà nàng chỉ là một vòng bụi sao bên trong càng không đáng chú ý nhỏ bé tinh mảnh. Cho dù là trước Vân Tuyết Tông thiếu tông chủ thân phận, cũng bất quá là cái trò đùa. Chính là như vậy cái gì đều không đáng chú ý chính mình. Đến tột cùng có cái gì đáng giá hắn thu mình làm đồ đệ? Lý do, hiện tại nàng muốn biết. Mặc Hành một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thần sắc chăm chú thiếu nữ. Hắn cảm thấy rất có ý tứ, nên nói không hổ đều vì nhân vật phản diện, cho dù đã trở thành người, nhưng cũng không có hoàn toàn chân thành. Đổi thành những cái kia vây quanh ở khí vận chi tử bên cạnh nhân vật chính, lúc này, chỉ sợ là đã tắm rửa chủ động nằm ở trên giường. Cũng là bởi vì dạng này, nhân vật phản diện mới càng sẽ so nhân vật chính thú vị a. Lý do a. Mặc Hành ngữ khí sâu kín nói, nếu như ta nói, đây hết thể cũng là vì đạt được ngươi đây. Xin đừng nên lừa gạt ta. Tần Lan Tuyết ngữ khí có chút gấp rút, nhưng biểu lộ ý nguyên duy trì lấy bình tĩnh. Nàng mị nhãn nửa khép cắn răng nói, ta rất cảm tạ ngươi, ngươi không chỉ có truyền thụ cho ta công pháp, trả lại cho ta cơ hội báo thù, về sau báo thù đều hoàn thành, dù là ngươi thật muốn đối ta thải âm bộ dương, ta cũng nhận. Tần Lan Tuyết dùng sức mấp máy cánh môi, nói đến đây dừng lại một chút. Chìm nuốt khẩu khí về sau, nàng nói tiếp, ta chỉ là muốn làm một cái người biết chuyện. Vẹn vẹn chỉ là như thế, không còn khác nguyên do, nàng chỉ là không muốn đơn thuần làm cái người đứng xem. Nhất là như hôm nay dạng này, hết thể tới như vậy đột nhiên, nàng đến nay còn có chút mơ hồ. Nhưng ngươi biết nha, người biết chuyện thường thường đều chết rất thảm. Mặc Hành giống như cười mà không phải cười nói, trong giọng nói âm thầm nhiều một vòng âm trầm. Nói thật, cái này rất để cho người ta sợ hãi, nhưng là Tần Lan Tuyết vẫn là khẽ cắn môi nói ra. Cho nên, ngươi thật là vì, đúng, đối ta hái, thải âm. Tần Lan Tuyết tay níu chặt mép váy, gương mặt biệt khuất màu đỏ bừng, đến chỗ mấu chốt, ngược lại là kẹp lại. Mặc Hành không nói gì thêm, hắn đứng lên, đứng chắp tay, giống như một tòa nguy nga bất động núi cao, đứng lặng tại đây. Hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Tần Lan Tuyết giật mình, vô ý thức đóng chặt hai mắt. Sau đó trán của nàng bị đầu ngón tay dùng sức gậy một cái. Sư tôn ngươi. Tần Lan Tuyết ngẩn người che cái trán, run run nhìn qua cái kia thân ảnh cao lớn. Mặc Hành ngoái nhìn một cái, lưu cho nàng một cái tinh xảo bên cạnh nhan. Nhếch miệng lên, treo vừa đúng mấy phần ôn nhu, hắn cười khẽ nói, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể để cho vi sư thải âm bộ dương, cũng đừng làm cho vi sư chờ quá lâu nha. Lưu lại câu nói này, hắn đóng cửa phòng rời đi. Lưu tại nguyên địa, gương mặt xinh đẹp dần dần bị ửng đỏ xâm nhiễm thiếu nữ, trước mắt ngậm ngậm lấy một tầng mờ mịt sương mù. Nàng nắm chặt ống tay áo, đỏ bừng đôi mắt nhấp nhìn, giận mắng một câu: "Tên bại hoại này, hệ thống ta có một cái nghi vấn." Túc chủ thỉnh giảng: "Nếu như ta ăn những này nhân vật phản diện cùng số mệnh nữ chính sẽ như thế nào?" Mặc Hành tuy nói từng tu luyện đến thành đạo cảnh, nhưng ở này trước đó hắn còn không có cơ hội đi ăn nữ nhân. Làm người hai đời còn không có hưởng qua thức ăn mặn, nói không thèm để ý đều là giả. Hiện tại cái này nhân vật phản diện đồ đệ rõ ràng chỉ cần mình cường thế, vì báo thù, liền sẽ cam nguyện dâng lên mình, hắn lại một lần nữa có phương diện này ý nghĩ. Về Túc chủ, đương nhiên là có thể, nếu như đối ứng khí vận chi tử là nữ tính, Túc chủ cũng có thể hiệp trợ nhân vật phản diện trình diễn một trận hóa địch làm vợ, đem hai người đều ăn. Thật có thể chứ? Mặc Hành rất kinh ngạc. Cứ như vậy khẳng khái hào phóng, một điểm hạn chế đều không có sao. Nếu như Túc chủ không lo lắng cho mình đối ứng khí vận chi tử gia tăng khí vận cùng kinh ngộ, đều có thể tùy tiện ăn, cho thế giới gieo hạt đầy Túc chủ yêu cũng là không có vấn đề. Ta liền biết. Mặc Hành lông mày thầm mắng một câu, mặc dù hắn biết mình rất chó, nhưng hệ thống này càng chó. Đương nhiên Túc chủ hiệp trợ nhân vật phản diện đem khí vận chi tử xử lý về sau, cho dù là nếm qua sau cũng sẽ không có phản vệ. Hệ thống lại bổ sung một câu. Nghe được cái này Mặc Hành lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Hắn há to miệng vừa định nói tiếp thứ gì. Đinh. Kiểm tra đến khí vận chi tử nữ chính đang định đối khí vận chi tử đối đầu lập sự tình, mới nhiệm vụ chi nhánh phát động. Nhiệm vụ chi nhánh, khai hỏa nhân vật phản diện thanh danh. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, chỉ là xử lý khí vận chi tử nhân vật phản diện, còn không thể xưng là chân chính nhân vật phản diện, gây nên nhân vật phản diện chính là muốn cho thế giới dâng lên vĩnh hằng tuyệt vọng, để thế nhân chỉ là nghe được danh hào của hắn liền đối nàng sinh lòng e ngại, lòng kính sợ, mời Túc chủ hiệp trợ Tần Lan Tuyết khai hỏa tại phá hư giới thanh danh. Nhiệm vụ ban thưởng, Long Hoàng Cương vực đô 2, thế giới La Bàn, Túc chủ đối ứng khí vận chi tử kỳ ngộ giảm bớt. Thất bại trừng phạt, Túc chủ đối ứng khí vận chi tử kỳ ngộ gia tăng. Chú Tần Lan Tuyết nhân vật phản diện danh vọng càng cao, Diệp Phong nhân vật chính khí vận giá trị liền càng thấp. Chi này tuyến nhiệm vụ tới ngược lại là rất chuẩn lúc. Để Mạc Ngân không khỏi muốn đi hoài nghi, hệ thống này có mấy phần là cố ý. Bất quá có sao nói vậy, cái này mới nhiệm vụ chi nhánh nhưng thật ra vô cùng không tệ. Đem thế giới cho bao phủ tuyệt vọng. Chính là muốn dạng này mới đúng chứ, nhân vật phản diện chính là hẳn là người gặp người sợ, tiếng xấu truyền xa, người gặp người e ngại. Người gặp người trào phúng, đến chỗ nào đều bị cho rằng là một con lợn. Cái này cùng tuổi mục nhân vật chính có cái gì khác nhau? Cái này nhiệm vụ chi nhánh rất được Mặc Hành trái tim. Mặc Hành lại về tới gian phòng. Sư tôn. Nhìn thấy Mặc Hành đột nhiên lại xuất hiện, đang chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi Tần Lan Tuyết giật nảy mình. Này làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Chẳng lẽ là chờ không nổi, hiện tại liền muốn thải âm bổ dương rồi? Làm sao bây giờ, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có hay không có điểm quá nhanh? Mắt nhìn thấy Mặc Hành nhấc ngồi yên trưởng rồi đến, Tần Lan Tuyết thân thể mềm mại run lên, đóng chặt con mắt. Sau đó nàng liền bị xách ở cổ áo. Giống con mèo bị lôi dậy. Tần Lan Tuyết, sư tôn ngươi đây là dẫn ngươi đi làm một món lớn. Cái gì lớn? Đi diệt môn a, nguyên lai là diệt môn hả? Diệt hai cửa. Tần Lan Tuyết không khép lại được há to mồm. Mặc Hành thân thiết hé miệng cười một tiếng. Bạch Hồng Đà, 7 ngày quá khứ, Diệp Phong trải qua những ngày này chỉnh đốn, xem như điều chỉnh tốt thương thế, hắn lập tức lên đường tiến về đan dược hiệp hội. Trong lúc đó có gặp được không ít kỳ ngộ, làm quen không ít có chí chi sĩ, càng là cùng Bạch Hồng Đà thiếu chủ Bạch Triển Dương huynh gọi đệ, kết làm huynh đệ khác họ, có càng cường lực hơn hậu thuẫn. Tại trong lúc này, bởi vì kỳ ngộ hắn lại tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, hắn khí vận lại trở về, bằng vào hắn vượt cấp khiêu chiến bản sự, hắn dám nói chờ lần sau gặp lại Tần Lan Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, khai hỏa nhân vật phản diện danh hào cầu truy đọc. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên, phá hư giới cố gắng chỉ là một cái tiểu thế giới, cũng không có cách nào dơ lên bao lớn sóng gió. Nhưng đối ở tại phá hư giới người mà nói, nơi này chính là toàn bộ thế giới. Tại phá hư giới hết thảy có ngũ đại thế lực: Phần Viêm Thánh Địa, Đan Dược Hiệp Hội, Tử Hà Thần Châu, Thủy Kính Động cùng đã từng Vân Tuyết Tông. Cái này 5 cái thế lực lớn cộng đồng chống lên phá hư giới một mảnh bầu trời. Bởi vì trước đó không lâu Vân Tuyết Tông giải tán, hiện tại cái này thứ 5 thế lực lớn chính thức từ Bạch Hồng Đà tiếp nhận. Khoảng cách Đan Dược Hiệp Hội một chỗ không xa thành trấn, Túy Tiên Lâu là bổn trấn lớn nhất quán rượu. Giờ phút này bên trong đang tiến hành một trận mở ra mặt khác hội nghị. Trình diện chính là trừ bỏ Phần Viêm Thánh Địa bên ngoài ngũ đại thế lực tương lai người nối nghiệp, cũng là tương lai chống đỡ lấy toàn bộ phá hư giới ngôi sao của ngày mai. Lần này hội nghị người đề xuất là Đan Dược Hiệp Hội hội trưởng thân truyền đệ tử Đoạn Dương Thu, trừ cái đó ra, ở đây người còn phân biệt có Tử Hà Thần Châu Hạ Dương, Thủy Kính Động Nguyên Ngọc, cùng tiếp nhận Vân Tuyết Tông, trở thành mới ngũ đại thế lực Bạch Hồng Đà thiếu chủ Bạch Triển. 4 vị thanh niên tài tuấn cùng một chỗ chắp tay đón lấy trò chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đang vì tương lai như thế nào dẫn dắt tốt phá hư giới cống hiến ra trí tuệ của mình. Nghĩ không ra Bạch Triển công tử như thế thông minh, trước kia Vân Tuyết Tông ở thời điểm cư nhiên như thế chèn ép, quả nhiên là làm trễ nải Bạch huynh. Bây giờ Bạch huynh rốt cục phát sáng tỏa sáng, Đoàn Mộ kính ngươi một chén. Đoạn Dương Thu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hắn đặc biệt thích kết giao anh hùng hào kiệt. Hôm nay gặp được lương bạn Bạch Triển, lập tức cho hắn một loại gặp nhau lúc khó đừng cũng khó khăn cảm xúc. Có thể kết giao này lương bạn đời này đều đáng giá. Đoàn huynh nói quá lời, so với các vị tiền bối, Bạch Mộ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, ngày rằm sau các vị tiền bối nhiều hơn thúc dục, Bạch Mộ ở đây kính các vị tiền bối một chén. Bạch Chiến đỡ chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tư thế hiên ngang, hào khí mười phần. Bạch huynh tiểu lựa giỏi. Đoạn Dương Thu ném đi nghiêng đeo ánh mắt, rượu phẩm người tốt cũng sẽ không chênh lệch, đây là chân lý. Còn lại hai người cũng đều đồng dạng ném đi công nhận nghiêng đeo ánh mắt. Qua ba lần rượu, tại lẫn nhau cũng đều tiến hành một phen thăm hỏi về sau, Tử Hà Thần Châu hạ Dương hỏi, lại nói phần Viêm Thánh Địa người làm sao vẫn còn chưa qua tới. Lần này nghị hội chủ đề chủ yếu là bọn hắn những này thanh niên tài tử gặp mặt nói chuyện phiếm, đồng thời vì mấy ngày qua đi đan dược hiệp hội đan dược đại điện làm chuẩn bị. Theo lý mà nói, ngũ đại thế lực người đại biểu đều hẳn là ở đây mới đúng. Ánh mắt của mọi người rơi vào Bạch Triển trên thân. Hắn là lần này hội nghị người đề xuất, chẳng lẽ là hắn loạn? Liên quan tới điểm ấy ta về sau biết giải thả, ở trước đó ta muốn trước vì các vị giới thiệu một người, vị này là ta trước đó tại một chỗ di tích ngẫu nhiên kết giao huynh đệ, hắn mặc kệ là thiên phú và nhân phẩm đều tốt không lời nói. Bạch Triển nói, a, thật sao? Nhanh để chúng ta gặp hắn một chút. Đoạn Dương Thu lập tức thúc giục, hắn yêu thích nhất chính là kết giao rộng rãi thanh niên tài tuấn. Bạch Triển gật gật đầu, lập tức hướng về sau chào hỏi. Lập tức một hất lên hắc bảo nam tử liền đi ra. Nam tử lấy xuống mũ trùm, mũ trùm hạ là một đôi dãi dầu xương gió tuấn nhan, hắn không phải người khác, chính là Diệp Phong. Ta nhớ được ngươi không phải. Đoạn Dương Thu một đám lập tức nhận ra Diệp Phong thân phận. Dù sao những năm gần đây, đắc tội phần Viêm Thánh Địa, hắn vẫn là thứ nhất. Bạch huynh đây là có chuyện gì? Đoạn Dương Thu mặt lộ vẻ không vui, Hạ Dương cùng Huyền Ngọc đồng dạng cũng là như thế. Ngũ đại thế lực những năm gần đây đều tại trong lúc vô hình duy trì lấy một cái tương đối cân bằng, nếu là cho người ta biết bọn hắn cùng đắc tội phần Viêm Thánh Địa người đợi cùng một chỗ, thế nhưng là sẽ để cho cái này cho tới nay duy trì cân bằng bị tan rã đánh vỡ. Các vị tiền bối, ta biết trong lòng các ngươi đều đang nghĩ thứ gì, nhưng cụ thể như thế nào phán đoán, còn xin các vị đợi đến Diệp huynh kể xong lời kế tiếp sau lại làm phán đoán. Bạch Chiến nói, cũng cho Diệp Phong một ánh mắt ra hiệu. Diệp Phong lập tức ngầm hiểu, hướng đám người chắp tay nói, các vị tiền bối, không bằng trước chờ tiểu tử giải thích một phen, về sau muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đoạn Dương Thu bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, về sau nhẹ gật đầu. Đã ngươi đều nói như vậy, xem ở Bạch huynh trên mặt mũi, chúng ta liền nghe nghe. Đa tạ đoàn tiền bối. Diệp Phong chắp tay không người chào, đồng thời nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Xem như đạt thành bước đầu tiên, tiếp xuống liền nhìn hắn cầu tài. Nuốt khô nước miếng, Diệp Phong tục nói ra, các vị còn nhớ đến Tần Lan Tuyết? Ngươi nói là vị kia Vân Tuyết Tông thiếu chủ. Đoạn Dương Thu nói. Hai người khác cũng đều minh bạch gật đầu. Dù sao cũng là trước kia ngũ đại thế lực bên trong một người, cùng bọn hắn là ngang hàng tồn tại. Bất quá nói lên Tần Lan Tuyết, bất kể là ai biểu hiện trên mặt cũng không tính tốt bao nhiêu. Xác thực Tần Lan Tuyết nhân sinh đến mỹ lệ nghi nhân, là không ít thanh niên tài tuấn tình nhân trong ngộ. Nhưng là nhận biết nàng người đều biết, nàng này kia là vô cùng cao ngạo. Đối một nửa khác yêu cầu kia là vô cùng cao, càng là xem thường so với mình tu vi thấp, mặc kệ đối phương ra sao thân phận. Điều này sẽ đưa đến thiếu nữ tại bọn hắn những này biết người ở giữa thanh danh cũng không quá tốt. Nàng sao rồi? Ta nghe nói nhờ có Diệp huynh ngươi chi thủ, Vân Tuyết Tông giải tán về sau, nàng cũng liền tung tích không rõ. Đoạn Dương Thu nói. Diệp Phong giễu cợt một tiếng trả lời, không, nàng cũng không có mất tích, kỳ thật nàng hiện tại đã quy thuận tại phần Viêm Thánh Địa. Phần Viêm Thánh Địa? Nàng làm sao lại đi kia đâu? Ta nhớ được Vân Tuyết Tông khi còn sống cùng phần Viêm Thánh Địa gặp nhau cũng không nhiều, các loại, phần Viêm Thánh Địa chẳng lẽ nói. Đoạn Dương Thu bọn người hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Diệp Phong thuận thế đem trước tại phần Viêm Thánh Địa tao ngộ nói lên một lần. Đương nhiên hắn cũng không có nói mình trộm cắp thánh hỏa loại, mà là nói đây đều là phần Viêm Thánh Địa cùng Tần Lan Tuyết âm mưu. Vì chính là muốn vu ham hắn. Thật là quá phận, nghĩ không ra nữ nhân này lại là như thế xà hạ tâm địa, ta trước kia làm sao lại nhìn không ra. Đoạn Thu Dương tức giận bất bình, một trưởng dùng sức đập tới trên bàn. Bạch Ngọc điêu chế mặt bàn đều bị đánh ra đạo đạo khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lập tức cam đoan biểu thị nói: "Diệp huynh, nghĩ không ra ngươi lại có này tao ngộ, thật là khổ ngươi, ngươi yên tâm ta đan dược hiệp hội nhất định sẽ vì ngươi chính danh. Chúng ta Tử Hà Thần Châu cũng giống như vậy, chúng ta Thủy Kính Động cũng thế. Tiểu tử đa tạ các vị." Diệp Phong cảm kích vừa chắp tay, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Có nhiều như vậy thế lực ủng hộ, hắn tại phá hư giới bước chân đem đứng càng ổn. Tần Lan Tuyết bất quá cũng chỉ có một phần Viêm Thánh Địa, dù là sau lưng nàng có một cái thần bí sư tôn lại như thế nào. Song quyền nan địch tứ thủ, nàng lấy cái gì cùng ta đấu? Đến, Diệp huynh, ngươi cũng tới uống một chén, mọi người về sau liền đều là huynh đệ, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, chúng ta nhất định sẽ trả ngươi công đạo. Đoạn Thu Dương nhiệt tình vì Diệp Phong rót chén rượu. Diệp Phong tranh thủ thời gian tiếp nhận chắp tay gửi tới lời cảm ơn đồng thời nói ra: "Ta nhớ được đoàn tiền bối là Đan Dược Hiệp Hội phó hội trưởng thân truyền đệ tử, tiểu tử về sau cũng sẽ tham gia Đan Dược Hiệp Hội đan dược đại điển, mong rằng đoàn tiền bối nhiều hơn dịu dắt." Cái này dễ nói, lại nói Diệp huynh nguyên lai đối luyện đan là có nghiên cứu à, không biết Diệp huynh về sau có thời gian không? Chúng ta có thể kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Đương nhiên có thể nha. Diệp Phong vui vẻ cười một tiếng, cũng chuẩn bị đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chiêu đãi một tên trộm đi đan dược đại điển, xem ra Đan Dược Hiệp Hội cũng xuống dốc a. Lúc này một đạo thanh linh giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong giật mình, động tác trong tay trong nháy mắt đình chỉ. Là người phương nào như thế không che đậy miệng? Đoạn Dương Thu một đám không vui như mày, tròn tròn mắt nhìn lại, sau đó liền đều ngây dại. Chỉ gặp Tần Lan Tuyết một tịch đồng bề áo xanh cầm trong tay bình rượu, trang phục lộng lẫy ngồi tại ngồi, ưu nhã bưng lấy bình rượu, khẽ nhấp một cái. Má đào phấn môi, tiếng đàn làm bạn, cánh hoa vần quanh, giống như từ tiên giới rơi xuống thế gian không nhiễm tiểu tiên nữ. Nàng tồn tại, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền bị đoạt đi tâm trí, lâm vào say mê. Diệp Phong tự nhiên cũng là như thế. Hắn gương mặt đỏ lên, tâm tại giờ khắc này, phanh phanh trực nhảy không ngừng. Thật đẹp a, nàng nguyên lai đẹp như vậy sao? Làm sao bây giờ, ta đột nhiên hối hận trước kia từ hôn. Chương 21, ma nữ cùng tiên nữ cầu truy đọc. Đánh đàn chấn sơn hà, một họa phong thiên địa. Ngọc thủ nàng lớn, phảng phất tràn ngập độc thuộc linh tính, ung tùm ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên thật nhanh phát động. Bên hai một trận gió nhẹ chợt nổi lên, truyền đến từng sợi du dương tiếng đàn, giống như dòng nhỏ chảy qua trong tim, ôn nhu điềm tĩnh, thoải mái dễ chịu an nhàn. Cầm mỹ, người càng đẹp. Đột nhiên gặp được chủ đề bên trong nhân vật quấn bách cảm giác, trong lúc nhất thời không còn sót lại chút gì. Hoa rơi trăng khuyết người từ gầy, có ai lại thủ một vòng tàn nguyệt. Thẳng đến tiếng đàn đình chỉ, tất cả mọi người còn đắm chìm trong lúc đó, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Hảo cầm, hảo cầm. Để cho người ta không khỏi liên tục tán thưởng bội phục, liền ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cảm thấy, nữ nhân trước mặt so với mình dĩ vãng thấy qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn tràn ngập mị lực, càng là tiếc hận không thôi. Chính mình lúc trước vì sao muốn tại đánh bại nàng về sau, vẫn khăng khăng muốn hủy hôn, cho cái bậc thăng dưới, để nàng tiếp tục làm vị hôn thê của mình không tốt sao? Cứ như vậy, trước mặt đây hết thảy đều chính là mình. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lan Tuyết cái này thủ tống trung khúc các vị công tử nghe còn có thể hài lòng. Tần Lan Tuyết mị nhãn nửa khép, sắc bén ánh mắt khẽ quét mà qua. Lúc này mọi người mới từ kia giống như đặt mình vào tiên cảnh du dương bên trong lấy lại tinh thần. Ý thức được cô gái trước mặt cũng không phải là tiên nữ, mà là làm việc tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt ma nữ. Tranh thủ thời gian đều vô ý thức tập thể hướng về sau rút lui một bước. Chư vị tiên tri tiêu tử, tương lai phá hư giới nhân vật thủ lĩnh, có cần phải đối ta một cái nhược nữ tử như thế cảnh giác sao? Tần Lan Tuyết hé miệng cười nhạo, nhếch miệng lên, ngầm chỉ trào phúng. Đoạn Dương Thu đám người nhất thời mặt mo đỏ ửng, bọn hắn thế nhưng là tương lai nhân vật thủ lĩnh, sao có thể vào lúc này biểu hiện ra mềm yếu đâu? Đoạn Dương Thu ưỡn ngực ngẩng đầu tiến lên một bước, nghiêm nghị chất vấn, ngươi tới nơi này làm gì? Tần Lan Tuyết cười lạnh một tiếng trả lời, đây cũng là ta hỏi các ngươi à, đường đường ngũ đại môn phái người nối nghiệp, thế mà cùng một tên tiểu tặc cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, theo ta thấy các vị còn không bằng đem con mắt đưa cho có cần người, tốt như vậy xấu còn có thể bảo trụ các ngươi môn phái thanh danh. Lớn mật yêu nữ, ngươi chớ có ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cùng phần Viêm Thánh Địa làm những cái kia hoạt động, chúng ta đã sớm đều biết, nghĩ không ra ngươi lại là như vậy người, chúng ta thật là nhìn lầm ngươi. A, ngươi là? Nhìn xem đứng trước một bước nam tử, Tần Lan Tuyết mị nhãn nhíu lại, tùy theo tiết hận lắc đầu. Không biết, ngươi là ai a? Lớn mật yêu nữ, ta chính là Bạch Hồng Đà Tông chủ chi tử Bạch Triển, ngươi vu khống ta nghĩa đệ, khoản nợ này ngay tiếp theo trước kia Vân Tuyết Tông làm sự tình, đều muốn cùng một chỗ đòi lại. Bạch Hồng Đà, nghĩa đệ. Giờ khắc này, Tần Lan Tuyết thần sắc phát sinh biến hóa. Biểu tình tự tiếu phi tiếu từ gương mặt xinh đẹp bên trên biến mất, thay vào đó là một vòng âm trầm. Bạch Triển nhưng thật giống như căn bản không có nhìn thấy, ưỡn ngực một cái, còn tại kia một mặt kiêu ngạo nói ra: "Ngươi thua cho Diệp Phong huynh đệ, liền sử dụng hạ lưu chiêu số vu khống hắn, những chuyện này chúng ta đã sớm biết, nếu như ngươi còn có một điểm thân là đã từng Vân Tuyết Tông thiếu chủ thận trọng, liền ngoan ngoãn nhận tội, cho Diệp Phong huynh xin lỗi, cứ như vậy, còn có thể cho ngươi giữ lại điểm mặt mũi." Nói xong Bạch Triển hướng về sau rút lui một bước, để Diệp Phong biến đột xuất. Diệp Phong cũng không đi nghĩ lung tung những cái kia tiếng với. So với suy nghĩ loại chuyện đó, hiện tại hắn càng muốn nhìn hơn đến trước mặt nữ nhân này lạc bại bộ dáng. Bất quá ở trước đó, hắn còn có sự kiện cần xác định. Lão sư cái kia đạo nhân tại phụ cận sao? Không có, nơi này cũng chỉ có cái này nữ hoa. Thật sao? Diệp Phong có chút không tin lắm, lần nữa tiến hành xác nhận. Lão sư chẳng lẽ còn có thể hố ngươi hay sao? Vị sư vừa rồi liền dò xét qua chung quanh, nơi này xác thực chỉ có cái này nữ hoa. Thiên lão ngữ khí so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kiên định. Từ lần trước từ Mạc Hành nơi đó ăn một thua thiệt, hắn liền so dĩ vãng phải cẩn thận hơn. Hắn thì ra tin nói, đạo nhân kia tuyệt đối không tại. Đạt được thiên lão cam đoan, Diệp Phong là không có nỗi lo về sau, biến kiên cường mấy phần. Hiện tại toàn bộ phá hư giới có danh tiếng thế lực đều đứng tại hắn bên này, nghĩ không kiên cường đều không được. Tại tăng thêm hắn tu vi so dĩ vãng càng thêm tinh tiến không ít. Lần này kết quả sẽ chỉ là Vân Tuyết Tông chi chiến phục khắc, lại không thứ hai. Lan Tuyết, chúng ta tốt xấu đã từng hôn ước một trận, nếu như ngươi nhận lầm, ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi. Diệp Phong nói. Cái này một bộ không biết sợ khí khái, lập tức dẫn tới cái khác tiên kiêu tại một bên tán tụ. So sánh cùng nhau, Tần Lan Tuyết ngày thường một bộ hại nước hại dân, tâm địa như thế ác độc, thật là thiên kiêu sỉ nhục. Tần Lan Tuyết thần sắc bình tĩnh nhìn lại một vòng đám người, nương theo lấy nét miệng lên, nàng trào phúng cười một tiếng. Vậy nếu như ta không nói gì, vậy liền đừng trách chúng ta vô lễ, Diệp huynh, ngươi chờ, Vi huynh hôm nay liền đến vì ngươi lấy lại công đạo. Bạch Triển xung phong nhận việc lập tức tiến lên, viên lục cảnh ngũ trọng tu vi khuynh khắc ở giữa buộc phát ra. Trước đó hắn đã từ Diệp Phong nơi đó đã nghe qua, Tần Lan Tuyết bất quá vừa tới viên lục cảnh, nàng căn bản sẽ không là sớm đã vững chắc chính viên lục cảnh đối thủ. Một trường này chính là vì Diệp huynh cho tới nay chịu khuất nhục, Tần Lan Tuyết chịu chết đi. Bạch Triển một trường đánh tới, chung quanh cửa sổ cái bàn đều bị chấn nhỏ vụn, ken két vang lên. Đoạn Dương Thu một đám không khỏi sợ hãi thán phục. Bạch huynh tu vi đã xuất thần nhập hóa, cái này mở ra huy lực sợ là thẳng bức khốn thiên cảnh. Theo ta được biết Tần Lan Tuyết bất quá vừa mới thương hải cảnh, một trưởng này bổ xuống sợ là muốn trực tiếp nguyên thần câu diện. Nàng đáng đời, ai bảo nàng dở cho lừa bịp, đây chính là không nỡ làm người vu khống người khác hạ tràng. Lấy Hạ Dương một tiếng khinh thường làm kết thúc công việc. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Lan Tuyết chết chắc lúc, đột nhiên lại một cỗ linh khí phun ra ngoài, cũng dần dần tăng cao, bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp hướng qua Bạch Triển. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, vốn lượng ngân sắc mãng xà chợt hiện. Trong nháy mắt xuyên ruột mà qua, đem Bạch Triển phần bụng cho xuyên qua. Hết thảy đều tại một hơi ở giữa. Trong khách sạn, bầu không khí vô cùng lo lắng khẩn trương. Tĩnh mịch trầm luân, phản phất liền ngay cả không khí đều bị đông cứng. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh ứa ra. Khó có thể tin nhìn chằm chằm một màn trước mắt, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Tần Lan Tuyết cũng không cho bọn hắn thất thần cơ hội, ngân thương vừa gảy, lạnh giọng vừa quát. Tống Trung Khúc một trường, kế tiếp, ai còn nghĩ đến? Đến? Đi tìm cái chết sao? Nhìn thấy Bạch Triển dễ dàng như thế liền được giải quyết, nguyên bản từng cái tâm cao khí ngạo trời kiểu nhóm, đều không ngừng lui về phía sau. Trong đó tự nhiên thuộc Diệp Phong rung động nhất. Không, đây không có khả năng, ngươi làm sao đều đã viên lục cảnh lục trọng, ngươi rõ ràng trước mấy ngày mới viên lục cảnh. Diệp Phong không ngừng lui về phía sau, hắn vốn cho là mình đã vượt qua đối phương. Ai có thể nghĩ đến vượt qua cái truy? Một máy mắt, bị Tần Lan Tuyết lửa mạnh chi phối ký ức xông lên đầu, hắn muốn chạy trốn. Nhưng nếu như bây giờ ngay trước mặt mọi người chạy trốn, chỉ sợ phá hư giới về sau lại không hắn nơi sống yên ổn. Cắn răng một cái, Diệp Phong không do dự nói ra: "Lão sư, giúp ta." Trước ngực ngọc bội lấp lóe, một cô cường đại linh hồn lực trong nháy mắt tan vào Diệp Phong trong thân thể. Để tu vi của hắn cấp tốc leo lên, liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến viên lục cảnh đỉnh phong. Đây là trước mắt hắn thân thể có khả năng tiếp nhận lớn nhất hạn độ. Đã vượt qua Tần Lan Tuyết, nàng cái kia đạo nhân sư tôn lại không tại, cái này liền đã đủ. Diệp Phong dồn khí đan điền, chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay thoáng qua huyễn hóa ra một đóa to lớn hoa sen hỏa diễm. Tần Lan Tuyết tiếp ta chiêu này, đốt hết hết thể cự hình hoa sen ném đi, bị ngọn lửa này chính diện đánh trúng, Tần Lan Tuyết định không chết cũng bị thương. Ta có lão sư làm chủ, nhìn ngươi làm sao xử lý. Nhưng mà nương theo lấy Tần Lan Tuyết sau lưng dần dần huyễn hóa ra một đạo kim thân hư tượng. Diệp Phong tự tin khuôn mặt dần dần biến mất, lại mà thay vào là một mặt dữ tợn cùng sụp đổ. Không phải nói không ở đây sao? Lão sư ngươi lại gạt ta. Chương 22, một trắng một đen mặt cầu truy đọc. Kim sắc tôn thân, không thể dung chuyển đứng lặng tại đây. Phương Nguyên trăm dặm, thậm chí đan dược hiệp hội đều cảm thụ được. Khách sạn hiện trường ngưng trọng bầu không khí tăng thêm, kinh khủng uy áp quét sạch tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Trong khách sạn khách nhân khác đã sớm chạy mất tung ảnh. Ở đây tất cả mọi người liễm âm thanh nín hơi, trong trầm mặc hai mắt trừng lớn, nhìn xem trên mặt đất run rẩy bên trong Diệp Phong, cùng cái kia không biết khi nào đứng tại Tần Lan Tuyết sau lưng đạo nhân Mạc Hành. Mạc Hành mặc dù mặt ngoài nhìn qua ôn nhuận tần nhã, bình dị gần gũi, nhưng âm thầm để lộ ra kia giống như thần minh uy áp, để bọn hắn chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Phàm nhân sao dám nhìn thẳng thần minh? Trong đầu chỉ còn lại một câu nói kia. Hắn đến tột cùng là phương nào đại năng, phá hư giới khi nào có như vậy người tài ba? Lan Tuyết, lo pha trà. Vâng, sư tôn. Thần Lan Tuyết nhu thuận vì Mạc Hành rót chén trà nóng. Gương mặt xinh đẹp bên trên còn tràn đầy một vòng tựa như tiên nữ động lòng người ý cười. Cùng trước đây bộ kia tâm ngoan thủ lạt ma nữ dạng hoàn toàn tương phản. Đoạn Dương Thu bọn người ở tại ngoài ý muốn đồng thời tràn đầy kinh ngạc, đây là bọn hắn trong ấn tượng cái nào nữ ma đầu sao? Bọn hắn rất sớm trước đó liền quen biết Tần Lan Tuyết, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói qua nàng có như thế một sư tôn. Vừa mới chỉ là một đạo khí tức, liền thất bại hỏa diễm uy lực thẳng bức khốn thiên cảnh Diệp Phong. Người này sợ là đương kim thần phách cảnh đại năng, cái này Tần Lan Tuyết đến cùng đụng rắn mãng vận khí cất chó, thế mà có thể tìm tới dạng này người đương sư phụ. Một đám tiêu tử nói không hâm mộ đều là giả. Mạc Hành nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhanh chóng đảo qua trước mặt một đám trời kiều, cuối cùng rơi vào còn có một hơi Bạch Triển trên thân. Thần sắc đạm mạc, thanh âm giống như sắc bén hàn nhận, lãnh đạm nói: "Bao che đạo tặc là một tội, cùng đạo tặc kết làm huynh đệ là hai tội, dù dấu người khác cùng là tội nhân là ba tội, ba tội, tội tội đáng tru, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tội danh phán quyết hạ đạn. Nghe được cái này, tầm mắt của mọi người rơi xuống miễn cưỡng hồi khí trở lại Bạch Triển trên thân. Đánh rắm, rõ ràng là nữ nhân này âm hiểm xảo trá, chúng ta quang minh lỗi lạc, chúng ta có tội gì? Bạch Triển ngước mắt nhìn lại, dùng sức cắn răng một cái, cổ vũ khí thế. Bạch huynh. Diệp Phong đỡ lấy ngực, chật vật đứng lên. Có thể ngay tại lúc này còn giúp trợ hắn, thật không hổ là huynh đệ của hắn. Cho dù là tại sắp chết tuyệt cảnh cũng từ đầu đến cuối tin chắc khí vận chi tử. Nơi này là không phải nên khen một câu, thật không hổ là cùng khí vận chi tử tương quan người. Mạc Hành không khỏi bật cười một tiếng, tùy theo cho Tần Lan Tuyết một ánh mắt. Tần Lan Tuyết ngầm hiểu, cánh tay ngọc tùy theo chấn động, vốn lượn linh xà trường thương thoáng qua huy sái mà qua. A! Một cái chớp mắt, một tiếng hét thảm, Bạch Triển cánh tay phải liền bị trực tiếp rỡ xuống đi. Máu đỏ tươi, trong nháy mắt liền đem đại địa nhiễm lên bất hủ đỏ thẫm. Bạch huynh! Diệp Phong một tiếng hò hét, lập tức liền muốn xông đi lên. Tần Lan Tuyết ngược lại một lần quay người hình, cán thương một kích trọng thương bụng của hắn, đem Diệp Phong trực tiếp cho sống sờ sờ giẫm tại dưới chân. Tần Lan Tuyết, ngươi! Diệp Phong cắn chặt răng quan, hai mắt sung huyết, phẫn hận trừng đi. An phận một chút cho ta. Tần Lan Tuyết thuận thế cho hắn một trường, thanh âm băng lãnh vô tình. Ngưng trọng không khí khẩn trương thoáng qua tăng lên. Ở đây còn lại thiên tiêu nhóm có muốn hỗ trợ, thế nhưng là vừa nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất nghe răng trợn mắt hai người này, cuối cùng cũng đều chỉ là suy nghĩ một chút. Dùng đến hoảng sợ e ngại ánh mắt nhìn qua trước mặt đôi thầy trò này. Mồ hôi lạnh đều đem bọn hắn y phục cho ướt nhẹp, ngay cả đứng ở chỗ này, đều hao phí bọn hắn cơ hồ toàn bộ tinh lực. Mặc Hành không chút hoang mang, tiếp tục bình tĩnh uống nước trà. Siêu cấp xấu phía sau màn trùn phản diện cũng không làm cái gì, cứ như vậy hao tổn. Không có cái gì tra tấn thủ đoạn so trên tinh thần càng có thể tra tấn người. Đợi đến nước trà trong chén uống sạch về sau, hắn nhìn về phía mấy người. Tuy là lừa bịp, nhưng cùng đạo tặc giao hảo, giao hữu vô ý, mấy người các ngươi cũng có tội. Nụ cười ôn nhu, là tiểu lý tàng đao. Tội chữ kết thúc, phảng phất trực tiếp đem bọn hắn linh hồn đều đứng yên trên mặt đất. Lấy Đoạn Dương Thu cầm đầu chúng thiên kiêu, lúc này đều quỳ phục trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tiền bối, thật xin lỗi, chúng ta cũng là nhận lấy tiểu nhân lừa bịp, chúng ta cũng không biết hắn là nói lao à. Là thật, tiền bối, chúng ta nói đều là thật, chúng ta đều là nhận lấy bị lừa bịp, mời ngài đại nhân có đại lượng, xem ở chúng ta cũng là bị lừa bịp phân thượng, liền bỏ qua cho chúng ta lần này đem. Cầu xin tha thứ, nhất định phải cầu xin tha thứ. Cho tới bây giờ chân tướng sự tình như thế nào, đây tuyệt đối thực lực trước mặt, chân tướng sớm đã đều không trọng yếu. Trọng yếu đều chỉ là một kết quả. Đó chính là sống sót. Nếu như nhận lầm hữu dụng, còn muốn trừng phạt làm gì? Mặc Hành băng lãnh vô tình, căn bản không có muốn thả qua tính toán của bọn hắn. Giơ cánh tay lên, ngón tay ngọc từ trong tay háo rũa ra. Một vòng hồng hoang chi lực ngay tại đầu ngón tay tụ tập. Đám người tăng thêm tốc độ, liên tiếp không ngừng dập đầu, đầu đều đập phá, nhưng Mặc Hành không có chút nào muốn thả tay ý tứ. Mắt nhìn thấy liền muốn đều nguyên thần câu diện. Lúc này, Thần Lan Tuyết mở miệng. Sư tôn, bọn hắn cũng là bị người lừa bịp, đều do Diệp Phong âm hiểm xảo trá, có thể hay không nhẹ sư tôn xem ở bọn hắn cũng là bị người lừa bịp phân thượng, bỏ qua cho bọn hắn lần này. Nghe được Tần Lan Tuyết nói như vậy, nước mắt tuôn đầy mặt ba người ánh mắt đều rơi xuống Tần Lan Tuyết trên thân. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới, nguyên lai Tần Lan Tuyết là như vậy mỹ lệ. Mặc kệ là bề ngoài, thực lực, vẫn là tâm địa. Giống như từ thượng giới mà đến chân chính tiên nữ, tiên tính nghi nhân, không nhiễm trần thế. Đây mới thật sự là tiên tử. Rõ ràng bọn hắn trước đó như thế đối nàng, nàng lại như thế bất kể hiềm khích lúc trước. Cùng Tần Lan Tuyết so sánh, bọn hắn trước đó kết giao những cái kia ưu tú thiên chi tiểu nữ đều là chút cái gì à? Ngay cả Tần Lan Tuyết ngón chân út cũng không sánh nổi. Đoạn Dương Thu bọn người liên tục hướng Tần Lan Tuyết ném đi tâm phục khẩu phục cảm kích ánh mắt. Đã ngoan đồ nhi đều nói như vậy, nghệ tình các ngươi cũng là bị người lừa bịp phân thượng, liền bỏ qua cho các ngươi đi. Mặc Hành thì cũng thu hồi nộ khí, thanh âm ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đám người nói cảm ơn liên tục. Giờ này khắc này, đám người đối Mặc Hành sư đồ cảm kích và hảo cảm kia là thẳng tắp tiêu thăng. Đối Bạch Triển, Diệp Phong thì là thật sâu oán hận. Ngươi nói ngươi em đẹp, đem cái này sao tai họa mang tới làm gì? Lần này đều bị ngươi cho hại thảm. Ba người đều yên lặng vào trong tâm quyết định, chờ sau khi trở về, liền giải trừ cùng Bạch Hồng đã thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng đem Diệp Phong đưa lên tông môn sổ đen. Loại này sao chổi, nhất định phải núp xa xa. Ngươi đây, ngươi có biết tội của ngươi không? Mặc Hành ánh mắt ngược lại rơi xuống Bạch Triển trên thân. Dường như bởi vì Tần Lan Tuyết phát biểu, cũng nguyện ý cho hắn một cơ hội. Có được thực lực thế này, lại như thế bất kể hiểm khích lúc trước, đây mới thực sự là nên kết giao cao nhân a, thiên tiêu nhóm hảo cảm thần phục lần nữa tăng lên. Bạch Triển cảm thụ được kia ngập trời áp lực, thân thể không ngừng run rẩy, hắn cũng rốt cục ý thức được mặc kệ là Tần Lan Tuyết, vẫn là đạo nhân này, đôi thầy trò này đều không phải là có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Muốn sống cũng chỉ có thể khuất phục, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình nghĩa đệ chịu khổ, hắn khẽ cắn môi nói ra: "Tiền bối ta vì chuyện vừa rồi xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi, nhưng là ta nghĩa đệ làm người chất phát trung thực, giữa chúng ta hẳn là có cái gì hiểu lầm, còn xin tiền bối." "Ý của ngươi là nói sư tôn ta sai lầm rồi sao? Ngươi thật là lớn gan a, ngay cả ta sư tôn cũng dám hoài nghi." "Ngươi, chết." Tần Lan Tuyết lạnh lùng đánh gãy, như xà hạt đồng tử giấu giếm hung quang. Không nói hai lời, trong tay màu bạc trường mâu lóe lên, một đạo máu tươi hiện lên trăng tròn xẹt qua. "Bạch huynh." Tại Diệp Phong kêu thảm dưới, Bạch Triển thi thể lăn xuống. Chương 23, ngày mai không Bạch ra tin tức cầu truy đọc. Trong khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến. Giống như một thanh kiếm sắc đè vào mỗi người bọn họ cái cổ, hơi không cẩn thận, chờ đợi bọn hắn chính là thi thể hai tướng cách. Túi đầu nhìn một cái, Bạch Triển con mắt trừng lớn, con ngươi tan rã. Hắn cho đến chết đều không nhắm mắt. Lại nhìn một cái Tần Lan Tuyết, ngân thương tiêu sái hất lên, vết máu tại bên chân lưu lại một đạo nửa tháng con cung. Thâm thân nhập huyết vụ thiếu nữ, nàng ngôi tiếng nói cử động, mọi cử động hiện lộ rõ ràng tự thân không tầm thường. Nàng sớm đã không phải bọn hắn trong ấn tượng quen thuộc thiếu nữ kia. Nàng đã không phải bọn hắn có khả năng chiêm ngưỡng tồn tại. Mình chỉ xứng đi ngưỡng mộ nàng. Cái này Bạch Triển làm sao lại ngốc như vậy đâu? Đều dưới tình huống đó, còn muốn đi nói câu nói như thế kia. Như thế rất tốt, mạng nhỏ cũng bị mất. Đoạn Dương Thu một đám có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn, dạng này người cho dù có lại cao hơn thiên phú, vậy cũng thành tựu không được đại sự. Sớm làm nhận rõ ràng cách làm người của hắn, đối với mình đối với gia tộc đều tốt. Nghĩ như vậy, nguyên bản trầm muộn bầu không khí liền rộng mở trong sáng, an ủi rất nhiều. Về phần một bên khác Diệp Phong, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn tĩnh mịch. Sững người thất thần, phản phất cả người đều đã mất đi linh hồn. Nhưng theo lấy lại tinh thần, lửa giận của hắn cũng đạt đến đỉnh phong. Tần Lan Tuyết để mặc lại. Diệp Phong gầm thét cầm trong tay trọng thước hướng về Tần Lan Tuyết phóng đi. ồn ào. Mặc Hành một đạo thần niệm sẽ qua, Diệp Phong trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, một hơi về đi lên, trong nháy mắt nôn một chỗ. Bản thân bởi vì mượn nhờ linh hồn lực nguyên nhân, thân thể của hắn đem nhận phản vệ, biến dị thường suy yếu. Lại bị Mặc Hành như thế để ép chế, ngũ tạng lục phủ phảng phất một nháy mắt nổ tung. Tần, Thần Lan, Lan, Lan Tuyết ngươi, các ngươi. Đau đớn để hắn một câu đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ có thể là khuất nhục không cam lòng ngẩng đầu, vô lực ngước nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng nửa xoay người, mắt như hàn băng, lạnh lùng nói ra, thống khổ sao? Nhưng cái này cùng ta cửa nát nhà tan so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, ta sẽ để cho ngươi chúng bạn xa lánh, cảm nhận được so ta gấp trăm lần thống khổ. Dứt lời, thiếu nữ trực tiếp một cước vô tình đem Diệp Phong đạp bay đến nơi hẻo lánh. Một cước này xuống dưới, Diệp Phong nửa cái mạng đều muốn không có. Núp ở trong góc vô lực liên tục rên rỉ. Tần Lan Tuyết liền nhìn đều chẳng muốn đi xem hắn, ánh mắt ngược lại rơi ngược lại Đoạn Dương Thu đám người trên thân. Đến người bắt hắn cho ta ném đến trên đường cái đi. Không ai nguyện ý. Tần Lan Tuyết ngữ khí lạnh mấy phần. Giao cho ta, giao cho ta, giao cho ta là được rồi Tần tiểu thư. Đoạn Dương Thu dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức xung phong nhận việc, chân chu chỉ huy người đem xương mặt xương mũi Diệp Phong tùy ý vứt xuống trên đường cái. Giờ khắc này, Diệp Phong trở thành sáng chói nhất cái kia tệ. Làm xong đây hết thảy, Đoạn Dương Thu lập tức chạy chậm tới, xoa xoa hai tay, biểu hiện trên mặt định nọt, một mặt lấy lòng tại Tần Lan Tuyết bên người đi dạo. Nhìn Hạ Dương cùng Huyền Ngọc không ngừng hâm mộ. Làm sao chỉ có thể khí mình cho săn quá chậm. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới đi lấy lòng Mặc Hành. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Mặc Hành kim thân diệt thế bộ dáng. Loại sự tình này ngẫm lại là được rồi, vạn nhất một câu không nói đúng, ngược lại thời điểm còn nằm tại kia cũng có mình một mẫu ba phần đất. Sư tôn. Lúc này Tần Lan Tuyết về tới Mặc Hành bên người. Mặc Hành nhẹ nhàng uống xong trà, chung trà đặt lên bàn. Thần sắc hắn đạm mạc nói ra, "Lan Tuyết, vi sư bắt đầu từ ngày mai không muốn được nghe lại bất luận cái gì có quan hệ Bạch Hồng Đá tin tức." Tần Lan Tuyết lập tức chắp tay một lần, "Sư tôn yên tâm, đệ tử cam đoan ngày mai bắt đầu tuyệt đối lại nghe không đến Bạch Hồng Đá tin tức." Nghe được cái này, mọi người tại đây không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một cỗ trực tiếp cầm đao lại bọn hắn tim khoan thành động cảm giác, làm bọn hắn tê cả da đầu. Đem một cái tông môn cho hủy diệt, lại còn nói như thế hời hợt. Mà lại lời này vẫn là từ bọn hắn cùng thế hệ thiếu nữ trong miệng nói ra. Nếu như là đổi lại dĩ vãng bọn hắn chắc chắn sẽ không đi tin tưởng. Nhưng giờ phút này, nếu như là nàng sư tôn, trước mắt vị này đạo nhân xuất thủ, thật đúng là có khả năng. Nhưng mà Mặc Hành nhưng lại nói ra, "Cần vi sư giúp ngươi ạ." Chỉ là Bạch Hồng Đà căn bản không đủ gây sợ. Tần Lan Tuyết trên mặt rào rạt tự tin. "Cái gì? Đạo nhân thế mà không xuất thủ?" Đám người một mặt kinh ngạc, "Mặc Hành thì cũng thôi đi, Tần Lan Tuyết nàng được không?" Đám người có chút hoài nghi. Mặc Hành lúc này gật gật đầu, cũng ném đi một cái nhận đồng ánh mắt. Tiếp lấy hắn nhìn lại một vòng hiện trường những ngày thiên tiêu, hắn ánh mắt rơi xuống Đoạn Dương Thu trên thân. "Ta nhớ được ngươi là Đan Dược Hiệp hội." "Hồi tiên bối, ta là Đan Dược Hiệp hội hội trưởng Đan Hà thân truyền đệ tử Đoạn Dương Thu, xin hỏi tiền bối có gì phân phó?" Đoạn Dương Thu thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian một lần. "Bản tọa muốn đi một chuyến Đan Dược Hiệp hội, ngươi cho dẫn đường đi." "A, ngài muốn đi Đan Dược Hiệp hội?" Đoạn Dương Thu lập tức biến sắc, thoáng qua mất đi huyết sắc, mồ hôi đầm đìa. "Thế mà muốn đi Đan Dược Hiệp hội? Vẫn là hiện tại? Cái này vừa rồi đều không phải là tha thứ hắn sao? Lửa giận của hắn còn không có dập tắt sao? Chẳng lẽ lại Đan Dược Hiệp hội chính là kế tiếp Bạch Hồng Đà?" Bên cạnh hai người khác sắc mặt cũng là thay đổi, rất sợ kế tiếp có này tao ngộ sẽ là chính mình. Sao liệu Mặc Hành câu nói tiếp theo lại nói ra? "Bản tọa lần này ra vội vàng, cũng không mang thứ gì, quyển sách này coi như làm là cho ngươi dẫn đường phí." Mặc Hành nâng lên ống tay áo, ngón tay ngọc duỗi ra, điểm nhẹ hư không, bị kim quang bao khỏa, một quyển sách bay xuống Đoạn Dương Thu trên tay. Mở ra vừa mở, chợt khó nén hương phấn hiện lên mà ra. Là luyện đan tinh lịch thuật vẫn là hào hoa bản, bất luận là hắn hay là sư phụ hắn trước đây đều chưa có xem. Có cuốn sách này, thuật luyện đan của hắn đợi một thời gian xưng bá toàn bộ phá hư giới đều không phải là vấn đề. "Đa tạ tiền bối ban thưởng sách, lần này đại ân Đoạn Dương Thu suốt đời khó quên, tiền bối có dùng đến lấy đoàn mộ địa phương, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng chắc chắn hoàn thành." Đoạn Dương Thu lập tức túi quỳ gối địa, biểu hiện trên mặt lịnh nọt, các loại lấy lòng lời nói dùng sức nói, nếu không phải Tần Lan Tuyết đang dùng xà hạt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn đoán chừng đều muốn xông đi lên vì Mặc Hành lau giày đấm lưng. Nhìn hai người khác kia là hảo hảo hâm mộ, vì cái gì cái này cho không phải bọn hắn? "Ta cũng đều thật mong muốn đương cho a." "Dẫn đường đi." Mặc Hành ghét bỏ rời, đứng dậy mang theo Tần Lan Tuyết một bước đi đến. Đoạn Dương Thu cũng là tranh thủ thời gian ngựa không ngừng vó đuổi theo. Tự nhiên trong lúc đó trước khi rời đi, vẫn không quên hướng hai người đồng bạn ném đi vô sỉ tiếu dung. Nụ cười kia liền phảng phất đang nói ta đương chó đi, các ngươi chậm rãi chơi đi. Quả nhiên là để cho người ta ước ao ghen tị. Ngự không phi hành tại không trung. Đoạn Dương Thu tại phía trước dẫn đường, Mặc Hành mang theo Tần Lan Tuyết cách xa nhau lấy một khoảng cách theo sát tại sau lưng. Một đường bay đi, mười phần thuận lợi, nhưng là không khí này lại tựa hồ như hơi có chút vấn đề. Tần Lan Tuyết một mặt nghiêm trọng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mặc Hành ngược lại xem xét, một mực nghiêm túc khuôn mặt biến mất, thay vào đó là thân thiết cười khẽ. "Có cái gì nghi hoặc có thể nói cho vi sư sẽ giúp ngươi giải đáp." Tần Lan Tuyết nhất thời ngu ngơ một chút. Một phen hơi trầm ngâm dừng lại, nàng nói ra: "Sư tôn vừa vì sao muốn cho Đoạn Dương Thu bí tịch, quyển sách kia chân quý như vậy, rõ ràng đổi thành những vật khác đến thu mua cũng có thể." Chương 24, nhân vật phản diện bá đạo canh hai cầu truy đọc. Luyện đan tinh lực thuật đây chính là luyện đan, còn tinh lực thuật a. Phải biết tại phá hư giới đan sư thế nhưng là so với tu hành giả tầm thường còn muốn chân quý. Đây cũng là vì cái gì nắm giữ phá hư giới luyện đan mệnh mạch đan dược hiệp hội sẽ trở thành ngũ đại thế lực một trong. Chính là bởi vì đan sư tại phá hư giới có địa vị vô cùng quan trọng. Một bản chân quý đan dược bí tịch, nói là sẽ ở phá hư giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đều không chút nào khoa trương. Mà hắn lại như thế hời hợt liền tặng người. Thần Lan Tuyết là biết, đây là bàn sơ đã nói xong. Dù sao muốn thành lập tuyệt đối danh vọng, chỉ có thực lực là không đủ. Nhất định phải thực hành côn đồng giáo dục. Đoạt giải trừng phạt gồm nhiều mặt, dạng này mới có thể mua chuộc lòng người. Đây cũng là vì sao bọn hắn sư đồ hai vừa rồi sẽ một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen. Vì chính là có thể triệt để bọn hắn từ trên đấy lòng thần phục chính mình. Nhưng mà hắn lại. Vi sư còn tưởng rằng là cái gì, liền chút chuyện nhỏ này. Mặc Hành một tiếng cười khẽ, bất quá chỉ là một bản phổ thông nát sách mà thôi, ngươi nếu là thích, vi sư cũng có thể cho ngươi à. Dứt lời Mặc Hành điểm nhẹ ngón tay ngọc, hai quyển đồng dạng đẳng cấp luyện đan bí tịch liền rơi xuống Tần Lan Tuyết trên tay. Sư tôn ngươi cái này thật đúng là tài đại khí thô a. Tần Lan Tuyết khỏe miệng giật một cái, dưới mắt nàng cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này một cái hình dung từ tới. Mặc Hành cười cười, thật không phải hắn đang trang bức, mà là bản thân nơi này vị trí giới vực chính là hạ giới, ngoại trừ cực kỳ cá biệt đồ vật, thật đúng là không có gì là có thể vào được thượng giới. Tựa như cái này luyện đan tinh lực thuật mặc dù là hệ thống cho, nhưng Mặc Hành lại không chủ tu luyện đan, về phần nội dung trong sách, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng đối với hắn loại này có bối cảnh thâm hậu nhân vật phản diện, thật không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, vậy còn không như đưa cho đồ đệ đương áo cưới, trở nàng nhân vật phản diện con đường càng thêm thông suốt. Nhưng cái này có vẻ như để nàng sinh ra một vòng không cần thiết lo lắng. Xem ra có cần phải hơi cho cái này nhỏ nhân vật phản diện phổ cập khoa học một chút nhàn giới. Lan Tuyết ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ thấy bất quá là cái này chư thiên vạn giới một góc của băng sơn, tại cái này to lớn chư thiên, nơi này rất nhiều thứ đều không đáng nhắc lên, ngươi sau này kinh lịch đồ vật sẽ chỉ so đây càng tốt, làm ta Mặc Hành đệ tử, chư thiên vạn giới tương lai bá chủ, điểm này nhất định phải minh bạch, không phải sẽ có vẻ ngươi chưa thấy qua việc đời, ngay cả vi sư cũng sẽ lộ ra mất mặt. Chư thiên tương lai bá chủ. Tần Lan Tuyết ánh mắt rung động, một vòng vẻ kích động tại sâu trong đôi mắt hiện hiện. Chư thiên bá chủ, đây là cỡ nào bá đạo tuyên ngôn? Đây là nàng cho đến nay gặp qua khoa trương nhất, cũng là bá đạo nhất lời nói, nhưng là nàng nhưng lại không có cái gì hoài nghi. Thậm chí mơ hồ cảm thấy, nếu như là hắn, nhất định có thể làm được. Lúc này Tần Lan Tuyết mới đối Mặc Hành kia thực lực cường hãn có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy vi sư rất lợi hại? Mặc Hành nhìn xem Tần Lan Tuyết kia thú vị phản ứng, khóe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Tần Lan Tuyết ngu ngơ một chút, khuôn mặt nhỏ thoáng qua đỏ bừng, dường như có chút ngượng ngùng rời ánh mắt. Nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh điếu lẩm bẩm nói: Ta tự nhiên minh bạch sư tôn cường đại, ta chỉ là hơi có chút không thích ứng, đúng, chỉ là có chút không thích ứng. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, thân là ta Mặc Hành đệ tử, cái này chư thiên vạn giới chỉ có người khác kính sợ phần của ngươi, cùng ngươi đứng tại cùng một độ cao, bọn hắn không xứng. Bá đạo quá phận tuyên ngôn, nhưng lại chưa làm cho lòng người sinh bất kỳ khó chịu nào, trái lại còn rất thư thái. Thần Lan Tuyết nhìn qua sư tôn kia tuấn lãng bên mặt, gương mặt hồng nhuận, tâm cũng phủ trực nhảy không ngừng. Nếu như nói trước đó bái sư càng nhiều là thụ tình cảm xu thế, hoàn toàn bất đắc dĩ, hiện tại càng nhiều hơn chính là phát ra từ vào trong tâm thần phục. Đồng thời một vòng mới biết yêu mông lung tình cảm, lặng yên ở trong lòng hiện lên. Sư tôn, ta đến. Mặc Hành thanh lãnh thanh âm tiếng vọng bên tai, tựa như đan lô cự sơn liền đập vào mi mắt. Tần Lan Tuyết lập tức cũng khôi phục thành thanh lãnh biểu lộ. Tại Đoạn Dương Thu dẫn đầu hạ, Tần Lan Tuyết vốn cho rằng chờ sau đó nhiều ít còn cần khoe khoang một chút thực lực, chèn ép một chút mới có thể thuận lợi tiến vào. Sao liệu hai người vừa hạ xuống chân, liền gặp được một đống người một mực cung kính túi quỳ gối điện. Đang trên đường tới, Đoạn Dương Thu đã sớm thông chi qua. Mặc Hành giải thích, lại thêm hắn lúc trước cố ý đem uy áp tập trung ở này phương, chỉ cần không cùng khí vận chi tử có quan hệ, nhưng phàm là cái người biết chuyện, đều biết nên làm như thế nào. Tần Lan Tuyết minh bạch khẽ bước cằm, ánh mắt hướng về phía trước dò xét nhìn lại. Cầm đầu mỹ nhân phụ nhân, Tần Lan Tuyết đã từng thấy qua, chính là Đan Dược Hiệp Hội hội trưởng Đan Hà. Một thân nhẹ nhàng áo đỏ, dáng người xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng không chỉ dung mạo tú lệ, tu vi thần thức càng là đạt đến thần phách cảnh, làm phá hư giới tu vi cao nhất tồn tại, nàng có địa vị vô cùng quan trọng. Dĩ vãng đều là những người khác đối nàng ôm lấy kính sợ, nàng như thế đệ thấp tư thái, Tần Lan Tuyết còn là lần đầu tiên gặp. Bởi vậy có thể thấy được, mình sư tôn đến cỡ nào vĩ đại. Bị nhân Đan Dược Hiệp hội hội trưởng Đan Thanh gặp qua Mặc tiền bối. Đan Hà một mực cung kính xoay người túi đầu cung nên hai người. Đan hội trưởng đã cung kính buổi tiếp, bản tọa chuyến này cần làm chuyện gì chắc hẳn đã sớm biết. Mặc Hành nhàn nhạt liếc qua nói, đây là tự nhiên. Đan Hà chắp tay nói, đều đã làm Mực tiền bối đều chuẩn bị xong, mặt khác đa tạ Mặc tiền bối ban cho tiểu đồ bí tịch, lần này đại ân, suốt đời khó quên. Lời khách sáo liền miễn đi, dẫn đường đi. Mặc Hành cho cái ánh mắt ra hiệu. Người trước mặt quần lập khắc tự động chia hai hàng, vì hai người chống đi một đầu rộng rãi đại đạo. Cái gọi là chuẩn bị đồ vật, tự nhiên là lần này đan dược đại điện phần thưởng minh hỏa. Có thể để cho như thế tu vi đạo nhân làm to chuyện tự mình đến đây, ngoại trừ bực này vật phẩm, lại không thứ hai. Đan Hà làm này phương giới vực thượng vị giả vẫn là rất rõ ràng. Tại Đan Thanh dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến một chỗ trước lò luyện đan. đến chỗ này một khắc, Tần Lan Tuyết cảm ứng được quen thuộc nào đó triệu hoán, nàng liền biết, nàng tìm đồ vật, tìm được. Tần tiểu thư mời đi. Đan Hà làm cái cung kính thủ thế. Tần Lan Tuyết vô ý thức liền muốn cung kính đáp lại. Đừng quên vi sư đã nói. Lúc này Tần Lan Tuyết trong đầu vang lên Mặc Hành thanh âm. Hồi thần đồng thời nàng lập tức lặng lẽ được khép, xinh đẹp trên dung nhan thêm ra một vòng độc thuộc về nhân vật phản diện mới nên có bá đạo. Khai lò đi. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát hết thảy, dưới một người trên vạn người, thế gian vạn vật đều là run rế. Ngôn ngữ thanh lãnh lại bá đạo, nhưng lại không cách nào vi phạm. Đây mới là nhân vật phản diện nên có tư thế. Đan Hà cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn chớp chớp bị nhãn, nàng trước kia cũng may mắn gặp qua mấy lần Tần Lan Tuyết, nàng này mặc dù tầm cao khí ngạo, nhưng lại không có qua bá đạo như vậy chi ý, nói đơn giản một chút chính là hồ giấy. Nhưng mà hôm nay thấy, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một câu, lại có thể thấy được không thể dung chuyển bá khí. Những ngày này nàng đến cùng đều kinh lịch cái gì, mới có thể biến hóa lớn như vậy, quả thực để cho người ta hiếu kỳ. Đan Hà như có điều suy nghĩ ngắm nhìn Mặc Hành. Tần tiểu thư xin bắt đầu đi. Đan lô mở ra, u minh hỏa diễm nở rộ, thiếu nữ nện bước kiên định bộ pháp tiến vào. Tại Tần Lan Tuyết đang muốn luyện hóa minh hỏa cùng khắc, một đầu âm túi trong danh nước nhỏ, Diệp Phong sụp đổ gào thét vang vọng chân trời. Lão sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải nói hắn không ở đây sao? Ngươi tại sao lại gạt ta? Chương 25, khí vận chi tử học tạm thời hạ tuyến cầu truy đọc. Sụp đổ đều không đủ lấy hình dung Diệp Phong hiện tại trạng thái. Một lần thì cũng thôi đi, thế mà liên tục hai lần đều bại bởi Tần Lan Tuyết, nhất là lần này, càng là trực tiếp để hắn hình tượng hoàn toàn không có. Càng quan trọng hơn là còn đã mất đi hắn huynh đệ tốt nhất, nếu như không phải báo thù tâm chiếm cứ tỉ trọng càng nặng, hắn tâm muốn chết đều muốn có. Rõ ràng nguyên bản hắn là có cơ hội có thể phòng ngừa đây hết thảy. Tại Mặc Hành ra trước, hắn có thủ đoạn từ Tần Lan Tuyết trên tay đào thoát. Đều là bởi vì lão sư lừa bịp hắn, bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Đây hết thảy đều phải trách hắn. Tiểu Phong tử vi sư không có lừa ngươi a. Trước ngực ngọc bội lấp lóe, nương theo lấy quần quần khói đặc thiên lão bay ra. Hắn một mặt đắng chát cùng ngưng trọng, biến thành dạng này cũng không phải hắn muốn nhìn đến a. Lão sư ngươi không phải nói ngươi tinh thần lực cảm giác thiên hạ đệ nhất sao? Nếu như không phải ngươi gạt ta, lại thế nào không phát hiện được Mặc Hành? Diệp Phong một câu, liền đem thiên lão cho đỉnh con trai phụ ở. Làm sao không phát hiện được Mặc Hành? Chính hắn cũng rất muốn biết ta. Thật không phải hắn khoe khoang, khi còn sống tinh thần lực của hắn cho dù là đặt ở thượng giới, đó cũng là nhất đẳng thượng thừa. Sau khi chết bởi vì đã mất đi nhục thân, tinh thần lực trải qua ngày sau rèn luyện, càng là thu được như bay tăng lên. Nói là thứ nhất không chút nào khoa trương. Bình thường tới nói, xác thực không ai có thể tránh thoát tinh thần của hắn cảm giác. Nhưng này làm sao hết lần này tới lần khác chính là mất linh đây. Tiểu Phong tử, nhiều năm như vậy, vi sư là cái gì làm người ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vi sư tại cảm giác thời điểm, đạo nhân kia xác thực cũng không tại phụ cận. Thiên lão đôi mắt buông xuống, bất lực thở dài. Vốn là cao tuổi lão giả, giờ phút này càng là già nua mấy phần. Nghe được thiên lão nói như vậy, Diệp Phong biết hầu phát khô, cũng là một trận đắng chát. Đúng à, đều ở chung được nhiều năm như vậy, lão sư là cái gì cá tính, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nếu như muốn hô hắn lừa hắn, sớm không động thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn hiện tại động thủ? Nói như vậy, quả nhiên cũng không phải là thiên lão sai. Có lỗi với lão sư, là tâm ta gấp. Diệp Phong ấy nay cúi đầu. Không chuyện nhỏ gió tử, vi sư có thể hiểu được. Thiên lão mang theo tiếc hận than khẽ khẩu khí. Hiểu lầm tuy nói là giải trừ, nhưng Diệp Phong vẫn giấu kín nhược điểm cũng coi là đạt được triệt để bại lộ. Sự sự làm người thực sự quá mức bị tình cảm tà hữu, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ là phải bị thua thiệt ta. Tiểu Phong tử ngươi qua đây, vi sư vì ngươi kiểm tra một chút vết thương. Thiên lão nói. Diệp Phong một trận chiến này, tổn thất nặng nề, nếu là lại không nhanh trị liệu, thế nhưng là sẽ in dấu xuống bệnh căn. Nhưng ai biết Diệp Phong vừa mới đem bổ khí đan ăn vào, trong nháy mắt hai mắt xuống huyết, khí huyết đảo lưu, đan điển khí hơi thở bị quấy hỗn loạn. Giống như có một đầu ngũ thải mãng xà ngay tại bụng của hắn lực lăn lộn đùa giỡn, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị xuyên thấu. Toàn thân cao thấp khí tức lộn xộn không chịu nổi, một hơi không có về bên trên, lao huyết trực tiếp bao tố bay xa mấy thước. Tiểu Phong tử, Thiên lão bị hù dọa, nhanh lên đem linh hồn lực đánh vào tiến hành kiểm tra, lông mày thoáng qua ngưng tụ thành một khối, tức giận bất bình chắt lưỡi nói: "Thật độc ác tiểu nữ hoa, thế mà đưa ngươi thể nội thánh hỏa loại cho kích hoạt, nó hiện tại ngay tại thôn vệ trước ngươi hấp thu hai loại hỏa diễm, đã để nó làm ẩm ĩ xung dưới, không chỉ có trước đó luyện hóa hỏa diễm sẽ biến mất, ngươi tự thân tu vi cũng sẽ nhận phản phệ rút lui a." "Cái gì? Lão sư, vậy ta nên làm cái gì a?" Diệp Phong một mặt tái nhợt, nghe được mình rất có thể sẽ mất đi đã từng có hết thảy, hắn trực tiếp hoàng hồn. Lúc này mới ý thức được mình đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào nhu nhược. Nhìn mình đệ tử dạng này, Thiên lão chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vốn định gian dạy. Nhưng như thế đến một lần hắn cái này một tay bồi dưỡng đồ đệ, hôm nay sợ là thật muốn phế. Ngươi lúc trước luyện hóa hai loại lửa vốn thuộc về ta, chỉ cần vi sư xuất thủ liền để bọn hắn an định lại, chỉ là cái gì lão sư ngươi đừng thừa nước đục thả câu a. Mạng nhỏ trước mắt, Diệp Phong cũng là gấp. Thiên lão than khẽ khẩu khí chậm rãi nói ra. Vi sư hiện tại là linh hồn thể, tại tăng thêm vừa mới linh hồn phụ thể qua, một màn này tay, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài muốn đi vào ngủ đông. Ngủ đông? Lão sư đây là sự thật sao? Diệp Phong sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Thiên lão này đã chết rồi, hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, nếu như tùy ý sử dụng linh hồn lực, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, một mệnh ô hô. Lại càng quan trọng hơn là, Thiên lão ngủ đông trong khoảng thời gian này, mình sẽ mất đi rất trọng yếu xuề tay ra bài, ngày sau gặp được nguy hiểm khả năng sẽ thật to tăng lớn. Vạn nhất lúc này lại tại gặp được Mạc Hành, Tần Lan Tuyết sư đồ. T. Hỏa thiêu sôi trào cảm giác hâm mộ ở giữa lại một lần tăng lên. Không do dự công phu, Thiên lão tranh thủ thời gian hội tụ linh khí ở đan điền, đem linh hồn lực đánh vào đến Diệp Phong thể nội. Theo kia hỏa thiêu nóng bỏng cảm giác biến mất, Diệp Phong cảm giác thân thể của mình ngay tại dần dần biến thoải mái. Thế nhưng là tương đối, Thiên lão thân thể đang dần dần biến hư ảo trong suốt. Lão sư, Diệp Phong một mặt lo lắng, Thiên lão lại chỉ là lắc đầu. Tiếp xuống vi sư cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi ghi nhớ ngày sau gặp lại tiểu nữ hoa kia tử cùng đạo nhân, không thể tùy tiện ứng chiến, mặt khác ngươi phải nhanh tìm tới còn lại minh hỏa cùng long hỏa, mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có dạng này ngươi mới có thể. Lời còn chưa dứt, Thiên lão triệt để tiêu tán, hóa thành một vòng bụi sao về tới trong ngọc bội. Diệp Phong cố nén bất an cùng thất lạc, nắm đấm nắm chặt, thâm thủy đồng mắt thiêu đốt lên vô tận lửa giận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, Tần Lan Tuyết, Mạc Hành, các ngươi trở lấy, khoản nợ này ta Diệp Phong nhất định sẽ trả. Răng ngà phẫn hận khẽ cắn, Diệp Phong từ rãnh nước bẩn bên trong leo ra, đi vào một chỗ bên dòng suối nhỏ thanh lý thân thể. Trải qua hai lần thất bại, mặc dù đến nay không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng thành công để hắn nhận thức được lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Muốn báo thù, việc cấp bách muốn làm, chính là nhanh lên đem minh hỏa cùng long hỏa luyện hóa, lại dùng lao sư dạy khẩu quyết đem bốn đóa hỏa diễm dung hợp. Dạng này hắn mới có thể không người có thể địch, chiến vô bất thắng. Diệp Phong tiếp xuống hàng đầu làm chính là tranh thủ thời gian tiến đến Đan Dược Hiệp hội thu phục minh hỏa. Cứ việc cùng Đoạn Dương Thu cũng là tiếp nhận cử hoán, nhưng là Đan Dược Hiệp hội hội trưởng, đây chính là Thiên lão, lão sư từng hảo hữu. Có nàng làm đảm bảo, Đoạn Dương Thu bất quá là một giới đệ tử, lại có thể thế nào? Chờ đến hấp thu minh hỏa liền lập tức trở về học viện, lại đem long hỏa cho hấp thu. Đợi đến thời điểm bên người còn có hắn thân yêu Diệp Ly biểu muội tại, hắn cái này biểu muội thân phận kiết nhưng rất khó lường, đây chính là thượng giới đại thế gia. Làm mạnh nhất hữu lực chỗ dựa, lại thêm hắn bốn đóa hỏa diễm gia trì, nhìn hai người kia có thể làm gì được ta. Diệp Phong tìm một chỗ ẩn nấp hang động, chuẩn bị hơi sự tình điều chỉnh nghỉ ngơi, liền tiến về. Cùng khác một bên khác, Thần Lan Tuyết cũng tiến vào đan lô bên trong. Nhìn qua kia nở rộ tử sắc dị sắc đan lô, hiệp hội hội trưởng Đan Hà khó nén chấn kinh, không khỏi thì thảo hoàng sợ nói: "Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy minh hỏa có đáp lại, chẳng lẽ nàng thật có thể đem minh hỏa luyện hóa?" Chương 26: Trên đời không có so ta càng hiền lành nhân vật phản diện canh hai cầu truy đọc. Bản tọa đồ đệ có thể gây nên minh hỏa đáp lại, làm ngươi rất kinh ngạc sao? Mạc Hành tầm mắt nửa khép, về lấy đối phương một cái giống như cười mà không phải cười thâm thúy ánh mắt. Đan Mỗ tuyệt không phải có ý đó nghĩ, Đan Mỗ chỉ là đơn thuần có chút ngoài ý muốn, minh hỏa từ khi đời thứ nhất hội trưởng vẫn lạc về sau, còn là lần đầu tiên có như thế dị tượng, Đan Mỗ tuyệt không phải là tại xem nhẹ lệnh đồ. Đan Hà khẽ giật mình, vội vàng chắp tay tạ lỗi cũng giải thích. Rất sợ đối phương một cái hiểu lầm, để Đan Dược Hiệp hội cũng bước lên bạch hồng đà theo gót. Ha ha, Đan hội trưởng không cần khẩn trương, việc này bản tọa tự nhiên hiểu được. Mạc Hành cởi mở một tiếng cười khẽ, tuấn nhã ôn hòa, bình dị gần gũi bộ dáng, cùng trước đây kia không thể tùy tiện tới gần bộ dáng hoàn toàn tương phản. Giống như là hai cái người khác nhau. Đan Hà có chút sững người, nhưng chú ý tới đối phương kia đối cứng cắp tinh mục, gương mặt không khỏi có chút từng đỏ, nàng lập tức tục nói ra. Trong lò đan sắp đặt thời gian cấm chế, so sánh phía ngoài tốc độ muốn chậm gấp 10, lệnh đồ hẳn là sẽ cần một chút thời gian, tiền bối không như sau giường nghỉ ngơi như thế nào. Làm phiền Đan hội trưởng phí tâm, bất quá không cần, chỉ cần chuyển cái ghế đến là đủ. A, chỉ cần một cái ghế. Chẳng lẽ lại hắn muốn một mực tại bực này đợi đồ đệ ra? Đan Hà cũng không muốn quá nhiều, chỉ cho rằng đối phương là phi thường sủng ái đồ đệ. Sai người chuyển đến một cái ghế, mình thì là theo hầu ở một bên, như cái tiểu nha hoàn, dù sao cũng không thể để người ta một người ở nơi này lấy đi. Về tình về lý đều không tốt, nàng chỉ có thể là liệu mình bồi lão hổ. Đan trưởng lão cũng tìm cái ghế cùng một chỗ ngồi a. Mạc Hành quát nhẹ hớp trà nói. Không, không cần, ta đứng đấy liền tốt. Đan Hà sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian một lần. Cùng dạng này cường giả cùng một chỗ bình khởi bình tọa. Nàng sợ là ngại mệnh sống không đủ dài. Vậy ta cũng đứng đấy. Nói Mạc Hành liền muốn đứng lên, khẽ cười nói, dù sao nào có để chủ nhân đứng đấy đạo lý. Không không không, ta cũng ngồi, có ai không ban thưởng ghế ngồi, hừ hừ, tranh thủ thời gian lại rời qua một cái ghế tới. Đan Hà dọa sợ, cũng chỉ có thể là bất chấp tất cả tranh thủ thời gian ngồi xuống. Gặp Mạc Hành cũng một lần nữa ngồi xuống, nàng lúc này mới an tâm nhẹ nhàng thở ra. Đạo nhân này, làm sao luôn cảm giác cùng dĩ vãng thấy qua cường giả cảm giác có chút không giống nhau lắm a. Đan Hà tu vi đã đến thần phách cảnh, là có thể siêu thoát này phương giới vực, tiến về cao hơn vị diện. Mặc dù bởi vì tự thân một chút cá nhân nguyên nhân không hề rời đi phá hư giới, nhưng là những cái kia viễn siêu thần phách cảnh đại năng, nàng cũng là có từng thấy không ít. Trong ấn tượng của nàng căn bản không có giống Mạc Hành loại này quỷ dị tính cách tồn tại. Cố ý ngụy trang, vẫn là nói hắn thiên tính như thế. Mặc kệ là cái nào, cẩn thận ứng đối tổng không sai. Một ngũ phẩm đan sư, năm tên tứ phẩm đan sư, còn có 32 tên tam phẩm đan sư, đan hội trưởng đem hiệp hội quản lý rất tốt ta. Mạc công tử nói quá lời. Những vật này tại phá hư giới còn có thể, nhưng là phóng nhãn chư thiên vạn giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Đan Hà trả lời. Mạc Hành đột nhiên không có dấu hiệu tán dương, để nàng thụ sủng nhược kinh. Ngươi lời nói rất đúng, nhưng nếu như ngươi sinh ở thượng giới, bản tọa tin tưởng lấy đan trưởng lão bản sự, nhất định là có thể làm ra không ít thành tích. Mạc Hành nói. Đan Hà cười khổ trả lời, tiền bối chớ có cất nhắc ta, tiền bối là gặp qua sự kiện lớn người, ta chút tiểu thủ đoạn này, ở tiền bối trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bản tọa chưa từng nói dối, bản tọa đã nói như vậy, tự nhiên có tự tin. Mặc Hành đôi mắt chăm chú, thanh âm trầm thấp, cũng không gặp trò đùa chi ý. Xem ra hắn là thật cho rằng như vậy. Có thể coi là thật lại như thế nào? Tuyệt đại bộ phận người từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền đem hắn tương lai vận mệnh cho quyết định tốt, chỉ có số ít thiên đạo sủng nhi mới có thể đặt chân vào giới, phá kén thành bướm. Càng đừng đề cập nàng cái này vi tình sở khốn người, tại bị tình vây khốn một khắc này bắt đầu, liền chú định nàng sẽ chỉ là chư thiên bên trong không có tiếng tăm gì một đạo tinh mảnh. Vậy nếu như ta nếu là cho ngươi một cơ hội đâu? Mặc Hành đôi mắt nửa khép, chén cách môi duyên. Tiền bối ngươi là chỉ. Mặc Hành đột nhiên phát biểu, để Đan Hà trước mắt ngoài ý muốn sáng lên. Mặc Hành không nhanh không chậm bưng lên chung trà, chậm rãi nhẹ nhàng nhấp một hớp trà nóng. Nhiệt khí thở ra, hắn chậm rãi nói ra, bản tọa lần này hạ giới, ngoại trừ cho đệ tử lịch luyện, mặt khác chính là nghĩ mời chào một chút còn chưa phát sáng tỏa sáng nguyên thạch tốt mở rộng thế lực của mình, thứ không dám giấu giếm, bản tọa coi trọng ngươi. Ai? Ai? Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt lời nói, để Đan Hà trong lòng run lên, không chỉ có mãnh liệt nhảy lên. Đan Hà niên kỷ không nhỏ. Cụ thể bao lớn, đừng hỏi, tuổi của nữ nhân cho dù là tại chư thiên vạn giới cũng là không thể tùy tiện thăm dò bí mật. Nhưng nàng nhìn qua như nước trong eo, ngũ quan đoan chính, mỹ nhãn xinh đẹp, cứ việc dáng người bởi vì kia rộng lượng luyện đan bảo biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng từ kia mơ hồ chiếu rọi ra hình dáng có thể nhìn ra, nàng dáng người là rất dáng vẻ thước tha mềm mại. Làm 100 năm qua không có bị người thổ lộ qua lao xử nữ, Mặc Hành một kích này, uy lực rất mạnh. Bản tọa có ý tứ là thuật luyện đan của ngươi. Mặc Hành hé miệng cười một tiếng, đan trưởng lão bộ dáng này, không phải là nghĩ đến phương diện kia đi. Không, không phải, tiền bối ngươi chớ có rêu cợt ta à. Đan Hà mặt mo cái này càng đỏ, nếu không phải Mặc Hành thần sắc bắt đầu biến chăm chú, nàng hội trưởng này mặt mũi, sợ là muốn triệt để không có. Nàng hít thở sâu khẩu khí, đáp lại kia phần chăm chú nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. À, ngươi thế mà cự tuyệt cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng đã biết bản tọa tại thượng giới ra sao thân phận liền cự tuyệt. Mặc Hành ánh mắt ẩn sâu hơn mấy phần. Đan Hà y nguyên vẫn là lắc lắc, mặc kệ tiền bối ra sao thân phận, ta cũng sẽ không rời đi. Như thế kiên định, có thể nói cho bản tọa tại sao không? Bản tọa nhưng vẫn là lần thứ nhất bị cự tuyệt như thế chứ, để hơi để bản tọa có chút thương tâm a. Nói Mặc Hành trên mặt nhiều mấy phần tiếc nuối cùng tiếc hận. Đan Hà thấy thế tranh thủ thời gian lo lắng giải thích. Tiền bối không phải ngài không tốt, chỉ là Đan Mỗ năm đó cùng một người đã hẹn, muốn ở chỗ này chờ hắn, đang đợi được hắn trước ta là sẽ không rời đi cái này. Đến tột cùng là người phương nào, có thể để cho đan trưởng lão si tình như vậy? Mặc Hành lộ ra vẻ để ý biểu lộ, hắn đương nhiên người này là ai, nhưng chính là muốn cố ý hỏi như vậy. Ai bảo hắn là cái siêu cấp hiền lành trùm phản diện đâu? Tiền bối ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải loại quan hệ đó, hắn chỉ là đã từng đã cứu ta một mạng mà thôi. Đan Hà liên tục khoát tay, hơi trầm ngâm nàng tiếp tục nói ra. Hắn gọi Thiên Hiếu, thế nhân gọi hắn là Thiên Lão, hắn trước kia từng đã cứu ta một mạng, ta cùng hắn có ước định, muốn ở chỗ này chờ hắn, cho nên công tử mời, xin thứ cho Đan Mộ không thể nào tiếp thu được. Đã dạng này, vậy bản tọa liền không bắt buộc ngươi. Mặc Hành ngữ khí tiếc nuối, Đan Hà cũng cảm thấy không có ý tứ, vừa định nói muốn làm chút bồi thường. Mình có thể cung cấp một chút thiên phú so với nàng nhân tuyển tốt hơn. Mặc Hành lúc này lại nhỉ nó nói: "Thiên lão, cái tên này bản tọa tựa hồ có ở nơi nào đã nghe qua." Chương 27, tốt nhất nhân vật phản diện phụ trợ cầu truy đọc. "Đây là sự thực sao Mặc tiền bối? Ngươi chẳng lẽ nhận biết Hữu ca?" Đan Hà kích động thò người ra phun lên trước, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, còn nói là đối người ta không có gì hay, cái này trực tiếp phá phòng triệt để a. "Còn Hữu ca, ngươi thế nào không gọi Kiệt ca đâu? Nơi này là không phải nên khoa khoa Thiên lão? Quả nhiên là có hắn đồ đệ liền có sư." Cùng sư phụ, hoa đào này vẫn tốt không phải ước điểm điểm. A, tiền bối, ta không phải ý tứ kia. Ý thức được mình thất thường, Đan Hà gương mặt xinh đẹp một nháy mắt biến càng đỏ. Nàng tranh thủ thời gian run lên áo bào đoan chính tư thế một lần nữa ngồi xuống. Mặc Hành thì nhẹ cười cười biểu thị không sao, ngay sau đó thần sắc biến đổi, nhìn qua tựa hồ là có chút thất lạc. Tiền bối có vấn đề gì không? Đan Hà tranh thủ thời gian hỏi một chút. Đan Hà có chút luống cuống, tiền bối đột nhiên như thế, chẳng lẽ lại là bởi vì ta vừa rồi chống đối? Nếu thật là dạng này, vậy coi như hỏng. Nhất định phải nhanh cho tiền bối xin lỗi mới được. Không, cũng không phải là, chỉ là có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều rồi, thật có lỗi Đan hội trưởng, lời nói mới rồi ngươi vẫn là làm như không nghe thấy đi. Tiền bối ngươi. Mặc Hành bộ này che giấu bộ dáng, lập tức để Đan Hà lòng nghi ngờ càng nặng. Một vòng nồng đậm vẻ bất an, cộng thêm một cái to gan ý nghĩ từ trong lòng hiện lên mà ra. Tiền bối, chẳng lẽ lại Hữu ca hắn xảy ra chuyện gì? Đan Hà bờ môi trắng bệnh cẩn thận hỏi một chút. Nhìn thấy Mặc Hành yên lặng rời ánh mắt, không cần lại đi hỏi nhiều, nàng thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một cái không có ổn định kém chút liền ngã quỳ gối địa. Cũng may Mặc Hành tay mắt lanh lẹ đưa nàng nâng lên. "Nhiều, đa tạ tiền bối." Đan Hà dùng sức bĩu một cái cắn miệng môi, ngữ khí bất lực, âm điệu trầm thấp. Nhìn xem liền điềm đạm đang yêu, làm người thương yêu mẫn yêu mến. Để Mặc Hành đều có chút không có ý tứ. Nhưng vấn đề là, từ đầu đến cuối hắn đều một câu chưa nói qua a, hết thảy đều là chính nàng náo bổ. Cái này giống như không thể trách hắn a. Mà lại nói đi thì nói lại, ngươi còn không có hướng ta xác định là không phải một người, đây đều là chính ngươi một cái huyễn tưởng,
cái này nổi ta xác thực không thể quẵng, đúng không?
Ân, xác thực không thể, Mạc Hành Vương tin. Mặc dù không biết hai người các ngươi ra sao quan hệ, nhưng ta nghĩ hắn khẳng định không phải cố ý muốn thất ngôn, điểm ấy bản tọa có thể vững tin.
Mạc Hành nói,
đây là sự thực sao?
Đan Hà đôi mắt hiện lên một đạo hy vọng, ngước mắt nhìn lại.
Mạc Hành cho khẳng định ánh mắt.
Đan Hà sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, đứng dậy cảm ơn Mạc Hành.
Đan Hà thất lễ, để Mạc tiền bối chê cười, xin hỏi tiền bối Lưu Ca, Thiên Hưu hắn là như thế nào?
Ngộ hại.
Đan Hà tắc nghẹn mí môi, mặc dù đã không gặp được người, nhưng thủ này nhất định phải báo.
Thiên Hưu bất luận là thiên phú còn có tu vi đều là cực cao, tuyệt đối không thể nào là bình thường vẫn lạc.
Đã như vậy, đây cũng là chỉ có bị người hãm hại khả năng này.
Cái này xin thứ cho bản tọa bất lực, liên quan tới hắn như thế nào ngộ hại, bản tọa cũng không biết rõ tình hình.
Mạc Hành tiếc nuối lắc đầu.
Tiền bối ngài không cần vì thế chú ý, ngài nói cho ta chuyện này, Đan Mỗ liền đã vừa lòng thỏa ý.
Cũng thế, tiền bối dù sao cũng là có bối cảnh hùng hậu thực lực đại năng.
Giống bọn hắn loại người này, có thể có ấn tượng cũng đã là cảm ơn hậu đãi.
Quá mức tham lam, thế nhưng là sẽ gặp thiên khiển.
Bất quá bản tọa có thể giúp ngươi phái người tìm kiếm.
Mạc Hành lộ ra vô răng trắng như tuyết, cười nói, nhưng được chuyện về sau ngươi muốn hiệu chung với ta.
Tiền bối thật đúng là ái tài sốt ruột, tiền bối như thế cũng phải làm cho Đan Mộ nghĩ lầm mình có bao nhiêu ưu tú.
Ngươi vốn là rất ưu tú, bản tọa ánh mắt từ trước đến nay rất chuẩn.
Mạc Hành chắp tay sau lưng, định lời nói, câu trả lời của ngươi là cái gì?
Tiền bối đều như thế, Đan Mộ như lại đi cự tuyệt, cũng quá không biết tốt xấu.
Đan Hà lộ ra một vòng cười khổ.
Ngay sau đó dừng lại về sau, thần sắc nghiêm túc nói ra,
đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá không cần, kỳ thật ta có một chút manh mối.
A, thật sao?
Mạc Hành thần sắc ra vẻ chấn kinh, hơi chớp mắt.
Có thể nói cho ta một chút sao?
Có lẽ còn có bản tọa khả năng giúp đỡ được bận điệu địa phương.
Thực không dám dâu dếm, ta tại một nơi ngẫu nhiên có gặp được đệ tử của hắn, cũng có thể từ trên người hắn đạt được chút gì.
Nói đến đây Đan Hà liền không khỏi mặt lộ vẻ tức hận, lúc trước nàng nên truy vấn ngọn nguồn đến hỏi Thiên Hữu hạ lạc, mà không phải nghe được đối phương là Thiên Hữu đệ tử lúc thật hưng phấn cái gì đều không để ý.
Hiện tại ổn định lại tâm thần tưởng tượng, lúc ấy tại nhắc lên Thiên Hữu lúc, đối phương mặt lộ vẻ khó xử, có lẽ cũng là bởi vì đối phương sớm lấy gặp nạn, mới có thể như thế.
Nàng thật lãng đốc, thế mà một mực kéo tới hiện tại, vẫn là trải qua tiền bối miệng mới biết được.
Nàng thật sự là quá không nên.
Trước đây nàng còn cảm thấy Mạc Hành là một cái một lời không hợp liền bá đạo diệt tông kinh của người, hiện tại xem ra hoàn toàn không giống.
Dạng này khí khái, có lẽ chính là người thành đại sự nên có được đi.
Sư phụ ngươi nhanh đừng đề cập người đệ tử kia, người kia nha chính là một cái chính cống đại lừa gạt.
Lúc này Đoạn Dương Thu bưng trà đi đến.
Hắn vốn là cho hai người đưa trà, kết quả là nghe được mình sư phụ trước mặt Mạc Hành sách Diệp Phong.
Có vết xe đổ, Đoạn Dương Thu mau tới trước ngăn cản.
Không phải Đan Dược Hiệp hội sợ là thực sự bước Bạch Hồng Đà theo gót.
Dương Thu cái này, nhưng tại tiền bối trước mặt ngươi đừng nói lung tung.
Đan Hà lông mày không vui nhíu một cái, đây là tại tiền bối trước mặt, nàng không muốn đem lời nói quá khó nghe.
Sư phụ ta thật không có lừa ngươi, ngươi những ngày này một mực say mê trầm mê ở đan phòng đối với ngoại giới sự tình không thế nào hiểu rõ, liền cái này Diệp Phong hắn chính là chính cống tiểu nhân, là cái đại lừa gạt, hắn làm điểm này phá sự, tại toàn bộ phá hư giới đều đã truyền khắp, sư phụ ngươi ra ngoài tùy tiện sau khi nghe ngóng đều là.
Đoạn Dương Thu tức giận bất bình nói lên cái này Diệp Phong, hắn liền lại nghĩ tới số canh giờ trước chuyện phát sinh.
Đều là bởi vì cái này lừa đảo, mạng nhỏ mình kém chút cũng bị mất.
Kết quả là Đoạn Dương Thu đem lúc trước chuyện phát sinh tất cả đều nói cho Đan Hà, đương nhiên đây là trước mặt Mạc Hành, tự nhiên là sẽ không quên đi hảo hảo đem đối phương ca ngợi một phen.
Như thế thuần thục đến không thể lại chó hành vi, kém chút liền ngay cả Mạc Hành đều nhìn không được.
Hắn vốn còn muốn làm sao đem Đan Hà hướng phương diện này đi dẫn, gia hỏa này ngược lại tốt trực tiếp tự mình xung làm công cụ người.
Đơn giản chính là tốt nhất nhân vật phản diện phụ trợ.
Không thể không nói, người này đường đi chiều rộng.
Tương lai có thể thành đại sự.
Các loại trên ý nghĩa.
Thế mà còn có loại sự tình này.
Đan Hà khó nén chấn kinh.
Nàng như thế nào đều không thể tin được, cái kia phẩm chất cao thượng thiên hữu thế mà lại dạy dỗ dạng này đồ đệ.
Đoạn Dương Thu thấy thế lập tức lại bổ sung.
Sư thúc đồ đệ.
Cái này hơn phân nửa khẳng định là gạt người, sư phụ ngươi cũng đừng quên, tên kia trước đó thế nhưng là ngay cả phần Viêm Thánh chủ đều lừa, thậm chí còn đến lừa gạt đồ nhi.
Đừng nói là sư thúc đồ đệ, theo ta thấy, không chừng sư thúc chính là hắn hại.
Đừng nói nữa.
Đan Hà hét lớn một tiếng đánh gãy, nàng đã không còn dám hướng xuống nghe.
Nếu như việc này đều là thật, kia nàng chẳng phải là vẫn luôn đang dạy trợ giúp cửu nhân.
Càng nghĩ càng tức giận, Đan Hà tú quyền dùng sức nắm chắc.
Con mắt của nàng trước hiện lên một đạo hung ác sát ý.
Mà đúng lúc này, tiên lặng đan lô phát ra chói mắt tử quang, đan lô mở.
Chương 28, đồ đệ khó chịu canh hai cầu truy đọc.
Làm sao lại nhanh như vậy?
Vừa mới qua đi khi nào à, chuyển đổi ngoại giới thời gian bất quá 2 ngày, thế mà đều đã muốn ra.
Cho dù là thành lập Đan Dược Hiệp hội đời thứ nhất hội trưởng đều không có nhanh như vậy a.
Vẫn là nói luyện hóa thất bại rồi.
Xem ra tiền bối đệ tử đã muốn ra.
Không đành lòng nói thẳng, Đan Hà đành phải luyện chuyển thử đi nói.
Nhưng người nào biết, ngay tại nàng nói xong cùng một thời khắc, thuần hậu ngập trời bàng bạc linh khí, tùy ý từ trong lò đan, giống như bài sơn đảo hải chi thế hiện ra tới.
Kia thuần hậu ngân tử sắc linh khí, mơ hồ ở giữa một lần có siêu thoát Đan Hà chi thế.
Tại Đan Hà, Đoạn Dương Thu một lần ánh mắt kinh ngạc dưới, Tần Lan Tuyết bị một tầng ngân tử sắc hư vô hỏa diễm bao khỏa, chậm rãi từ đan lô bên trong dâng lên.
Ngọn lửa nóng bỏng bao vây lấy toàn thân của nàng,
lại tựa như cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thấm lộ ra nàng lưu ly như bạch ngọc da thịt, giống như mới sinh ánh dạng đông, tỏa sáng sáng bóng trong suốt. Linh khí toán loạn, y mắng ở giữa làm dịu nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ da thịt, mỗi một chỗ lông tóc. Nguyên bản thiếu nữ liền có tinh xinh đẹp dung nhan, không tầm thường nhân vật phản diện khí chất. Tại cái này ngân bên trong thấu tử quang huy chi diễm bộc vào, càng là tại trong cõi u minh ngầm thả ra âm trầm u ám khí tức. Nói cứng kia là tử khí, là độc thuộc về chỉ có nhân vật phản diện mới có được. Mặc Hành nếu là không làm điểm cái gì, kia quang huy đều một lần có muốn vượt qua hắn tình thế. Tần Lan Tuyết vận chuyển luyện hóa quyết, bàng bạc thuần hậu linh khí, tại thời khắc này tụ lại, theo từ đáy lò dâng lên u minh chi hỏa, bắt đầu hòa tan vào trong cơ thể của nàng. Trong cơ thể nàng linh khí liên tiếp leo lên, trong chớp mắt liền đến viên lục cảnh thất trọng cấp độ, đến đây thậm chí còn tại tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ nàng nghĩ trực tiếp đột phá đến khốn thiên cảnh? Đan Hà không khỏi lên tiếng kinh hô. Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này tuy nói say mê trầm mê ở luyện đan, nhưng nếu là hắn nhớ kỹ không sai, tại hơn một năm trước, Tần Lan Tuyết mới vừa vặn thương hải cảnh. Ngắn ngủi thời gian một năm, thế mà trực tiếp ngay cả vượt cái hai cái đại cảnh giới. Như thế hành vi nghịch thiên, tại phá hư giới vẫn là lần đầu. Đoán chừng phóng nhãn chư thiên đều không có mấy cái đi. Vậy mà mặc dù như thế, Mặc Hành nhưng như cũng một mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, lặng im quan sát đây hết thảy. Tựa hồ đã sớm biết hết thảy. Khó trách hắn lúc ấy sẽ nói như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm dự liệu được. Giờ khắc này, Đan Hà đối Mặc Hành ngoại trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sùng bái. Nếu nàng thật thuộc về đối phương, tương lai là không phải sẽ có đồng dạng thành tựu đâu. Chư thiên thế giới, thế nhưng là so ngươi tưởng tượng bên trong còn bao la hơn, chỉ là đợi tại cái này nho nhỏ đàn lô trong phòng, đan cô nương không cảm thấy quá mức phong bế sao? Mặc Hành mắt thấy phía trước, lặng yên nói ra, mỗi một chữ mắt đều đang đánh động lên Đan Hà. Đưa nàng viên kia từng có lúc sớm đã phân đất phong hầu bế đã lâu, một lòng hướng tới ngoại giới, tham dò bên trong không ngừng siêu việt bản thân tâm cho lần nữa kích phát. Đi theo hắn, có lẽ, không, là nhất định có thể chứng kiến đến không giống thiên địa. Đan Hà trong mắt sáng hiện lên một đạo dị sắc, bất chi bất giác nàng liền đi tới bên cạnh hắn. Mặc Hành liếc xéo qua ánh mắt cong lên, khóe miệng nhỏ không thể thấy rất nhỏ dương lên. Lúc này theo một tiếng ngâm khẽ, ầm. Màu bạc cự mãng phá kén mà ra, từ Tần Lan Tuyết thân hình hiện lên, xông lên hướng lên, bay thẳng trùng thiên. Hư ảo góc nhọn mơ hồ trong đó từ đầu hiện hiện. Phá giao hoa rồng, đây là cắt tường duệ long chi chiếu. Tại ngân tử sắc khí hơi thở bao phủ xuống, nàng từ bên trên bay xuống. Tần Lan Tuyết chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, có chút há miệng, than dài ra một hơi, thời gian dần trôi qua nàng mở mắt. Mơ mị tường thủy khí tức bao phủ tại con mắt trước, cho người ta một cỗ sâu không thấy đáy cảm giác thần bí. Tần Lan Tuyết túi đầu quan sát trong lòng bàn tay, dùng sức gãi gãi, tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì. Liên theo vô cùng biểu tình mừng rỡ từ gương mặt hiện hiện, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Sư tôn ta thành, hả? Thật là gần. Thật là quá gần, hai người này khoảng cách làm sao gần như vậy? Tần Lan Tuyết nhìn xem tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì Mặc Hành cùng Đan Hà, nguyên bản biểu tình mừng rỡ trong nháy mắt biến mất. Một vòng tử không vui lặng yên từ gương mặt hiện hiện. Nàng lớn cất bước, không do dự cùng mê mang, thẳng tắp hướng đi Mặc Hành. Không nói hai lời liền cắm vào hai người ở giữa. Đan Hà sửng sốt một chút, há to miệng vừa định chút gì. Tần Lan Tuyết lập tức hướng nàng nói ra, đa tạ Đan hội trưởng cung cấp cơ hội này, phần ân tình này, Tần mỗi nhớ kỹ. Ngay sau đó cũng không đợi Đan Hà cho ra đáp lại, nàng lập tức ngược lại nhọn miệng cười. Sư tôn đệ tử hiện tại đã khốn thiên cảnh nhất trọng, thật không hổ là sư tôn luyện hóa quyết, đệ tử bây giờ có thể có thành tựu như vậy đều là bái sư tôn ban tặng, cảm ơn ngươi sư tôn. Nháy nháy sáng rỡ vòng tròn lớn mắt, nhìn cái này tranh công nhỏ biểu lộ. Tuyệt. Nhỏ nhân vật phản diện đều cố gắng như vậy, khen ngợi là hẳn là, cho nên Mặc Hành quả quyết nói ra. So sớm định ra thời gian nhiều một khắc đồng hồ, nói đi có phải hay không cảm thấy bên trong chơi vui, trở ra liền không có lập tức bắt đầu luyện hóa. Tần Lan Tuyết lập tức một bộ nguy rồi bị phát hiện biểu lộ. Một giây sau lập tức rời ánh mắt, chân phải vác tại chân trái sau tại mặt đất vẽ lên vòng vòng, thổi lên huýt sáo. Nàng cái gì cũng không biết, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận sư tôn nói câu câu là thật. Tiểu gia hỏa. Mặc Hành cười thầm một tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đệ tử minh bạch. Tần Lan Tuyết nhu thuận gật đầu một cái, cũng nôn một chút đầu lưỡi. Đương nhiên đồng thời còn không quên mất hướng Đan Hà ném đi một cái đắc ý khiêu khích ánh mắt. Đan Hà, đây là đan dược tinh lích bách khoa toàn thư, xem như đối trợ giúp tiểu đồ cảm tạ. Mặc Hành nói, cũng đem trước cho Đoạn Dương Thu bí tịch lại móc ra một phần cho Đan Hà. Đồng thời còn nghe được Đoạn Dương Thu tan nát cõi lòng thanh âm. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, ra sách này thế nhưng là sản xuất hàng loạt hình tạp binh. Tạ ơn Mặc tiền bối. Đan Hà thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới thế mà có thể được lễ vật. Càng quan trọng hơn là, cái này đan thư là mình trước đây chưa bao giờ thấy qua, vốn là kính sợ ước mơ tâm tình, giờ phút này càng là cảm động rối tinh rối mù. Cái kia dần dần kiên định đi theo trí tâm, giờ phút này biến càng thêm kiên định. Cho nên vì quyết định này biến càng thêm kiên định. Nàng nhất định phải cùng người kia làm kết thúc. Giờ khắc này, Đan Hà đôi mắt hiện lên vừa đến sắc ý. Hôm sau, Diệp Phong đã chỉnh đốn hoàn tất. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, càng quan trọng hơn là vì có thể sớm ngày báo thủ. Hắn lập tức ngựa không ngừng vó đi đến đan dược hiệp hội. Đứng ở trước cửa, hắn hơi sửa sang lại một chút tiểu tóc. Đây chính là muốn đi gặp sư phụ tình nhân cũ, cũng không thể như lần trước, lần này nhất định phải lưu cái ấn tượng tốt. Phía trước đan dược hiệp hội, người xông vào, giết chết bất luận tội. Hai thanh sắc bén trường thương chặn đường đi của hắn lại. Diệp Phong tranh thủ thời gian xuất ra trước đó đan hà cho hắn lệnh bài. Phía trước đan dược hiệp hội, người xông vào, giết chết bất luận tội. Vẫn là không cho tiến. Hắn đành phải nói mình là hội trưởng bằng hữu, là hội trưởng để hắn tới. Nhưng vẫn là bị cự tuyệt, không chỉ có như thế còn bị hung hăng nhục nhã cười nhạo một phen. T, cái này quen thuộc kịch bản, đã thị cảm thật dày là ga. Chẳng lẽ lại, tiếp xuống chính là. Người cái lừa gạt thế mà còn dám tới, có ai không, bắt hắn lại cho ta. Chương 29, khí vận chi tử chạy chối chết cầu truy độc. Tạch tạch tạch. Rắc rối tạp nhạp tiếng bước chân, trước mắt không đến công phu liền đem Diệp Phong cho vòng vây một cái chật như nêm cối. Nhìn cái này nồng đậm đã thị cảm, Diệp Phong đứa nhỏ này đều trợn tròn mắt. Vì cái gì lại là dạng này? Diệp Phong một trận tâm loạn, do dự ở giữa lui về phía sau mấy bước. Dầu dĩ muốn hay không động thủ, lúc này vòng vây chống ra một đầu thẳng tắp thông đạo, đàn hà đi tới. Đan gì? Diệp Phong tranh thủ thời gian vẫy tay hưng phấn chạy chậm quá khứ. Ha ha, ra chỗ dựa đến, nhìn ra đem các ngươi mặt đều lập nát. Ngươi cho ngươi ngậm miệng, đừng cho ta lôi kéo làm quen. Tràn ngập sát ý quát lạnh một tiếng, trực tiếp khiến Diệp Phong bước chân cứng đờ. Mặt của hắn rất nóng, thậm chí trong hoảng hốt nghe được không ít tiếng cười. Cố nén, hắn tiếp tục ha ha cười nói. Đan Di, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu tử sao? Tiểu tử là thiên lão đồ đệ, là của ngài đồ. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi lại nói lung tung một câu, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi kéo. Diệp Phong cuốn lên đầu lưỡi, trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Nhìn lại một vòng cười trộm chung quanh, ánh mắt rơi vào đan hà tấm kia thịnh nộ trên dung nhan, Diệp Phong rốt cục nhận rõ ràng hiện thực. Hắn khẽ cắn môi một lần nữa vừa chắp tay nói ra. Đan hội trưởng, ta không biết ngươi cũng nghe nói cái gì, nhưng tiểu tử có thể rất có trách nhiệm mà nói, ngài bị lừa. Đan hà hừ lạnh nói. Quả nhiên là dạng này. Diệp Phong. Quả nhiên giống như tiền bối nói như vậy, ngươi sẽ nói như vậy đến giải thích. Ta cờ nờ mờ. Diệp Phong kém chút liền không nhịn được báo tô ra một câu tố chất tiêu thang lời nói. Đây rốt cuộc là người gì muốn thai hòa hắn, cũng quá thất đức đi. Bất quá trực tiếp liền cho ngươi định tội, xác thực không ổn, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời, ta liền tin tưởng ngươi. Đan hạ như có điều suy nghĩ thì thảo. Diệp Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Đan hội trưởng đều có thể tùy ý đặt câu hỏi, chỉ cần là tiểu tử biết, ổn thỏa biết gì nói nấy. Sau đó, hắn liền bị đang hỏi. Người sư tôn đâu? Thiên hữu hắn bây giờ ở nơi nào? Ở nơi nào a? Đương nhiên là tại trước ngực hắn trong ngọc bội, bất quá bây giờ lâm vào ngủ đông. Diệp Phong rất muốn trực tiếp trả lời như vậy, nhưng ở này trước đó thiên lão, sư phụ lại như thế đã nói với hắn. Nàng nếu là hỏi ngươi vi sư ở đâu, ngươi liền nói vi sư tạm thời vân du tứ phương, đi tu luyện ngộ đạo, cho nên tạm thời không cách nào thực hiện ước định. Vì không cho đan hà thương tâm, thiên lão để giấu giếm hắn nhục thể đã đốt diệt tin tức. Như thế vì đan hà suy nghĩ tâm, một lần để Diệp Phong cảm động đến rơi nước mắt. Thuần phát như vậy chân thành tha thiết tình cảm, hắn thân là thiên lão môn hạ thủ tịch đệ tử, không giúp một thanh đều không được. Diệp Phong quả quyết vừa chắp tay trả lời, gia sư hiện tại chính rời rạc chư thiên vạn giới, tu luyện ngộ đạo, gia sư nói mời đan hội trưởng không cần lo lắng, chờ đến du lịch xong ngày đó, liền đến thực hiện cùng đan hội trưởng ước định. Ngươi xác định hắn nói như vậy? Đan hà mị nhãn híp thành một cái khe, rủ xuống đặt ở váy trước tay nắm chặt. Diệp Phong nghi hoặc, có nghe ra đối phương ngữ khí biến hóa vi diệu. Đoán chừng có phải là vì còn không thể gặp được sư phụ thất lạc đi. Hắn liền kiên định gật đầu một cái. Xác định. Tốt, tốt, ta hiểu được. Đan hà lông mày buông lỏng, bả vai cũng buông lỏng, than dài khẩu khí. Diệp Phong cũng yên tâm xả hơi, xem ra hiểu lầm là giải trừ, cứ như vậy cuối cùng là. Có ai không, đem kẻ này cho ta bắt được. Diệp Phong. Các binh sĩ súng trong tay lưới đao hiện lên một vệt kim quang, vòng vây khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Ngắn nhất thương nhận cách hắn bất quá mấy mét, chỉ cần hơi rối loạn một bước, chính là vạn thương xuyên tim. Đan hội trưởng ngươi đây là ý gì? Diệp Phong lại ngốc lại ngộng, không gặp được lão sư, cái này toán khí cũng đừng hướng về thân thể hắn ra à, cũng không phải hắn bổ câu. Có ý tứ gì? Hừ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định giả vờ giả vì sao? Quả nhiên tựa như thế gian nói như vậy, ngươi chính là cái chính cống đại lừa gạt. Đan hà lặng lẽ chừng một cái, trước đây còn có lưu một vòng thân thiết, giờ phút này hoàn toàn vô tổn. Những cái kia đều là giả, là có người đang hãm hại ta, ta không có gạt người. Tưởng rằng bởi vì lúc trước sự tình, Diệp Phong còn tại giải thích. Vậy ngươi nếu như không có gạt người, vì cái gì nói Thiên Hữu đi du lịch chư thiên? Lão sư hắn đúng là Thiên Hữu. Hắn rõ ràng cũng sớm đã vỡ lạc. Ngươi, ngươi sao lại thế? Diệp Phong khiếp sợ trừng lớn mắt, vô ý thức liền lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là dạng này. Đan Hạc tự giễu cười một tiếng, đối phương biểu lộ chính là rất tốt giải thích, đều không cần lại hỏi tiếp. Tốt ngươi cái Diệp Phong, không nghĩ tới ngay cả ta cũng dám lừa gạt, hôm nay ta liền muốn hữu ca báo thủ, các ngươi đều tránh ra cho ta. Đan Hạc rút kiếm nổi giận đùng đùng đi tới, mắt nhìn thấy sự tình muốn biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Phong quả quyết nói ra. Đan hội trưởng, ta thật không phải cố ý muốn gạt ngươi, nhưng thật ra là lão sư hắn cố ý để cho ta nói như vậy, hắn chính là sợ ngươi thương tâm à. Ngươi biên lý do cũng biên ra dáng một điểm, ngươi đều không có làm sao nói cho ngươi. Đan hà ánh mắt nhiều một vòng khinh thường. Nói dối thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế không có kỹ thuật hàm lượng, thiên hữu lại là bị dạng này người sát hại, thật sự là quá không nên. Không phải, là thật, lão sư đúng là vẫn là không giả, nhưng hắn linh hồn giữ lại, hắn kỳ thật bây giờ đang ở ta trước người trong ngọc bội. Diệp Phong tranh thủ thời gian giải thích. Nghe được cái này Đan hà dừng bước lại, lông mày nhỏ không thể thấy co lại nói ra, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy liền đem hắn cho kêu đi ra.
Đương nhiên không thành vấn đề, ta cái này đem gọi.
Tiếng nói im bặt mà dừng.
Kêu đi ra.
Ngươi hiện tại còn chính ngủ đông, ngươi muốn làm sao gọi?
Muốn hay không trùng hợp như vậy a?
Diệp Phong con trai phụ ở.
Gọi a, ngươi tại sao không gọi, ngươi ngược lại là gọi a.
Gặp Diệp Phong sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao, Đan Hà khỏe miệng tự rêu dương lên, vì chính mình vừa rồi thế mà còn có một tia mơ màng cảm thấy buồn cười.
Diệp Phong mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, hai tay đều khẩn trương mất tự nhiên co quắp.
Hắn liên tục giải thích, không phải như vậy, là lão sư vừa vì ta liệu xong tổn thương, linh hồn lực bị hao tổn, hiện tại ngay tại ngủ đông, chỉ cần đan hội trưởng cho ta 7 ngày, không, chỉ cần cho ta 3 ngày, ta liền nhất định có biện pháp có thể đem lão sư tỉnh lại.
Ta còn là trực tiếp đưa ngươi đi gặp hắn đi.
Đan Hà chấn tay áo vung lên, kim sắc cầm vang một kích trực tiếp phóng đi.
Đây là này phương giới vực thứ nhất, thân phách cảnh cường giả một kích toàn lực, Diệp Phong ngay cả viên lục cảnh cũng còn không tới, như thế bị đánh trúng hạ chẳng chỉ có hồn phi phách tán.
Nhưng coi như lại nghèo túng, hắn dù sao cũng là khí vận chi tử, thân là khí vận chi tử làm sao có thể không có một hai cái giữ bí mật thủ đoạn.
Diệp Phong không dám do dự, tranh thủ thời gian lấy thánh hỏa hỏa trùng làm cơ sở, đem thể nội luyện hóa hai đóa hỏa diễm dung hợp, chế tạo ra một cái hoa sen bình chứng.
Hai cỗ lực lượng trong không khí va chạm, sinh ra kịch liệt hỏa hoa, thuần hậu dư ba, đem ngoại trừ ở đây ngoại trừ Đan Hà bên ngoài người đều chấn ngã ngã, nằm sấp nằm sấp.
Đợi đến bụi mù tán đi về sau, hiện trường chỉ còn lại một cái hố to, cùng một chút vài rách đầu.
Tại phía chân trời xa xôi, một lớn một nhỏ hai đôi ánh mắt tiên lặng quan sát đây hết thảy.
Ánh mắt thu hồi mặc hành quay người, gánh vác mà đứng, thản nhiên nói:
"Đi thôi, nên đi diệt môn Bạch Hồng Đà."
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nhân vật phản diện thanh danh đại chấn cầu truy đọc.
Sư tôn lần này như thế buông tha hắn sao?
Không cần ta đi làm thứ gì?
Tần Lan Tuyết không thôi thu hồi ánh mắt, nàng vốn cho rằng lần này cũng muốn như di vãng, nàng đi lên bổ cái đao, hung hăng áp chế nhuệ khí của đối phương, để hắn hoài nghi nhân sinh, ai có thể nghĩ đến thế mà không đánh.
Không đánh người, tay rất ngứa.
Không cần, lần này trước hết cho hắn điểm hy vọng.
Mặc Hành nết miệng lên, hé miệng cười một tiếng.
Nhìn thấy cái này Tần Lan Tuyết cũng trở về ứng cho ra một cái cùng bản nụ cười quyến rũ.
Sư tôn ngươi sẽ không phải lại có cái gì xấu xa ý nghĩ đi.
A, ngươi có thể nhìn ra.
Mặc Hành ý vị thâm trường liếc xéo qua ánh mắt.
Kia là tự nhiên. Ta thế nhưng là sư tôn đệ tử, sư tôn có cái gì ý đồ xấu, tự nhiên có thể đoán được.
Tần Lan Tuyết kiêu ngạo ưỡn ngực.
Tự tin như vậy, vậy vi sư nhưng phải kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy vi sư vì sao không cho ngươi xuất thủ à?
Sư tôn từng nói qua, đương cho một người hy vọng, đem hắn nâng đến tối cao về sau, lại nói cho hắn biết tuyệt vọng sự thật, sẽ càng để cho người vui vẻ.
Diệp Phong cũng không hiểu được minh hỏa đã bị ta cho luyện hóa, đã lấy không được minh hỏa, hắn mục tiêu kế tiếp tất nhiên là long hỏa, chờ ta ngược lại thời điểm cũng đem long hỏa cho luyện hóa, biểu hiện ra toàn bộ hỏa diễm ở trước mặt hắn. Chờ tới lúc đó.
Ha ha, cái biểu tình kia nhất định rất vui vẻ.
Ha ha ha, không sai không sai, Lan Tuyết ngươi đã học được vi sư tinh túy, thật không hổ là ngươi.
Không không không, vẫn là sư tôn lợi hại, luận âm hiểm xảo trá, sư tôn ngài hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất.
Không không không, dựa theo ngươi cái này học tập hấp thu trình độ, không dùng đến mấy năm ngươi sẽ vượt qua ta, chân chính vòng âm hiểm xảo trá, còn phải là ngươi à.
Thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện thương nghiệp lẫn nhau thổi.
Âm trầm cười xấu xa quanh quẩn với thiên thế.
Quả nhiên vẫn là chỉ có nhân vật phản diện mới nhất hiểu nhân vật phản diện.
Mới gặp phải cái thứ nhất nhân vật phản diện cũng cảm giác gặp đời này đều chỗ không ngán chi kỷ, Mặc Hành có chút chờ mong về sau hiệp trợ cái khác nhân vật phản diện.
Sư tôn đã đệ tử biểu hiện tốt như vậy, sư tôn có phải hay không hẳn là cho đệ tử địa bàn thường đâu?
Tần Lan Tuyết chớp chớp sáng rỡ mắt to, hình như có chút hoạt bát nghiêng đầu một chút.
Thế mà đều học xong muốn thưởng.
Mặc Hành cười khẽ một tiếng, nói đi, ngươi muốn cái gì?
Đại Văn Hào Lỗ Tấn từng nói qua, thưởng phạt là muốn cùng tồn tại.
Từ khi tại phần Viêm Thánh Địa qua đi, Tần Lan Tuyết một mực biểu hiện rất tốt, cũng rất nghe lời, đã không có ban đầu cảnh giác. Là nên cho cái ban thưởng khen ngợi một chút.
Cái gì đều có thể sao?
Tần Lan Tuyết thăm dò hỏi một chút.
Có thể.
Mặc Hành gật gật đầu.
Tần Lan Tuyết con mắt sắc nhất chuyển, nghĩ nghĩ, nhấp nhẹ hé miệng, nhỏ giọng nói ra, đệ tử muốn hỏi sư tôn một vấn đề, sư tôn, ngươi là thế nào đối đãi đan hội trưởng?
Thiên phú không tồi, đặt ở phá hư giới có chút có tài.
Ngũ phẩm đan sư phóng nhãn thượng giới xác thực cũng không phải là nhiều ưu tú tồn tại, nhưng cũng không phải là nói nát đường cái.
Ngũ phẩm đan sư tại thượng giới vậy cũng vẫn có thể có nhất định địa vị. Tối thiểu nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy là tới.
Có thể thấy được Đan Hà Thiên Phú chi ưu tú.
Chỉ là như vậy.
Chỉ có dạng này.
Thật.
Tần Lan Tuyết khẽ nhíu cao mày, hình như có chút hoài nghi.
Vậy ngươi muốn như thế nào đâu?
Mặc Hành vừa cười vừa nói, tâm tình tựa hồ rất vui vẻ.
Bị cho như thế nhìn chằm chằm hỏi một chút, Tần Lan Tuyết thân thể mềm mại run lên, che giấu hơi rời ánh mắt, nhưng này đỏ rực vành tai, làm thế nào cũng vô pháp che lấp.
Mặc Hành ý cười không giảm, vừa đúng mấy phần mỉm cười, hắn sờ lên tóc của nàng.
Đi thôi. Đợi lát nữa thế nhưng là người khai hỏa danh hào trận chiến đầu tiên, nhớ kỹ muốn hoa lệ một chút.
A, tốt.
Tần Lan Tuyết sững sờ, vội vàng gật đầu một cái, đuổi theo sát.
Bay đến một nửa.
Sư tôn ban thưởng đâu?
Ngươi ban thưởng còn không có cho ta đâu.
Không phải đã cho ngươi sao?
Nào có a?
Vấn đề.
Tần Lan Tuyết nhất thời dừng bước, Thẻ Tư Lan vòng tròn lớn mắt trường gọi là một cái nhỏ giọt tròn. Nhìn qua Mạc Hành cái kia bằng phẳng bay đi bóng lưng, khóe miệng nàng không khỏi có chút co lại. Nàng có chút hoài nghi nhân vật phản diện sinh. Sư tôn ngươi mau nhìn, Bạch Hồng Đà trước cửa tụ tập thật nhiều người a. Không nhiều một lát hai người liền đến Bạch Hồng Đà đại bản doanh, cũng chính là trước kia Vân Tuyết Tông địa điểm cũ. Tần Lan Tuyết nhìn thấy đã từng quê hương lại bị không biết tên người chiếm lấy, hốc mắt ướt át, thương cảm chi tình không bị khống chế hiện hiện. Ai ngờ lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Tần Lan Tuyết mặt lộ vẻ không hiểu, hướng Mạc Hành tìm kiếm giải thích. Đi xuống đi. Mạc Hành không nói thêm gì, hướng phía dưới rơi đi. Tần Lan Tuyết há to miệng, cũng chỉ đành là trước đuổi theo rơi xuống đất. Tại hạ Bạch Hồng Đà tông chủ Bạch Hy xin ra mắt tiền bối. Cầm đầu trung niên nhân Bạch Hy lập tức hướng phía Mạc Hành tất cung tất kính thi lễ. Tần Lan Tuyết nhíu nhíu mày, cái này đi hướng nàng có chút nhìn không thấu. Mạc Hành ngược lại là muốn cười, không thể không nói, cái này gọi Bạch Hy người rất tinh, khó trách tại Vân Tuyết tông giải tán về sau, có thể nhanh như vậy tiếp nhận Vân Tuyết tông vị trí, đây là có lý do. Lan Tuyết động thủ đi. Mạc Hành không có phản ứng, trực tiếp tối lui, đem sân khấu giao cho lần này nhân vật chính. Khuyển tử trước đó có nhiều vô lễ, ta Bạch Hồng Đà toàn thể trên dưới đã biết sai, khẩn cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một đầu mạng nhỏ. Bạch Hy lập tức hoàn hồn, tranh thủ thời gian mang theo một đám tông dân quỳ lạy trên mặt đất khẩn cầu dung tha. Tần Lan Tuyết nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, lại ngược lại nhìn một chút Mạc Hành. Mạc Hành tĩnh nhắm mắt, một phát không nói, hiển nhiên là đem quyền quyết định toàn quyền giao cho Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết một lần nữa nhìn một cái quỳ lạy trên mặt đất Bạch Hy một đám. Đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang sắc bén, không do dự. Bạch Hồng Đà, hôm nay đều phải chết. Lan Tuyết tiểu thư chúng ta đã biết sai, Bạch Triển hắn đã vì này bỏ ra đại giới, xem ở đã từng trên mặt mũi, ngươi liền bỏ qua cho chúng ta một mạng đi. Ý thức được Tần Lan Tuyết là cái kia người nói chuyện, Bạch Hy tranh thủ thời gian thấp kém liên tục khẩn cầu dung tha. Tần Lan Tuyết lạnh giọng hừ một cái, xem ở đã từng trên mặt mũi. Vậy các ngươi tại sao không có xem ở đã từng trên mặt mũi tại ta nghèo túng thời điểm trợ giúp ta? Lan Tuyết tiểu thư, lão phu đó cũng là thân bất do kỷ à, cái này thật không thể chỉ trách ta, có rất nhiều sự tình cũng không phải là ta một người liền có thể làm quyết định. A, như vậy nói cách khác ngươi tại đương một cái yên lặng người đứng xem đi. Không, cho nên nói ta chỉ là. Bạch Hy muốn tiếp tục giải thích, thế nhưng là nhìn thấy đối phương vậy không có một điểm do dự ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn nuốt khô nước miếng. Dừng lại tục nói ra. Lan Tuyết tiểu thư là bất luận như thế nào đều không có ý định buông tha chúng ta. Tần Lan Tuyết chắp tay trước ngực màu bạc dao long trong nháy mắt quấn quanh cánh tay, huyền hóa ra một thanh uy vũ trường thương. Hành động đại biểu trả lời. Trắng non tiếc hận thở dài. Đã Lan Tuyết tiểu thư như thế, vậy liền đừng trách ta chờ, khai trận. Tại Bạch Hy ra lệnh một tiếng, lấy Bạch Hồng Đà toàn bộ từ đường làm trung tâm, to lớn đại trận màu bạc đem Tần Lan Tuyết bao khỏa ở bên trong. Trong nháy mắt ngăn cách linh khí, đưa nàng cho phong tỏa. Trắng non lúc này ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Đây là khốn tiên trận, có thể phong tỏa viên lục cảnh trở xuống tu sĩ linh lực. Bề ngoài bộ càng là cứng rắn vô cùng, cho dù là thần phách cảnh cường giả cũng không thể đánh vỡ. Nơi đó đạo nhân muốn đồ đệ của ngươi mạng sống liền ngoan ngoãn nghe lời đem thứ ở trên thân đều giao ra, nếu không ta liền. Nói liền không có tiếng. Sứ người thất thần nhìn qua ngay tại từ nội bộ toát ra khe hở trận pháp, chỉ nghe ngâm khẽ một tiếng. Phanh. Tần Lan Tuyết một thương đem trận pháp vỡ nát, băng tinh mảnh vụn bị âm u minh hỏa thiêu đốt hầu như không còn, quanh quẩn quanh thân. Khoe miệng nàng dương lên, nghiêng một cái đầu. Ngươi vừa nói có thể phong tỏa cảnh giới gì trở xuống tu sĩ tới? Chương 31, phá hư không Bạch Hồng cầu truy đọc. Gợn sóng nhộn nhạo lên, thuần hậu bàng bạc khí tức mờ mịt mê vụ quanh quẩn tại thiếu nữ quanh thân, linh khí hóa dao trèo diên quân quanh. Tần Lan Tuyết giống như nguy nga không thể dung chuyển núi cao, đứng lặng tại trước mặt từng người một, chiếm cứ lấy trái tim của bọn họ, làm bọn hắn thân thể cứng ngắc, không cách nào tự do điều khiển thân hình của mình tiến hành hành động. Linh khí hóa hình, chớp mắt vừa diện, đây là chỉ có khốn thiên cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Ngươi mấy ngày không phải mới viên lục cảnh sao? Bạch Hy trong lòng nghiêm nghị rung động. Hắn đưa ánh mắt về phía báo cáo việc này đệ tử. Người trong cuộc lắc đầu liên tục biểu thị mình cũng không biết được, chẳng bằng nói chính hắn cũng rất ngộng, chỉ bất quá mấy ngày thời gian, coi như lại thế nào thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng trực tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới a. Trừ phi, tông chủ chúng ta đều bị lừa, cô gái nhỏ này nguyên bản là khốn thiên cảnh. Không có khả năng. Bạch Hy lúc này phủ nhận, còn trẻ như vậy khốn thiên cảnh, căn bản chưa bao giờ có tiền lệ. Ta hiểu được, đây là ngươi làm a, khẳng định là ngươi tại giả thần giả quỷ. Bạch Hy ánh mắt rơi đến hậu phương, Mạc Hành trên thân. Trẻ tuổi như vậy khốn thiên cảnh căn bản không có khả năng tồn tại, đã như vậy cũng chỉ có một loại kết quả, là cái kia thần bí đạo nhân đang làm sự tình. Hắn đến cùng ra sao tu vi? Khốn thiên cảnh, thần phách cảnh, sách, phá hư giới đến cùng là khi nào xuất hiện loại quái vật này, làm sao trước kia không hề có một chút tin tức nào? Bạch Hy đầy ngập lửa giận đều bắn ra đến Mạc Hành trên thân. Mạc Hành liếc hắn một chút, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc đạm mạc vẫn như cũ, không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Cánh môi mấp máy chỉ để lại nhàn nhạt một câu: "Làm hoa lệ điểm." "Vâng, sư tôn." Tần Lan Tuyết ngâm khẽ tất cả nhận. Bạch dây điểm nhẹ mặt đất, huyền hóa ngân sắc giao mãng quanh quần quân thần, nàng từng bước một hướng về trắng nón một đám đi tới. Nàng mỗi đi một bước, cưỡng chế tại Bạch Hồng Đà một đám trên người áp lực liền điệp ra một tầng. Thời gian dần trôi qua, để bọn hắn như lâm cự thạch trấn áp tại thân. Áp lực này, khí thế kia, thỏa thỏa chính là khốn thiên cảnh. Hồi tưởng lại mình vừa mới lý do thoái thác, Bạch Hy khỏe miệng không thể phủ nhận có quắc một chút. Hắn há mồm,
cố gắng muốn mệnh lệnh đám người không nên bị đối phương làm bộ khí thế bị dọa cho phát sợ. Còn không có lên tiếng, không khí đột nhiên trầm mặc một chút. Một giây sau, Tần Lan Tuyết khí thế trên người bỗng nhiên chuyển biến, giống như rời dây cung kinh cung chi tiễn. Vô hình ở giữa, nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao trùm tại Bạch Hy một đám trong lòng. Vô ý thức liền muốn làm ra phòng ngự. Bá, ngân bạch răng sắc xẹt qua một đạo hư ảo vòng tròn, huyết tương nổ tung, chớp mắt trong nháy mắt, trước mặt thấp tu vi đệ tử ngay tại trong vũng máu. Kia mãnh liệt cùng bá đạo, làm người sợ hãi không thôi. Thể xác tinh thần đều tại rung động. Tất cả mọi người nhanh lên. Lên. Cùng một chỗ ngăn lại nàng. Bạch Hy mệnh lệnh dưới, mấy vị viên lục cảnh trưởng lão cùng một chỗ phát động tiến công. Không biết trời cao đất rộng tiểu A Nhi, hôm nay lão phu nhóm liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Mấy đạo gầm thét cùng nhau vang lên, tất cả khốn thiên cảnh trưởng lão hùng hậu linh lực cùng một chỗ bộc phát, hội tụ thành một cỗ cường hãn không thể phá sắc bén trường kiếm, hướng phía Tần Lan Tuyết mi tâm trực tiếp đâm tới. Coi như ngươi thật là khốn thiên cảnh lại như thế nào? Nhanh như vậy liền tu luyện tới, căn cơ khẳng định bất ổn, nhất định là miệng cọp gan thỏ, bên ngoài thực bên trong hư, nhiều như vậy viên lục cảnh đại năng cùng một chỗ phát động công kích. Chính là lao thủ khốn thiên cảnh đều không nhất định có thể thoát thân, chớ nói chi là một cọng lông cũng còn không có dài đủ búp bê. Bạch Hy khỏe miệng điên cuồng dương lên, hắn đã có thể nhìn thấy Tần Lan Tuyết lạc bại tương lai. Sau đó miệng hắn không giữ quy tắc không thỏa thuận sụp đổ. Chỉ gặp Tần Lan Tuyết đứng tại chỗ không nhúc nhích, đem trong tay ngân thương đứng lặng tại một bên. Hai mắt nhẹ hợp, hít sâu một hơi, nương theo lấy hai mắt mở ra, nắm tay nhất quyền, vừa xài bước ra. Bao vây lấy sắc bén quyền phong tinh mang, cùng cự kiếm kia sinh ra va chạm kịch liệt, trong không khí bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Hung mãnh rồng ngâm hổ gầm, gào thét mà đi. Một hơi ở giữa đem cự kiếm trấn trụ. Bá đạo quyền mang leo lên lấy thân kiếm. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc. Làm lòng người chịu bành trướng máu âm thanh vậy ra, tất cả khốn thiên cảnh trưởng lão đều bị Tần Lan Tuyết một quyền đánh bay. Quyền kiếm sinh ra dư ba, khiến Bạch Hy một đám liên tiếp rút lui mấy bước, thương hải cảnh trở xuống đệ tử tức thì bị lấy dư ba cho chấn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà Tần Lan Tuyết lại như cũ sừng sững bất động, đứng lặng ở đây, mặc cho cuồng phong như thế nào diễn tấu, chỉ là ngàn vạn sợi tóc xanh theo gió tung bay. Bá đạo như vậy linh khí xác định chỉ là khốn thiên cảnh. Cái này sợ là đều vô hạn tiếp cận với thần phách cảnh đi. Bạch Hy che ngực, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Vẹn vẹn chỉ là quyền phong dư ba, liền chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn run lên, trong thân thể linh khí cũng trở nên không bị khống chế, rắc rối lộn xộn, tại thể nội không bị khống chế tán loạn, nếu như chính diện nên kích, sẽ là như thế nào hậu quả, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ giống. Tần Lan Tuyết bây giờ cường đại, là cỡ nào xa không thể chạm, Bạch Hy đã khắc sâu ý thức được. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, coi như lại thế nào thiên phú dị bẩm, nàng cái này cũng vừa mới bước vào khốn thiên cảnh. Dù nói thế nào lấy khốn thiên cảnh phát huy ra loại trình độ này uy lực cũng quá khoa trương đi. Chờ một chút, cái kia là. Lúc này Bạch Hy chú ý tới kia quanh quần tại Tần Lan Tuyết tú quyền một tầng ngân tử giao hỏa hỏa diễm. Hắn lúc này mới thật sự hiểu đối phương tại sao lại mãnh liệt như vậy lý do. Đều đem này phương giới vực ngũ đại hỏa diễm bên trong hai loại cho hấp thu, cái này có thể không mạnh sao? Song con bê, lần này là thật đụng vào tấm sát tử. Tần tiểu thư thật xin lỗi, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, là chúng ta sai. Bạch Hy tranh thủ thời gian thuần thục quỳ giảm xuống đất, dập đầu nhận thua cầu buông tha. Ngay tiếp theo mới vừa rồi bị đánh bay trưởng lão cũng đều tranh thủ thời gian cùng một chỗ quỳ lạy trên mặt đất, ngay cả tổn thương đều không để ý đi lên xem xét. Vừa mới chuẩn bị ra quyền kế tiếp Tần Lan Tuyết ngây ngẩn cả người. Cô nãi nãi ta cũng còn không có đại khai sát giới đâu, nhanh như vậy liền nhận thua, người lễ phép sao? Nàng đuôi lông mày nhăn lại, vô ý thức liếc xéo qua ánh mắt ngắm nhìn Mạc Hành. Mạc Hành vẫn như cũng là bình tĩnh ánh mắt, lặng im quan sát hết thảy. Tần Lan Tuyết minh bạch thu hồi ánh mắt. Một giây sau, chỉ cảm thấy một trận cổ động sẽ qua, ngay cả kêu rên đều không có cơ hội phát ra. Lúc trước bị thương một đám viên lục cảnh trưởng lão đều thi thể lưỡng địa, trắng non cả người trực tiếp choáng váng, một hồi lâu lúc này mới lấy lại tinh thần. Chúng ta đều đã đổi hàng, ngươi vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Bạch Hy hai mắt sung huyết, phát ra vô năng gào thét. Tần Lan Tuyết bình tĩnh hất lên trường thương, lạnh lùng nói, ta nói qua các ngươi hôm nay đều phải chết. Tần Lan Tuyết ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Bạch Hy viên lục cảnh thất trọng thực lực đột nhiên bộc phát, hướng về Tần Lan Tuyết phóng đi. Tần Lan Tuyết yên lặng nâng lên hai tay, một tay ngân diễm, một tay tử diễm, chắp tay trước ngực, ngân tử giao hòa. Hắn hẳn là cứ làm như vậy a. Một tiếng ngâm khẽ, hỏa diễm hoa sen trong nháy mắt thành hình, chỉ gặp một đạo chướng mắt bạch mang sẽ qua, Bạch Hy ngay cả lời cũng không kịp nói liền bị lấy nóng bỏng hỏa liên nuốt chửng lấy. Bạch Hồng Đà tông chủ Bạch Hy vẫn lạc. Tông chủ không có, chạy mau a. Gặp tông chủ cũng bị mất, còn lại các đệ tử cũng đều tán loạn loạn cả một đoàn, khắp nơi chạy trốn. Tần Lan Tuyết không nhanh không chậm nâng lên trường thương nhắm ngay những người này. Ngữ khí bình tĩnh, âm vang hữu lực nói: "Sư tôn nói qua ngày mai không Bạch Hồng Đà, các ngươi đều phải chết." Màu bạc dao mãng thôn vệ Bạch Hồng Đà hết thảy. Từ hôm nay, phá hư không Bạch Hồng. Chương 32, Mạc Hành đối ứng khí vận chi tử canh hai cầu truy đọc. Bạch Hồng Đà hủy diệt sự tình rất nhanh liền truyền khắp phá hư giới. Đem nó cho hủy diệt người, lại là đã sớm bị thế nhân cho quên lãng ta Vân Tuyết Tông thiếu chủ Tần Lan Tuyết. Mọi người đều hô to không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tần Lan Tuyết ra sao tu vi, mọi người tự nhiên đều rõ ràng, chỉ có thương hải cảnh tu sĩ, như thế khả năng đấu qua được cả một cái tông môn. Nhưng lại tại cùng một thời gian, Phần Viêm Thánh Địa, Đan Dược Hiệp Hội, Tử Hà Thần Châu, Thủy Kính Động các loại
phá hư giới toàn bộ có danh tiếng thế lực liên tiếp đứng ra, biểu thị chuyện này là thật, càng còn có tin tức lưu truyền ra, những thế lực này ở bên gõ đánh thọc sườn hỏi thăm Tần Lan Tuyết, có hay không muốn đem Vân Tuyết Tông một lần nữa tạo dựng lên, nhất thống phá hư giới ý nghĩ. Lúc này mọi người mới ý thức tới, đây hết thảy đều là thật, đây không phải là lời đồn. Vậy tuyệt đối khả năng. Nhưng vấn đề là, chỉ có Thương Hải Cảnh nàng lại đến cùng là như thế nào làm được đây hết thảy đây này. Lúc này có người đứng dậy. Trước đó không phải có truyền muốn nói, tại Phần Viêm Thánh Địa ngăn trở Diệp Phong tiểu tặc chính là Tần Lan Tuyết sao?
Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói, có một vị ngoại giới đại năng giáng lâm, người kia có vẻ như thu Tần Lan Tuyết làm đồ đệ.
Vậy ta liền hiểu, nhất định là đạo nhân kia truyền thụ Tần Lan Tuyết hoàn toàn mới công pháp, này mới khiến nàng tu vi lớn tăng lên. Thế mà ngắn ngủi một tháng thời gian liền để Tần Lan Tuyết tăng lên như thế thế lực, đạo nhân kia hảo hảo cứng hãn. Tần Lan Tuyết chẳng lẽ liền không lợi hại sao? Nếu như không phải nàng thiên phú tốt, làm sao có thể làm được một người diệt tông môn? Tần Lan Tuyết quá mạnh, đơn giản chính là nữ thần hàng thế a. Trong lúc nhất thời trước Vân Tuyết Tông thiếu chủ Tần Lan Tuyết sự tích trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Liền như là kế hoạch bên trong như thế, Tần Lan Tuyết thanh danh đại chấn. Mà theo nàng thanh danh đại chấn đồng thời, thân là Tần Lan Tuyết mặt đối lập Diệp Phong tự nhiên cũng là một trong những đề tài. Bạch Hồng Đà hủy diệt mấy ngày sau, tại Đan Dược Hiệp hội phía Bắc, cùng Bạch Hồng Đà đi về phía Nam địa điểm cũ chỗ va chạm. Có một chỗ thành trấn, trấn này tên là Lạc Hà trấn, là phá hư giới phồn hoa nhất thành khu một trong, càng là phá hư tình báo quan trọng trao đổi trung tâm. Muốn nói cái kia Diệp Phong cũng thật là khờ, trộm ai đồ vật không tốt, hết lần này tới lần khác trộm được Phần Viêm Thánh Địa cùng Đan Dược Hiệp hội trên đầu, mấu chốt còn đem hai tôn đại Phật đều đắc tội, ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc? Nào chỉ là ngốc à, cái kia chính là mình tìm đường chết, không muốn sống, trộm vật móc túi, miệng đầy nói lao hết bài này đến bài khác, quả thực là chính là tu hành giới bại hoại, xỉ đủ. Lúc ấy ta nghe nói hắn là không quen nhìn Vân Tuyết Tông chính sách tàn bạo, lúc này mới đi từ hôn, đem Vân Tuyết Tông cho hủy diệt, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là hắn hoang ngôn, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Lại nói các ngươi biết chuyện này sao? Nghe nói tình nhân sĩ vạch trần, nguyên bản Diệp Phong chính là gia tộc của hắn bên trong tuổi mục, năm đó Vân Tuyết Tông là nhìn hắn đáng thương mới cùng hắn đính hôn, nhưng hắn ngược lại tốt, không mang ơn thì cũng thôi đi, còn trả đũa, dùng bại hoại để hình dung, đều là đối bại hoại vũ nhục. Kia trách không được hắn nói láo hết bài này đến bài khác, nguyên lai bản thân liền là một cái tiện chủng, Tần Lan Tuyết từ hôn lui tốt. Loại này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn không biết tốt xấu cầu vật, liền phải muốn như vậy, không phải hắn cũng không biết mình trời cao đất rộng. Tụ tập ở này uống rượu các tu sĩ, chuyện này trở thành bọn hắn trên bàn rượu nhất có thú chủ đề. Mấy ngày nay chỉ cần có rượu uống, liền chắc chắn đi đàm luận. Cũng không ít tu sĩ để ý sớm ngày thần phục với Tần Lan Tuyết. Dạng này kỳ nữ, không chỉ có tự thân thế lực cứng hãn, phía sau còn có chỗ dựa, chắc chắn sáng tạo thuộc về mình thế lực, sớm ngày ôm người trong sạch đôi chân dài, tuyệt đối không lỗ bản. Cứ như vậy Tần Lan Tuyết triệt để uy chân tứ phương. Lúc này, một khoác che kín áo choàng khuôn mặt tiểu tụy nam tử vội vã đi tại trên đường. Phu cận trò chuyện đều không kém một lời tiến vào trong thai của hắn. Hắn nắm đấm không khỏi nắm chắc, một ngụm rất lâu không có soát răng vàng cắn nát bờ môi. Cảm thụ được máu gây mũi mùi tanh, hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên sâu không thấy đáy băng lãnh. Tần Lan Tuyết, ngươi gài điểm, đoạt hỏa chi thủ không đội trời chung. Mặc Hành, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi hối hận dạy bảo ra Tần Lan Tuyết cái này kỹ nữ. Nam tử răng nha rất băng rung động, hắn chính là mọi người chủ đề bên trong Diệp Phong. Băng vào toàn bộ át chủ bài, hắn xem như từ đan hà trên tay tránh thoát một kiếp. Nhưng tương tự, thân thể của hắn cũng nhận phản vệ, tu vi trực tiếp ngay cả ngã hai cái tiểu cảnh giới. Xuất sinh đến nay, đây là hắn đời này nhận qua nhục nhã lớn nhất. Tần Lan Tuyết cũng tốt, Mặc Hành cũng được, hắn thề một ngày nào đó muốn để hai người trả giá bằng máu. Đương nhiên còn có những này giễu cợt hắn người nhóm, mỗi người mặt hắn đều nhớ kỹ, chờ đến hắn đem Mặc Hành cùng Tần Lan Tuyết giết chết một ngày, cũng chính là bọn hắn những người này ngày rỗ. Trải qua cái này hai lần thất bại, Diệp Phong đã khắc sâu nhận thức được đối phương âm hiểm xảo trá. Muốn từ chính diện chống lại thủ thắng rất khó, chớ nói chi là hắn chỗ dựa lớn nhất, Thiên lão hiện tại vẫn còn trạng thái ngủ đông, tình trạng đối với hắn rất bất lợi. Hắn hiện tại cần phải làm là ẩn nhẫn, chỉ có ẩn nhẫn mới có thể báo thù thành công. Tại lão sư tỉnh lại trước minh hỏa khẳng định là không cầm được, hiện tại toàn bộ phá hư giới đều gây bất lợi cho ta, cũng không thể ở bên ngoài đợi. Kể từ đó, hắn địa phương có thể đi cũng liền chỉ còn lại một cái. Huyền Thiên Học viện. Làm toàn bộ phá hư giới lớn nhất học phủ, Huyền Thiên Học viện độc lập với ngũ đại thế lực bên ngoài, lúc trước học viện thành lập mới bắt đầu liền có văn bản rõ ràng quy định, mặc kệ là bất kỳ thế lực nào, có bất kỳ lý do cũng không thể đối học viện xuất thủ. Làm ẩn nhẫn nơi trốn, Huyền Thiên Học viện không có gì thích hợp bằng, càng quan trọng hơn là, biểu muội của hắn Diệp Ly hiện tại cũng ở trong học viện. Diệp Ly bản thân thế nhưng là thượng giới thiên kim, bối cảnh kia là mười phần hùng hậu, toàn bộ phá hư giới đều không đủ nhìn. Nghĩ đến cho dù là cái kia Mặc Hành khẳng định đến sợ hãi. Dù sao nếu như Mặc Hành tại thượng giới lẫn vào tốt, hắn nên đẹp, ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm đến hạ giới làm gì. Càng quan trọng hơn là, học viện còn có Long Hỏa, mặc dù lao sư nói qua để hắn trước luyện hóa Minh Hỏa lại xuống tay với Long Hỏa. Nhưng bây giờ Minh Hỏa không cách nào thu hoạch được, vì để sớm ngày tăng thực lực lên, chỉ có thể là trước xuống tay với Long Hỏa. Làm tốt an bài, Diệp Phong ngược lại hướng Huyền Thiên Học viện xuất phát. Liếc xéo qua ánh mắt phủi một chút khách sạn, một tiếng cắn lưỡi, hắn hướng bên trong ném đi đóa hỏa liên. Lấy xí diễm gió bão làm bối cảnh, Diệp Phong ánh mắt âm trầm, sắc ý nghiêm nghị. Màu lam trước màn hình, Mặc Hành bưng bạch ngọc trung trà, nhẹ nhàng thưởng thức mùi thơm ngát trà nóng, quan sát lấy đây hết thảy. Nghĩ ẩn nhẫn, biện pháp tốt, làm một hợp cách khí vận chi tử có thể có ý nghĩa như vậy, chứng minh ngươi đã là một cái thành thục khí vận chi tử. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta cái này nhân vật phản diện nhóm đầu lĩnh, ngươi mặc kệ là thế nào ẩn nhẫn đều vô dụng tích. Mạc Hành cười khẽ một tiếng, đặt chén trà xuống. Nhìn xem dạng này khí vận chi tử, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ thuộc về hắn mặt đối lập khí vận chi tử sẽ là như thế nào tồn tại. Hệ thống, ta có thể xem xét ta đối ứng khí vận chi tử tin tức sao? Chương 33, cấp đoạt vương triều khí vận cầu truy đọc. Xét thấy túc chủ tạm thời còn chưa hiệp trợ nhân vật phản diện chính thức giải quyết hết một khí vận chi tử, trước mắt chỉ có thể xem xét khí vận chi tử cơ bản tin tức. Chỉ có thể xem xét cơ bản tin tức a, cũng được đi. Xem xét. Đinh. Quen thuộc thanh thúy thanh trong đầu vang lên, mình chỗ đối ứng khí vận chi tử bảng thông tin liền hiện hiện trước mắt. Tính danh, Dạ Miểu Miểu. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ. Tu vi, tạm thời không cách nào xem xét. Công pháp, tạm thời không cách nào xem xét. Chỗ, tạm thời không cách nào xem xét. Thân phận, bị không muốn Bích Liên nhân vật phản diện cướp đi vương triều khí vận, vĩnh dạ vương triều xuống dốc hoàng nữ. Liền cái này không có. Còn có ngươi không muốn Bích Liên mấy cái ý tứ, ta mặc dù biết mình rất không muốn mặt đi, nhưng ngươi đừng nói như vậy lời nói thật a. Mạc Hành nhìn chằm chằm trước mặt xanh thẳm màn hình không chỉ có than khẽ khẩu khí, vớt cằm lẩm bẩm nói, mặc dù ta đã sớm đoán được chắc chắn sẽ là nàng, không nghĩ tới thật đúng là. Chính như trong màn hình cho giới thiệu như thế, Dạ Miểu Miểu sở thuộc hoàng triều bị hắn cướp đi khí vận, từ đó rớt xuống ngàn trượng, trong vòng một đêm từ cùng Dạ Mặc thần vực ngang hàng đại quốc, trở thành bất nhập lưu thế lực, bị đông đảo thế lực khi nhục. Mà chính Dạ Miểu Miểu thì từ đó không biết tung tích, là thuộc về bị đoạt đi khí vận lưu nhân vật chính. Có lẽ có người cảm thấy hắn rất tàn nhẫn, nhưng có một chút muốn trước tuyên bố, cái này khí vận năm đó thật đúng là không phải hắn cố ý muốn đi cướp đi. Chủ yếu là lúc ấy đoạt khí vận thời điểm hắn còn không có khôi phục ký ức, mà ngươi nói xong có khéo hay không khi hắn đem khí vận đều cướp đi về sau, cái này trí nhớ trước kia hết lần này tới lần khác liền khôi phục. Liên cùng cái này mã hậu pháo hệ thống, cái này thức tỉnh ký ức cũng thức tỉnh đặc biệt mã hậu pháo. Thật giống như cố ý giống như, cho nên sẽ không phải thật là cố ý a. Tại ý thức đến mình là nhân vật phản diện trước, Mạc Hành còn tưởng rằng nàng hơn phân nửa là chết rồi, hiện tại xem ra là tại ẩn nhận a. Vì một ngày kia, hướng mình cái này cướp đi nàng khí vận thiên mệnh trùn phản diện báo thủ. A, có chút ý tứ. Mạc Hành nết miệng lên, câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Không biết thế nào, hắn đột nhiên có chút chờ mong cùng Dạ Miểu Miểu trùng phùng ngày đó. Sư tôn, ngươi nghỉ ngơi sao? Không có nghỉ ngơi, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lúc này Tần Lan Tuyết thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Vào đi. Mạc Hành ngoắc ngón tay, đem Dạ Miểu Miểu tin tức cột quan bế, Tần Lan Tuyết cũng đi đến. Thời khắc này nàng mặc một tịch nhà ở tử sắc liên y váy dài, màu da trắng non như ngọc, thon dài thẳng tắp chân dài từ váy lụa bên trong nô ra, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động, tựa như như lưu ly, mỹ lệ sinh động. Như thế bình dị gần gũi, giống như tiểu muội nhà bên muội cách ăn mặc, nếu như cho ngoại nhân trông thấy, tuyệt đối không thể cùng Diệt Môn Bạch Hồng đàn nữ tính chỗ liên hệ tới. Mặt ngoài hung tàn, trong âm thầm kiều nhuyễn, hắn gái này nhỏ nhân vật phản diện bồi dưỡng còn tính là không tệ lắm. Nói đi, có vấn đề gì muốn hỏi? Mạc Ngân nâng chung trà lên chung khẽ nhấp một miếng cũng hỏi. Tần Lan Tuyết hơi dừng lại ngu ngơ một chút, tay nhỏ dắt lấy váy một nào nặng, trừng mắt nhìn mở miệng nói, đệ tử muốn biết tiếp xuống an bài là cái gì. Từ khi đem Bạch Hồng Đà hủy diệt cũng đã quá khứ mấy ngày. Những ngày này Mạc Hành không còn khác hành động cùng chỉ thị, tại lúc trước phát hiện nàng trên tuyết sơn triệu hồi ra chỗ này dinh thự, cho tới bây giờ mỗi ngày làm chính là dạy bảo nàng tu luyện, thuận tiện củng cố tu vi. Giống như muốn một mực tiếp tục như vậy, không để cho nàng dừng một lần coi là cái này báo thủ là muốn từ bỏ. Làm sao? Bồi tiếp vi sư quá chậm sinh hoạt thời gian chẳng lẽ không tốt sao? Mạc Hành đặt chén trà xuống hỏi ngược lại, ngữ khí nghiền ngẫm. Tần Lan Tuyết lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hoán hận nói, sư tôn ngươi cũng đừng tìm đệ tử vui vẻ, ngươi biết rõ đệ tử không phải ý tứ kia. Ha ha ha, xem ra nhà ta Lan Tuyết trưởng thành, đã chịu không được sư tôn chọc ghẹo. Mạc Hành đứng lên, chắp tay sau lưng, giọng nói kia thỏa thỏa coi nàng là thành là tiểu hài tử. Tần Lan Tuyết móc méo miệng nhỏ mắng thầm, cái gì trưởng thành, rõ ràng trở thành đệ tử của ngươi cũng liền hơn một tháng mà thôi. Hừ, nha đầu này. Mạc Hành vui mừng cười cười, đi vào bên cạnh nàng, vuốt vuốt tóc của nàng nói ra. Báo thủ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp, mà lại cho thêm Diệp Phong điểm kéo dài hơi tàn thời gian, để hắn nhiều một chút hy vọng, cứ như vậy, chờ cho hắn lúc tuyệt vọng sẽ thoải mái hơn, đúng không, sư tôn? Tần Lan Tuyết cười xấu xa lấy một lần ứng, cái này nhỏ nhân vật phản diện đã rất bên trên nói. Mạc Hành ném trẻ con là dễ dạy vui mừng ánh mắt. Bất quá thời gian bên trên xác thực cũng không xê xích gì nhiều, chờ ngươi đem tử dược thuật hoàn toàn nắm giữ, chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp hành động. Mạc Ngân nói. Tần Lan Tuyết lập tức biểu thị không có vấn đề, cũng biểu thị mình nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem tử dược thuật nắm giữ. Thiếu nữ tú quyền nắm chắc, khoe miệng tràn đầy nụ cười tự tin. Nhưng là nàng vẫn không có phải kết thúc tra hỏi ý tứ. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Mạc Hành liếc xéo qua ánh mắt phủi một chút hỏi. Tần Lan Tuyết khẽ giật mình, thoáng xoan suýt, một phen dừng lại, nàng hỏi, sư tôn ngươi có hay không đạo? Hừ hừ, ta nghĩ muốn hiểu rõ sư tôn. A, vậy ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện kia a? Là vì sư có hay không đạo lữ sao? Mạc Hành cười hỏi. Sư tôn ngươi có thể hay không đừng một mực trêu chọc ta? Tần Lan Tuyết chống mặt, nghĩ biểu hiện ra một bộ sinh khí biểu lộ, lại phát hiện mình ở trước mặt của hắn căn bản biểu hiện không ra. Kết quả cuối cùng cho ra biểu lộ, ngược lại càng giống là ủy khuất. Cái này nhỏ nhân vật phản diện, mặc dù tại đối xử mọi người xử sự bên trên đã có một thành thục nhân vật phản diện hình thức ban đầu, nhưng còn những cái khác phương diện còn có đợi tăng cường a. Vì sư sự tình có rất nhiều, một lát nói không hết, ngươi nhất định phải nghe.
Muốn.
Không do dự, Thần Lan Tuyết lập tức trả lời. Mang theo đệ tử cùng đi đến viện lạc bên ngoài, ngóng nhìn kia ngăn cách tại trạch viện bên ngoài gió tuyết mỹ cảnh, Mạc Hành giảng thuật đến cái kia nhàm chán nửa đời trước, cùng đối tương lai thú vị tuổi già triển vọng. Một đêm này, Thần Lan Tuyết biến thành thục rất nhiều, cũng đối kia rộng lớn chư thiên có càng nhiều hướng tới. Hai ngày về sau, tại Mạc Hành dạy bảo dưới, Thần Lan Tuyết chính thức học xong tử dự thuật, đồng thời nàng tu vi cũng trở nên càng thêm kiên cố. Nàng có lòng tin, chờ lần nữa nhìn thấy Diệp Phong, tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà chờ đương đem Diệp Phong giải quyết xong, nàng cũng có mục tiêu mới. Hàm Tình mạch mạch xem xét mắt bên cạnh cao gầy nam tử, nhìn chăm chú lên đối phương kia chuyên chú chăm chú bên cạnh nhan, thỉnh thoảng khẽ cau mày một chút. Thì càng có cảm giác, càng đẹp trai hơn. Đều nói nghiêm túc nam nhân mê người nhất, điểm này cũng không giả. Chắc hẳn sư tôn nhất định đang suy tư hoàn toàn mới tra tấn Diệp Phong phương thức đi, thật không hổ là sư tôn. Mạc Hành giờ phút này đúng là đang tự hỏi điều này rất trọng yếu sự tình. Bất quá, thoáng cùng Tần Lan Tuyết cho rằng có chút khác biệt. Ngay tại vừa mới hắn tiếp thu được trước đó nhiệm vụ chi nhánh, để Tần Lan Tuyết khai hỏa nhân vật phản diện danh hào ban thưởng. Mấu chốt chính là tại nhận lấy ban thưởng về sau, hơi có ước chút vấn đề nhỏ. Chương 34, nàng kỳ ngộ không có. Canh hai cầu truy đọc. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh khai hỏa nhân vật phản diện thanh danh đã hoàn thành. Long Hoàng Cương vực đồ 2, thế giới La Bàn, túc chủ đối ứng khí vận chi tử kỳ ngộ giảm bất đã đến sổ sách, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Đinh. Phát giác được nhân vật phản diện Tần Lan Tuyết đã vang vọng phá hư giới, hướng về trở thành người người kính ý chùm phản diện bước ra trọng yếu một bước, Diệp Phong khí vận giảm xuống. Đinh. Phát giác được Diệp Phong khí vận giá trị đã thấp hơn khí vận chi tử chỉ số, cuối cùng nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Cuối cùng nhiệm vụ chi nhánh, tuyệt vọng khí vận chi tử. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, thân là một cái hợp cách nhân vật phản diện sóng là bản chất, nhưng không thể sóng quá phận, muốn gặp tốt liền thu, mời túc chủ hiệp trợ Tần Lan Tuyết để Diệp Phong triệt để tuyệt vọng, đem nó đánh giết. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 nhân vật phản diện giá trị, rút thưởng khoán 10. Thất bại trừng phạt, Tần Lan Tuyết đối ứng hoàn toàn mới khí vận chi tử sinh ra. Mới xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh trước thả một chút. Nhiệm vụ ban thưởng, Long Hoàng Cương vực đồ lao bằng hữu, tiếp tục trước thu lại, chờ đến có thể ghép thành một chương hoàn chỉnh lại nói. Thế giới La Bàn cũng là lần đầu tiên gặp. Ấn mở, xem xét. Thế giới La Bàn, mở hoang giới vực, sáng tạo thế giới, chỉ có độc tạo ra thuộc về tự thân thế lực nhân vật phản diện, mới có thể xưng là chân chính nhân vật phản diện, đây là thế giới trung yên, nhân vật phản diện trụ sở bí mật. Cái này còn thật sự là đạt được một cái thú vị đồ vật. Sáng tạo ra thuộc về mình một phương tiểu thế giới, cái này không khác cho mình làm ra độc thuộc về mình đường lui. Chính như trong giới thiệu như thế, ngược lại thời điểm có thể đem độc thuộc về mình thế lực, toàn bộ đều di cư đến bên trong. Nhân vật phản diện trụ sở bí mật, nghe xong liền rất có trong lúc này mùi. Mạc Hành đem thế giới La Bàn thu vào, chờ đến ngày sau có thời gian rảnh rỗi, lại đi hảo hảo tìm tòi. Tiếp lấy chính là cái này mới xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh. Hiệp trợ triệt để đánh giết Diệp Phong. Nói cách khác giao hẹ đã đều cắt không sai biệt lắm, có thể thu lưới. Như thế không có gì, mấu chốt là cái này thất bại trừng phạt để Mạc Hành có chút nghi vấn. Hệ thống, nhân vật phản diện đối lập khí vận chi tử chẳng lẽ còn có thể lại sinh ra sao? Về tốc chủ, thế giới vạn vật đều có cân bằng nói chuyện. Hiện tại khí vận chi tử khí vận giá trị đã đạt tới giới hạn, nếu như không triệt để đem Diệp Phong đánh giết, thiên đạo ý chí vì thế giới cân bằng, sẽ sinh ra ra hoàn toàn mới khí vận chi tử tới thay thế Diệp Phong, cùng Tần Lan Tuyết đối nghịch. Giết chết hắn, chẳng lẽ liền không ảnh hưởng cân bằng sao? Đợi đến khí vận chi tử khí vận thất lạc, triệt để tuyệt vọng, đây là nhân vật phản diện thắng lợi, thuộc về hắn khí vận cố sự đã kết thúc, cho nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Thì ra là thế. Mặc Hành lý giải gật đầu. Xem ra cái này giao hẹ đã đến thu hết thời khắc, nên thu lưới. Sư tôn đây là nghĩ kỹ làm Diệp Phong thủ đoạn sao? Tần Lan Tuyết híp híp mắt, đã là một cái thành thục nhân vật phản diện nàng, đối chuyện xấu thế nhưng là rất mẫn cảm, là một cái rất làm cho người khác vui vẻ phương thức nha. Mạc Hành ý vị thâm trường cười khẽ đáp lại. Tần Lan Tuyết mong đợi nắm chặt hai tay, nàng đã không kịp chờ đợi. Nếu là nhân sinh lần đầu đệ tử thủ sát, cái này sân khấu vậy nhưng đến tổ chức xa hoa một chút mới được a. Chỉ nghe một tiếng âm trầm du dương tiếng cười vang lên, hai người tăng nhanh tốc độ. Bất quá nói đi thì nói lại, các ban thưởng đều là tính thực chất. Cái này giảm xuống khí vận chi tử kỳ ngộ lại nên như thế nào cấp cho đâu? Hắn hiện tại cũng không cách nào xem xét Dạ Miểu Miểu trạng thái, thoáng có chút để ý a. Cùng khắc, nào đó một giới vực. Ba tên lão giả chính một mặt lo lắng vây quanh một cái pháp khí chuyển. Tại pháp khí bên trong có hình ảnh, một đầy bụi đất thiếu nữ đang bị thành quần kết đội hồ yêu đuổi theo, cô gái trong tranh khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn xem đều có thể yêu nhỏ yếu lại bất lực. Một cao gầy lão giả chỉ vào hai người khác quá lớn, đều nói với các ngươi đừng để Miểu Miểu đi vào, các ngươi không phải không nghe, hiện tại tốt, nếu là Miểu Miểu có chuyện bất trắc, ta cùng các ngươi không xong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ dạng này à? Miểu Miểu thế nhưng là trong lòng của ta thịt, ai biết làm sao lại biến thành dạng này. Một lão bà không khách khí đối trở về. Vậy ý của ngươi chẳng phải là muốn trách ta? Ta dựa vào ngươi cái thối lao thái bà, ta thế nhưng là đã sớm nhìn ngươi khó chịu, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi hồn phi phách tán. Cao gầy lão giả lột lên ống tay áo. Đến à, có bản lĩnh ngươi liền đến à, chúng ta liền nhìn xem ai trước tiên đem ai đánh hồn phi phách tán. Lão bà không cam lòng yếu thế cũng vén tay áo lên. Trong không khí bắn ra kịch liệt hỏa hoa, tình trạng sắp vừa chạm vào kích phát. Các ngươi cũng đều không nhanh im miệng cho ta, Miểu Miểu đã ra tới. Một tên sau cùng tướng mạo ổn trọng lão giả một tiếng quát lớn, hai người khác lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn một cái. Dạ Miểu Miểu đầy bụi đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đứng tại cổng, nhìn kỹ, giày con rất một cái, đừng đề cập nhiều thẳng rồi. Miểu Miểu, ta Miểu Miểu, nhanh cho Phong bà nhìn xem, thế nào? Không có làm bị thương chỗ nào a? Phong bà một tay lấy hai người đầu đẩy ra, xông lên trước, đem Dạ Miểu Miểu ôm chặt trong ngực. Gió, Phong bà ta không sao, chính là
cái gì?
Là nơi nào bị thương, nhanh nói cho bà. Phong bà gấp, không nói hai lời liền muốn cho Dạ Miểu Miểu làm toàn thân kiểm tra. Dạ Miểu Miểu lắc đầu, tự trách co lại cái mũi nhỏ nói ra. Bà ta rất khỏe, không có thương tổn, chính là ta không thể hoàn thành khảo nghiệm, ta có lỗi với các ngươi. Dứt lời đầu nành lớn nước mắt liền từ thiếu nữ trong hốc mắt không bị khống chế tung ra. Phong bà liên tiếp hai vị khác lão giả nhanh lên đem Dạ Miểu Miểu vây quanh, dùng sức tất cả vốn liếng an ủi nàng không có việc gì. Nhưng càng là an ủi, tự trách ngược lại là càng lớn, cuối cùng nàng một vòng nước mắt, lưu lại hai đạo đen nhanh ân ký. Nàng đột nhiên co lại cái mũi, ngữ khí ủy khuất, lại âm vang hữu lực nói ra. Bà, ra ra, các ngươi đều đừng nói nữa, là chính ta quá yếu, tiếp xuống xin các ngươi tăng lớn cường độ, tiếp tục thúc giục ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Dùng sức co lại, đem sau cùng nước mắt thu hồi, Dạ Miểu Miểu nện bước kiên định bộ pháp đi hướng tu luyện tràng. Nhìn qua thiếu nữ cái bóng lưng kia, Phong bà vô lực ô thở dài. Tốt bao nhiêu cái em bé à, lại một mực sống ở trong tiêu hận, thật không biết khi nào mới là cái đầu. Đó cũng là không có cách nào, khởi chung phải do người buộc chung, chờ lấy đi, luôn có cùng một ngày sẽ thành công. Cao gầy lão giả vô vỗ Phong bà vai. Lúc này ổn trọng lão giả vớt cằm nỉ nó nói. Bất quá nơi đó tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy hổ yêu đâu? Ta nhớ được hiện tại hẳn không phải là hổ yêu gần hiện thời điểm a. Người tiểu nói này, đúng là thật kỳ quái à, rõ ràng Miểu Miểu đều muốn cầm tới bắt quái trận, này làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Không hiểu rõ, chẳng lẽ là có người cố ý giở trò xấu? Không khí giờ khắc này trầm mặc lại, ba tên lão giả lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Ngay sau đó Tâm Hữu Linh tê cười một tiếng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào ra vào nơi đây, chỉ có ba người bọn hắn lão quý biết, có làm sao có thể có người cố ý giở trò xấu đâu? Vẫn là nhanh đi huấn luyện tiểu nữ hoa đi. Chương 35, khí vận chi tử quan hệ nguy cơ cầu truy đọc. Huyền Tiên Học Viện, làm phá hư giới số 1 học phủ. Tụ tập ở này các học sinh, không phải thiên phú dị bẩm, chính là có cực cao bối cảnh. Huyền Tiên Học Viện tổng thể tổng cộng chia làm 5 cái viện lạc. Đoán Thể Viện, tôn trọng triết học cùng mỹ học, chủ yếu lấy tu luyện thể phách làm chủ, bên trong học sinh mỗi cái đều là khổng vũ hữu lực, chính là triết học giới tương lai tân tinh. Đoán Khí Viện, chủ yếu là đối khí công tu luyện, học sinh nơi này nhiều thể chất yếu đuối, nhưng hỏa lực rất mạnh, đạt đủ. Ngoài ra còn có Luyện Đan Viện, Ngự Thú Viện cùng Luyện Khí Viện. Luyện Đan Viện chính là luyện đan, hai cái khác như kỳ danh chính là điều khiển linh sủng, cùng thuần thục sử dụng các loại linh khí pháp bảo. 5 cái viện lạc giữa lẫn nhau đều có dài ngắn đồng thời, cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Ngoại trừ cái này 5 đại viện, trong học viện còn có đông đảo từ học sinh tổ chức cỡ nhỏ bang phái. Từng cái bang phái ở giữa ngoại trừ chưa có một chút đặc thù quyền lực bên ngoài, cũng có thể tiếp nhận các loại phía ngoài nhiệm vụ, mặt khác nhiều khi những này cỡ nhỏ bang phái chính là tương lai nào đó một tông cửa tiền thân, cho nên cũng xưng là môn phái nhỏ. Những này môn phái nhỏ lực ảnh hưởng, có khi thậm chí có thể một lần vượt qua bên ngoài những cái kia danh môn nhìn tông. Trước đó, muốn nói lên Huyền Tiên Học Viện bên trong được hoan nghênh nhất bang phái, thuộc về Phong Minh. Phong Minh vừa ra, ai dám tranh phong? Một lần là học viện vang dội nhất khẩu hiệu.